Dương Giao quật những long tộc kia nhìn xem đều để người cảm thấy đau. Nho Thánh, đủ. Đột nhiên một tiếng quát chói tai. Thanh Nguyên đạo quân hiện thân, chặn lại Dương Giao thế công. Hắn được Đông Cực Thanh Hoa đại đế chi vị, lại là Hạo Thiên trung thực chó săn, tự nhiên là đạt được tăng cường. Bây giờ liền xem như đối mặt Dương Giao, cũng dám đấu một trận. Long tộc thấy thế lập tức liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ma chủng như thế, tất nhiên sẽ nhiễu loạn hồng hoang trật tự, bản tôn phụng thiên đế chi mệnh, muốn đem nó đổi bắt. Thanh Nguyên đạo quân nói, không có ý tứ, việc này ta không làm chủ được. Chuyện này, cần đi qua lão sư ta đồng ý mới được, nếu không, đến lúc đó xui xẻo thế nhưng là ta. Dương Giao lắc đầu. Dương Giao, bớt ở chỗ này cố lộng huyền hư, giao ra Na Cha. Trước hết nhất hiện thân tôn này chuẩn thánh long tộc kêu gào nói, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là bị Dương Giao đánh rất thảm. Chó đều cầm người thế đâu. Thế nhưng là sau một khắc, xoát, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia chuẩn thánh long tộc đầu lâu chém xuống, hình thần câu diệt, chân linh lên bảng. Ngao lăng, những long tộc kia lão tổ tiếng kêu phá lệ thê lương. Liền ngay cả Thanh Nguyên đạo quân cũng bị giật nảy mình, vừa rồi một cái kia, quá nhanh, quá lăng lệ, liền xem như hắn cũng không có phản ứng kịp. Các ngươi, vì sao muốn khó xử sư đệ ta đâu? Nếu để cho lão sư biết, tại nhân tộc ta địa bàn còn để sư chấp nhận khi dễ, chúng ta đều phải tao ương. Một đạo quang hoa xuất hiện, nhân đạo khí vận không ngừng mà phun trào. Nhân hoàng phục hy, nhân hoàng thần nông thị. Thanh Nguyên đạo quân mặt lộ vẻ kinh hãi. Tuy nói bởi vì nhân đạo thức tỉnh, hỏa vân động đối nhân hoàng trấn áp không có như vậy hà khắc, nhưng là hai vị này nhân hoàng cũng là rất thiếu lộ diện. Liền ngay cả lần trước anh hồn điện xuất hiện, phục hy cũng bất quá là hóa thân hiện hiện, mà bây giờ hai vị này nhưng là chân thân đến đây. Bất quá một cái ma chủng kinh động hai tôn nhân hoàng. Gặp qua hai vị sư huynh, Dương Giao hướng phía phục hy cùng thần nông thị thi lễ một cái. Cái này người nhân hoàng Lý Tĩnh Dọa nói chuyện đều không lưu loát. Na Cha a, hai vị này cũng là ngươi sư bá, đợi lát nữa nhất định phải chút lễ phép. Thân công báo nói, lão sư, ta biết. Na Cha khuôn mặt nhỏ một cái liền đỏ lên, lão sư xác thực không có khoác lác, là hắn tầm mắt quá thấp. Với lại mình mấy vị này sư bá đều lợi hại như vậy. Người sư tổ kia, chương 132, Hạo Thiên, các ngươi thế mà đâm lưng ta. Đối mặt hai tôn nhân hoàng còn có Dương Giao, Thanh Nguyên đạo quân lúc này cái nào dám nói chuyện a? Hắn đại biểu thiên đình, nếu là nói sai, bị mấy vị này mượn đề tài để nói chuyện của mình, vậy hắn khả năng liền là có nổi hiệp. Với lại tình huống này, Hạo Thiên ngồi không yên. Hắn vốn là cùng Huyền Môn hai thánh thương lượng, lấy Trần Đường Quan làm một cái thí điểm còn có đột phá khẩu, tan rã nhân tộc tín ngưỡng. Kết quả không nghĩ tới đâm đến tổ ong vỏ vẽ. Ai biết cái này Lý Na Cha liên lụy nhiều như vậy? Nhưng là hiện tại tình huống này, đâm lao phải theo lao. Nếu là nhận sợ, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên, ngươi đi đi. Nhân tộc xác thực nên gõ một cái. Lao tử mở miệng. Hạo Thiên một cái liền đã có lực lượng. Hai vị nhân hoàng, Nho Thánh, trừ ma vệ đạo là chư thánh quyết định. Cái này Na Cha trên người có nguyên thủy thiên ma khí tức, sợ là ma giới bố trí, còn xin mấy vị đem giao cho thiên đình xử lý. Trần Đường Quan sự tình, biến đổi bất ngờ. Long tộc cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nếu là biết Na Cha liên lụy lớn như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không tham dự vào. Lúc này cũng không dám loạn lên tiếng. Cùng những đại lão này so với đến, Long tộc liền là cái nhỏ cặn bã. Hoa. Đột nhiên, lít nha lít nhít độn quang rơi xuống Trần Đường Quan trước đó. Thiên đế bệ hạ, lĩnh đại sư minh của ta pháp chỉ, ta tiệt giáo ra sức bảo vệ Na Cha. Cầm đầu chính là Đa Bảo, mà ở sau lưng hắn, liền là tiệt giáo đông đảo môn nhân. Thanh thế cuồn cuộn, quần long cũng không dám lên tiếng. Đa Bảo, mang đi Na Cha là ngươi huyền môn hai vị thánh nhân ý chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản? Hạo Thiên nói. Thật có lỗi, ta tiệt giáo môn nhân, chỉ nghe đại lời của sư minh. Đa Bảo cười nói. Thật can đảm. Hạo Thiên sắp bị làm tức chết. Triệu gia Hạo Thiên kính trực tiếp xuất thủ. Cái này tiệt giáo không phải hồ nháo sao? Vì một cái ma chủng thế mà làm ra chuyện như thế. Nguyên Thủy có chút tức giận. Lão tử cũng nhíu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy thật không tốt. Lúc này Vân Lân tới nói, hai vị sư bá, các ngươi đừng nội. Hạo Thiên toàn thân đều là phản cốt, hắn rõ ràng có được có thể chống lại thánh nhân lực lượng, lại một mực thấp ba lần khí, hai vị sư bá không cảm thấy kỳ quái sao? Vân Lân nói, ngươi muốn nói cái gì? Nguyên Thủy hỏi. Hạo Thiên đối thiên giới bản nguyên hạ thủ. Không đợi Vân Lân nói hết lời, Nguyên Thủy trực tiếp đem cắt đứt. Không có khả năng, thiên giới bản nguyên đã bị chúng ta khống chế. Bản nguyên một mực bình tĩnh. Vân Lân ngươi nói. Lao tử nói. Sư bá nhìn xem là được, ta là để Đa Bảo bọn hắn đem Hạo Thiên át chủ bài bức cho bách đi ra. Vân Lân nói. Dựa vào tiệt giáo môn nhân. Lao tử hiển nhiên không tin. Vân Lân cũng không nói nhảm, xuất ra rượu cùng linh quả. Lao tử cùng Nguyên Thủy nửa tin nửa ngờ, Na Cha sự tình là nhỏ, cho dù là nhân tộc nhất thời phản kháng cũng là nhỏ, nếu là Hạo Thiên thật thoát ly khống chế, đối huyền môn mà nói là không được cho phép. Đối mặt Hạo Thiên công kích, Đa Bảo cũng không có rất bối rối. Dương Giao còn chuẩn bị xuất thủ, lại bị thần nông thị ngăn lại. Lão sư chưa từng hiện thân, khẳng định là đối phó hai vị kia thánh nhân đi, đã lão sư để tiệt giáo đến đây, khẳng định cũng có nó dự định. Dương Giao cảm thấy lời nói này có lý. Tiệt giáo chúng đệ tử, bố vạn tiên đại trận. Đa Bảo lệ quát một tiếng. Xoát. Đa Bảo các loại tiệt giáo đệ tử cầm trong tay lệnh cờ, thoáng qua liền bố trí xuống đại trận, đem Hạo Thiên vây vây ở trong đó. Vân Lân a, cái này vạn tiên trận, từng bị Đông Vương công dùng để chống lại yêu tộc thiên đỉnh. Trận này mặc dù tốt, nhưng là muốn đối phó Hạo Thiên sợ là có chút không đủ. Lão tử bình luận. Ha ha. Đại sư ba chẳng lẽ quên, ta chủ tu trận đạo. Trận này bị ta cùng lão sư cải tiến qua, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Hạo Thiên cho mượn thiên đình khí vận có thể kháng kích thánh nhân, nhưng là vạn tiên trận cũng không yếu. Vân Lân rất là tự tin. Vân Lân, cái kia Lý Na Cha là ngươi đồ tôn. Nguyên Thủy thình lình đem thoại để rời đi. Na Cha vừa rồi dũng mãnh phi thường, mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, hắn thế mà có thể cùng chuẩn thánh long tộc chống lại, thực lực không thể khinh thường. Vân Lân chỗ nào nhìn không ra Nguyên Thủy đang suy nghĩ gì, cười nói, thân công báo cùng Dương Giao bọn họ đều là ta ký danh đệ tử, không vào tiệt giáo môn tưởng, Na Cha cũng không tính huyền môn bên trong người, với lại Na Cha tình huống đặc thù, mặc dù có thể mượn nhờ ma khí phát huy lực lượng cường đại, nhưng cũng có bị ma khí nuốt chửng lấy nguy hiểm, không bằng nhị sư bá môn hạ đệ tử. Ngươi cái này ánh mắt quả thật không tệ, phân tích rất thấu triệt. Nguyên Thủy cao hứng nói. Vân Lân không còn gì để nói, khen ngươi xiển giáo môn nhân ngươi liền vui vẻ, nếu là vừa rồi ngược lại, cái này nhị sư bá sợ là đã sớm vô bàn đứng dậy. Lừng danh xong đánh dấu, đa bảo triệu tập đông đảo tiệt giáo đệ tử tạo thành vạn tiên đại trận, càng là lấy Vân Lân tiên tiên chí bảo động hư nhật diệu la bàn làm trận nhãn, dù là Hạo Thiên hội tụ thiên đỉnh khí vận cũng vô pháp đột phá vạn tiên đại trận. Cùng lúc đó, Đông Hải phía dưới, không đánh, tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ kinh động những long tộc kia, đồ vật chúng ta một người một nửa. Lượng Thiên nói, đi. Lượng Thiên đối diện là một tên cầm kiếm thanh niên, nhìn xem Lượng Thiên một mặt kiên kỵ. Thông Thiên gần nhất du lịch trở về Đông Hải, vừa vận đụng phải Trần Đường Quan sự tình, lúc đầu đều chuẩn bị xuất thủ tương trợ, kết quả căn bản cũng không cần mình. Nghĩ đến mình gấp cái gì đều không thể rút, liền chuẩn bị bưng long tộc hang ổ. Không nghĩ tới đụng phải một cái nhìn không ra sâu cạn tiểu tử, với lại lấy Thông Thiên bây giờ chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, thế mà nhất thời bán hội cầm tiểu tử này không có cách nào. Lượng Thiên động sử dụng thủ đoạn cậy mở long tộc bảo khố. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn này có thể a? Không biết kế thừa nơi nào? Thông Thiên hỏi. Ngươi đừng lôi kéo ta lời nói, tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi. Lượng Thiên tức giận nói. Thông Thiên cũng không nói chuyện, cùng Lượng Thiên vơ vét bảo khố. Về sau hai người lại gây mất Đông Hải Long tộc linh mạch, Lượng Thiên càng là ngay cả Thủy Tinh cung đều cho dọn đi, một chút đồ vật không cho Long tộc lưu. Thanh này Thông Thiên nhìn trong lòng run sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, đến cùng là ai dạy ra như thế cái đồ chơi, nếu ai phạm trong tay hắn, không được ngược lại tám đời huyết môi. Ta đi Nam Hải, ngươi đi Tây Hải, không can thiệp chuyện của nhau. Lượng Thiên nói xong cũng đi. Thời điểm ra đi còn hiện nói thầm. Đây là nơi nào xuất hiện lão cổ đồng, thực lực thật mạnh, về sau nếu là lại đụng phải, không có vạn toàn nắm chắc đem cho triệt để đánh giết liền đường vòng đi. Trần Đường Quan trước, nếu không phải Phục Hy che lại địa mạch, che lại Trần Đường Quan, Hạo Thiên cùng Tiệt Giáo môn nhân đối chiến rất có thể sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Ta đúng là xem thường cái này Tiệt Giáo trận pháp, Hạo Thiên cho mượn Thiên Đình khí vận nhưng đối với kháng thánh nhân, cái kia cũng bất quá là vừa vặn có được thánh nhân nhất trọng thiên lực lượng, mà vạn tiên đại trận xóa Hạo Thiên mạnh hơn. Lao Tử nói, Vân Lân, còn muốn thử tới khi nào? Tiếp tục như vậy nữa, Hạo Thiên có thể sẽ bị ngươi Tiệt Giáo trận pháp cho đánh chết. Đại sư bá, đừng nóng nội a. Hạo Thiên liền là cảm giác được các ngươi sẽ cứu hắn, cho nên liền không lộ át chủ bài. Yên tâm, ta có chừng mực, lại nói đánh chết Hạo Thiên đối ta có chỗ tốt gì sao? Vân Lân nói. Lão Tử cảm thấy có đạo lý, liền không tiếp tục thúc giục. Trong trận pháp, Hạo Thiên đã mệt mỏi ứng đối, đem huyền môn hai tôn thánh nhân mắng gần chết, cái kia hai hàng làm sao còn không xuất thủ? Thiên Đế bệ hạ đừng nghĩ đến ta hai vị kia sư bá xuất thủ, chúng ta thiệt giáo đến đây, kỳ thật liền là được hai vị sư bá ngầm đồng ý, hai vị sư bá cảm thấy bệ hạ là cái tai họa, cho nên muốn cho mượn tay của chúng ta diệt trừ bệ hạ. Còn xin bệ hạ an tâm lên đường. Đa Bảo cười nói. Hạo Thiên. Chương 133, Nguyên Thủy, vì sao không diệt trừ Vân Lân? Hạo Thiên nghe được Đa Bảo, sửng sốt một chút, nhưng cũng không phải rất tin, hắn cảm thấy Đa Bảo liền là đang lừa hắn. Huyền môn hai thánh tâm tư mặc dù thật to hỏng, nhưng là cũng không dám như thế trắng trợn xử lý mình, dù sao hắn nhưng là đạo tổ Khâm Điểm Thiên Đình chi chủ a. Đối mặt vạn tiên trận công phạt, Hạo Thiên cố ý tránh không kịp. A! Một tiếng hét thảm, Hạo Thiên cánh tay trực tiếp bị chém tới một đầu, nhìn qua nguyên khí đại thương. Vân Lân, Hạo Thiên không thể chết. Nếu là lão sư trách phạt xuống tới, ai đều đảm đương không nổi. Nguyên Thủy thấy thế có chút gấp. Nhị sư bá thoải mái tinh thần. Vân Lân tiếp tục can đuổi. Lão Tử lông mày lần nữa nhăn lại, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy Vân Lân nói có đạo lý, Hạo Thiên đích thật là trở nên rất không đồng dạng. Trong vạn tiên trận, Hạo Thiên gặp Lão Tử cùng Nguyên Thủy còn không có viện thủ, cũng hốt hoảng bắt đầu. Cái kia hai cái con rùa già, thật chuẩn bị cho mượn tiệt giáo tay diệt trừ mình. Chẳng lẽ lại bọn hắn đã phát hiện cái gì? Cái này sao có thể? Mà lúc này Đa Bảo lần nữa mở miệng nói, "Bệ hạ, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi đối thiên giới bản nguyên ra tay, liền không có người biết được sao?" Hạo Thiên nghe vậy, thân hình run lên bần bật. Hắn một cái liền phá phòng. Lão Tử cùng Nguyên Thủy thế mà thật biết chuyện này. Cùng lúc đó, vạn tiên trận uy thế nghiền ép mà đến. Oanh! Hạo Thiên vây tay một cái, lực lượng khổng lồ hội tụ đến trên người hắn, thời gian nháy mắt, cái kia tay gãy đã phục hồi như cũ. Toàn thân đều bị một đạo thanh khí bao khỏa, khí thế trên người kịch liệt cất cao, quần quần uy áp giáng lâm. Hạo Thiên kính lơ lửng ở tại đỉnh đầu, phát ra hào quang chói sáng. Than bài, không giả. Soát! Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai người bỗng nhiên đứng dậy, vừa kinh vừa sợ. Thiên giới bản nguyên, Hạo Thiên lúc nào đã thủ? Lão Tử cảm xúc đều có chút kích động. Lão Tử đối huyền môn đồ vật đều nhìn rất căng, hắn cùng Nguyên Thủy đều tự nhận cao Hạo Thiên một bậc. Tuy nói bọn hắn cùng Hạo Thiên là một phương, nhưng là cũng sợ hai Hạo Thiên tranh thủ tình cảm. Loại sự tình này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Mà trên thực tế, Hạo Thiên một mực đang thoát ly bọn họ khống chế. Đại sư bá, nhị sư bá, ta nói qua, các ngươi xem thường Hạo Thiên, nếu như ta không có liệu sai, là Hạo Thiên mượn cơ hội mượn dùng thiên giới bản nguyên chi lực sẽ rách U Minh giới thời điểm đánh cắp thiên đạo bản nguyên. Vân Lân nói, cái này hỗn trướng, thừa dịp chúng ta thương thế chưa khôi phục lại dám như thế đi quá giới hạn. Nguyên Thủy phất tay liền chiêu ra bản cổ cờ, lại bị Lao Tử cho ngăn lại. Trần Đường Quan trước đó, Hạo Thiên câu thông thiên giới bản nguyên, lực lượng khổng lồ xé rách vạn tiên đại trận, Hạo Thiên phá trận mà ra. Sau đó Hạo Thiên cũng không có ham chiến, lấy tốc độ nhanh nhất trở về thiên đỉnh, hắn muốn tìm Huyền Môn hai thánh muốn một cái thuyết pháp. Thanh Nguyên đạo quân cũng không dám ở lâu, biết có đại sự muốn phát sinh, đi theo Hạo Thiên rời đi. Vậy hạ, Long tộc chuẩn thánh nhìn xem Hạo Thiên rời đi, toàn đều ngốc ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là Hạo Thiên đổ máu, là Hạo Thiên chảy mồ hôi, kết quả Hạo Thiên cứ như vậy đem bọn hắn cho bỏ. Long tộc lấn ta Tiêu Giao Tiên Tông môn hạ đệ tử, chẳng một nửa gian đe. Lúc này một thanh âm vang lên, Tuân lão sư pháp chỉ. Hai tôn nhân hoàng còn có Dương Giao vị này nho thánh mở miệng đáp ứng. Đa bảo xuất lĩnh tiệt giáo môn nhân quay đầu liền bố trí xuống đại trận đem Long tộc toàn đều vây khốn trong đó. Nhân hoàng, nho thánh, chúng ta sai, chúng ta cũng là bị lợi dụng, còn xin. Ba. Dương Giao xuất thủ, thước rơi xuống, nói chuyện đầu kia chuẩn thánh Long tộc long đầu đều bị đánh bạo, máu tươi bắn tung tóe. Cứu mạng. Hạo Thiên bệ hạ, mau cứu ta Long tộc. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn. Tại rất nhiều đại năng còn có tiệt giáo môn nhân cùng nho ra 3000 đệ tử vây quét phía dưới, Long tộc liền giống như cái kia bị nhốt dê con, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Long huyết nhuộm đỏ toàn bộ Đông Hải. Long thi như mưa rơi xuống. Long tộc khí vận càng là lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, vô cùng thế thảm. Long tộc cái này, một bước sai, vô số năm nội tình liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Long tộc đây là đắc tội không nên đắc tội người, lúc trước Long tộc đến Vân Lân đạo nhân trợ giúp mới tiêu trừ nghiệp chướng, thế nhưng là chuyển tay liền phản bội Vân Lân đạo nhân. Xác thực, Long tộc cũng là đáng đời. Đông đảo Hồng Hoang sinh linh nhìn thấy Long tộc thảm trạng lại là một trận sợ hãi. Bắc Hải bên trong, Ngao Huyền cung Ngao Thật một trận thổ thức. Bọn hắn Bắc Hải Long tộc cùng Kỳ Lân Sơn núi tiếp giáp, vị kia Kỳ Lân thiếu chủ lúc nào thua thiệt qua. Đối với còn lại Long tộc tao ngộ, Ngao Huyền bọn hắn cũng không có nửa điểm thương hại, nói hết lời liền là không nghe, đáng đời, liền nên nhớ lâu một chút. Thiên giới bên trong, Hạo Thiên trở về sau, liền thấy được Lao Tử Nguyên Thủy sắc mặt khó coi trở lại mình, hắn cũng nhìn thấy trên mặt nụ cười Vân Lân. Đột nhiên, Hạo Thiên trong lòng lập tức liền lộ bộ một tiếng. Hắn giống như ý thức được cái gì. Hạo Thiên, thiên giới bản nguyên sự tình, giải thích thế nào? Nguyên Thủy lạnh giọng hỏi. Hai vị sư minh, ta làm thiên đỉnh chi chủ, điều động thiên giới bản nguyên, không phải hẳn là sao? Hạo Thiên bình tĩnh nói, sau đó vừa nhìn về phía Vân Lân lạnh lùng nói. Sư chất, ngươi cái này tính toán, xác thực có thể a. Lúc trước triệt tiêu ngươi Đông Cực Thanh Hoa đại đế chi vị, cũng là đi qua ngươi đồng ý, đã cho bồi thường, nhưng ngươi bây giờ làm sự tình, nhưng không thế nào lỗi lạc. Hắn đoán ra là Vân Lân ở trong đó vận hành. Bệ hạ cũng chớ nói lung tung, ta liền đến tìm hai vị sư bá uống rượu. Cái gì Đông Cực Thanh Hoa đại đế vị trí, ta không hiểu. Vân Lân cười nói. Hừ. Hạo Thiên buồn bực thanh âm một tiếng, quay người liền rời đi. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không có ngăn cản. Vân Lân, lần này may mắn mà có ngươi, Hạo Thiên đã đánh cắp thiên giới gần 3 thành bản nguyên, nếu để cho nó triệt để nắm giữ thiên giới bản nguyên, vậy ta Huyền Môn không thể nói trước liền áp chế không nổi hắn. Lão tử nói. Đại sư ba khách khí, tam giáo vốn là một nhà, khách khí khách khí. Vân Lân nói. Liền là Lão tử cùng Nguyên Thủy nghe lời này, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nếu không phải cái này hai sư đồ xuất thủ, Hồng Hoang tình huống cũng sẽ không như thế phức tạp, cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy, tiểu tử này nào có mặt nói loại lời này. Vân Lân, sư tổ ngươi đưa tin trở về nói Thông Thiên đã có hối cải chi tâm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở về Hồng Hoang. Nhân tộc bên này, Nhân Hoàng là ngươi đệ tử, kia cái gì Nho Thánh cũng là ngươi đệ tử, nếu không ngươi khuyên nhủ nhân tộc túi đầu, Hồng Hoang liền an định. Nguyên Thủy mở miệng nói, nhị sư bá, đến bây giờ mức này, ngài cảm thấy lời nói của ta hữu dụng không? Lại nói ta cái này Nhân Hoàng chi sư liền treo cái tên, ta cũng không có giáo dương giao bản lấy gì, ta nói không tính. Vân Lân nói, nhị đệ, việc này Vân Lân xác thực không có cách, lão sư đã dần dần đem phong thần kiếp phát về quỹ đạo. Vân Lân an tâm phong thần chính là, sư tổ ngươi thế nhưng là đối ngươi ký thác kỳ vọng cao, cái này Đông Cực Thanh Hoa đại đế vị trí, đại sư bá đến lúc đó cho ngươi muốn trở về. Lão tử nói, Vân Lân rời đi. Đại huynh, cái này Vân Lân càng ngày càng quá mức, nhân đạo khôi phục sự tình hơn phân nửa đều là hắn chủ đạo, hắn hiện tại còn khuynh hướng nhân tộc, nếu không tìm một cơ hội, diệt trừ hắn. Nguyên Thủy trong đôi mắt xẹt qua một vòng sắc cơ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 134, phương Tây vào cuộc, đổi. Lão tử hai tay phía sau lưng, thở dài một hơi. Nếu là giết Vân Lân có thể giải quyết có chuyện, không khỏi quá đơn giản. Trong này liên lụy nhiều lắm, Vân Lân bất quá là một viên lắc lư quân cờ thôi. Húng chi tiệt giáo có vạn tiên trợ tại, coi như không có Thông Thiên, bọn hắn cũng có thể đối đầu thánh nhân. Hạo Thiên không an phận, chúng ta bây giờ cần phải làm là lôi kéo Vân Lân. Đi thôi. Hạo Thiên đánh cắp thiên giới bản nguyên sự tình, còn không tính xong. Lão tử thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện, mà Nguyên Thủy cũng theo sát phía sau. Hạo Thiên nhìn xem hai thánh đến đây, liền biết hai người này là đến vấn trách. Hạo Thiên, đem Đông Cực Thanh Hoa đại đế vị trí trả lại ta Huyền Môn. Lão tử nói. Hạo Thiên cũng không dãy rủa, xuất thủ tách ra Thanh Nguyên Đạo Quân thần vị giao cho lão tử. Hai vị sư huynh, con thỏ gấp đều sẽ cắn người, về sau nếu là ta làm ra cái gì chuyện gì quá phận, cái kia đều là các ngươi ép. Hạo Thiên cười cười. Lão tử không nói tiếng nào, mang theo Nguyên Thủy rời đi. Hạo Thiên suy nghĩ, đơn giản là xin giúp đỡ phương Tây hai vị kia. Vân Lân nói ta coi thường Hạo Thiên, kỳ thật không có nói sai, nhưng cũng đại kém hay không. Lão tử nói. Đại huynh, lúc ấy vì phá Chu Tiên kiếm trận, chúng ta đáp ứng phương Tây truyền đạo yêu cầu. Nguyên Thủy lo lắng nói. Không có việc gì, phương Tây không phải liền là muốn đoạt hương hỏa. Phương Tây tham lam, tuyệt đối sẽ cùng nhân tộc lên mâu thuẫn, chúng ta không cần tham dự vào, trợ giúp Vân Lân là được rồi. Lão tử lo lắng nói. Nguyên Thủy nghe vậy lập tức liền lộ ra thiếu dung. Đại huynh, nguyên lai hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi, Diệu A. Lão tử ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn phương Tây cùng nhân tộc tranh đấu, mà Vân Lân không phải muốn giúp nhân tộc sao? Vậy liền để hắn giúp, thậm chí huyền môn trả lại điểm chỗ tốt, để hắn dẫn đầu tiệt giáo làm bia lỡ đạn. Một công nhiều việc. Đến thánh nhân cấp độ này, xem trọng liền là đại cục. Vì trấn an Vân Lân, vì để cho Vân Lân ngoan ngoãn làm phá hôi, lão tử cùng Nguyên Thủy đều làm rất lớn nhượng bộ. Dù là Na Cha là cái gì ma đồng, có ma tổ bản nguyên, đối bọn hắn mà nói đều không phải là cái đại sự gì. Chân đương quan trước đó, chiến sự đã hạ màn, Dương Giao bọn hắn toàn đều nghiêm ngặt dựa theo Vân Lân phân phó, đổ diệt Long tộc một nửa tộc nhân. Long tộc bi phẫn bỏ chạy. Thắng, chúng ta thắng. Chân đương quan bên trong, những tướng lãnh kia cùng nhân tộc truyền đến trận trận kinh hô. Chư vị, Long tộc đối Chân Đường Quan xuất thủ, nhưng thật ra là có người đang tinh kế. Thái Ức chân nhân cấu kết Long tộc, để Long tộc tạo áp lực, hướng dẫn bách tính cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng thật ra là tại đánh cắp nhân tộc hương hỏa, nhân tộc có chư vị nhân hoàng, đại hiền còn có Nho Thánh tọa trấn, làm sao lại bị ức hiếp? Thân công báo cao giọng nói. Chân Đường Quan nhân tộc lập tức liền một trận xấu hổ, đều đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bại vị vứt bỏ. Sau đó thân công báo càng đem Thái Ức chân nhân ném vào trong đám người. Chân Đường Quan dân chúng cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá, càng có người hướng Thái Ức chân nhân trên thân ném trứng tối, ném rau quả. Đánh chết hắn, đều là hắn toa khiến cho chúng ta. Đúng, đánh chết Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân toàn thân pháp lực đều bị phong tỏa, chỉ có thể yên lặng bị đánh. Hắn một mực chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu hắn, thế nhưng là một mực đều đợi không được. Hắn hối hận, không nên tiếp chuyện xui xẻo này. Thái Ức chân nhân nhớ tới trước đó bị người cởi sạch quần áo treo ở Nam Thiên Môn bên ngoài sự tình, nếu là chuyện hôm nay lại chuyển đi, hắn liền thật là không mặt mũi thấy người. 3. Không biết ai mất đi một đám cước chó dán tại Thái Ức chân nhân trên mặt, Thái Ức chân nhân bi phẫn muốn tuyệt, cái này bảy cước chó trở thành đẻ chết Thái Ức cuối cùng một con cỏ, một hơi không có chậm lại đến, trong lồng ngực năm khí tiêu tán, tam hoa khô héo, làm tức chết. Thân công báo. Hắn bản ý chỉ là để Trần Đường Quan bách tính cho hạ giận, không cần gây sự với Na Cha, kết quả Thái Ức chân nhân cứ thế mà chết đi. Đây cũng quá qua loa đi. Không có việc gì, như Thái Ức bất tử, ta còn muốn lấy muốn đi tìm Huyền Môn muốn cái bàn giao đâu. Hắn chết, ngược lại để chúng ta khó tìm Huyền Môn truy trách. Phục Hy nói. Bất quá liền Trần Đường Quan một chuyện, nhân tộc ta tệ nạn cũng triệt để hiện hiện ra. Thần nông thị lo lắng nói. Đúng vậy a. Dương Giao cũng thở dài một hơi. Vạn năm an ổn, nhân tộc lòng dạ suy giảm. Cái này để bọn hắn có một loại thẹn với Trương Nguyên, thẹn với toại nhân thị cảm giác. Các người đối với chuyện này xử lý, đúng là có chút không ổn. Nhân tộc từ Mãng Hoang thời đại đi cho tới hôm nay, dựa vào là liền là ngoại lực các bách, không có ngoại lực, các ngươi tìm ngoại lực, các ngươi vì sao muốn như vậy nhân tử? Dương Giao đám người nhao nhao hành lễ. Gặp qua lão sư. Các ngươi kỳ thật còn không có đế tân nhìn tấu triệt, cái đứa bé kia đều đang nghĩ lấy cứu người tộc, các ngươi vì sao liền không nguyện ý buông ra? Vân Lân chậm rãi đi tới. Phúc Hy, Thần Nông thị còn có Dương Giao một trận trầm mặc. Bọn hắn ba có thể nói là bây giờ nhân tộc cao nhất người lãnh đạo, cũng là nhân tộc mạnh nhất nhất có hy vọng tồn tại. Chuyện này, ta cũng không nguyện ý nói thêm nữa, có làm hay không, chính các ngươi quyết định. Nhân tộc không phải là không có tín ngưỡng, mà là không có thành lập tín ngưỡng của chính mình, các ngươi thiếu thiếu đối bách tính tinh thần văn minh kiên thiết. Vân Lân tiếp tục nói. Lão sư dạy phải. Dương Giao đám người đáp. Nhân tộc đi cho tới bây giờ mức này, có thể nói là làm ra rất lớn hy sinh, tổn thất nặng nề, đặc biệt là đi qua nhân đạo khôi phục đánh một trận xong, Phục Hy đám người tộc cường giả liền thật không dám để nhân tộc chủ động bước vào chiến hỏa bên trong. Nhưng là bây giờ Vân Lân gần ấy phát, đi qua Trần Đường Quan sự tình, bọn hắn cũng minh bạch. Tiên ổn xuống dưới, nhân đạo cũng sẽ tiêu vong, phát động chiến loạn, nhân tộc cũng có thể sẽ hủy diệt, nếu quả thật muốn chọn, vậy bọn hắn liền tuyển cái sau. Phục Hy Thần Nông thị còn có Dương Giao rời đi, chuẩn bị vì nhân tộc làm bố trí. Lão sư, thân công báo mang theo Na Cha cho Vân Lân hành lễ. Na Cha cũng kêu một tiếng sư tổ, đối Vân Lân rất là e ngại. Trước đó mấy vị kia sư bá uy thế cực mạnh, còn rất sủng ái mình, cho chân quý lễ gặp mặt. Bất quá sư tổ mở miệng liền huấn mấy vị sư bá không dám nói lời nào, nhìn qua thật hung dáng vẻ. Thân công báo, ngươi không có để vi sư thất vọng, tiểu Na Cha cũng không tệ, đây là sư tổ lễ vật cho ngươi, cầm a. Vân Lân xuất ra một viên cựu chuyển kim đan. Đồ nhi, còn không mau cảm ơn người sư tổ. Thân công báo vội nói. Tạ tạ sư tổ. Na Cha nói. Đông Hải. Đông Hải Long tộc cũ rũ, Long tộc qua chiến dịch này, có thể nói không còn có bất kỳ nhuệ khí. Tây Hải cùng Nam Hải Long tộc càng là đối với Đông Hải Long tộc oán hận rất sâu, nếu không có Đông Hải Long tộc xui khiến, bọn hắn cũng sẽ không gặp nạn. Long Vương, ta nhớ được nơi này chính là Thủy Tinh Cung chỗ a. Thủy Tinh Cung đi đâu rồi? Một tên đại la Long tộc kinh ngạc nói. Lúc này, quần long một cái liền cảnh tỉnh lại. Đúng vậy a. Thủy Tinh Cung đâu? Vị trí này ta nhớ được đó a. Vì cái gì linh khí như vậy mỏng manh, vì sao? Không tốt. Ngao Quảng đột nhiên kêu thảm một tiếng, còn lại Đông Hải lão tổ cũng hóa thành lưu quang lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Long tộc bảo khố phương hướng mà đi. Không có, mất giáo. Ta Đông Hải bảo khố không có. Ta Đông Hải linh mạch cũng mất. Thủy Tinh Cung cũng mất a. Ngao Quảng ngã nhào trên đất, nghẹn ngào khóc giống. Liền ngay cả cái kia chuẩn thánh lao tổ đều có chút bị không ở, đau lòng không thôi. Đông Hải Long tộc cũng đều là một mặt suy dạng. Tộc nhân tử thương vô số coi như xong, ngay cả nhà đều bị bừng a. Long tộc căn cơ. Không có. Nhìn xem các ngươi từng cái giống kiểu gì, còn có một chút Long Hán kiếp bá chủ dáng vẻ sao? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 135, điều động cửu vĩ hồ mị hoặc đế tân. Đột nhiên một thanh âm vang lên, đem chúng long tộc giật nảy mình.
Ai?
Long tộc lao tổ kinh ngạc nói, lấy hắn chuẩn thánh trung kỳ thực lực, thế mà không có phát giác được bất kỳ động tĩnh, thanh âm này xuất hiện quá đột ngột.
Ha ha ha,
ta là ai? Ta là long tộc thủy tổ thứ nhất, ta chính là tổ long bảo đệ, trúc long. Tiếng cười to truyền đến, tiếp lấy một cỗ vô cùng tinh thuần huyết mạch chi lực đem đông hải long tộc bao phủ trong đó. Sau một khắc, bao quát cái kia chuẩn thánh lao tổ ở bên trong, tất cả đông hải long tộc toàn đều phụ phục xuống dưới. Trúc long thủy tổ, ngài không chết. Chuẩn thánh lao tổ kích động vạn phần. Gần như sở hữu hồng hoang sinh linh đều coi là long tộc huyết mạch đầu nguồn là tổ long, kỳ thật không phải. Tổ long là long tộc chi thể, mà trúc long là long tộc chi hồn. Hắn hai cùng một chỗ, mới là long tộc huyết mạch bắt đầu. Chỉ bất quá tại long hán kiếp lúc, trúc long liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy tổ long còn xuất lĩnh vô số long tộc tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này kỳ thật cũng là thiên đạo vận hành. Nếu là tổ long liên thủ với trúc long, cái gì tam tộc tranh bá đã sớm kết thúc, long tộc sớm nên thắng lợi. Ta không chết, không biết bị ai ám toán bản tôn, đem ta giam giữ tại đông hải phía dưới. Bây giờ đạt được nặng đại cơ duyên, đợi thời cơ chín muồi ta liền có thể có được thánh nhân chi lực. Đến lúc đó chính là ta long tộc quật khởi thời điểm. Trúc long cao giọng nói. Đông hải long tộc càng thêm mừng rỡ bắt đầu. Bọn hắn long tộc rơi cho tới hôm nay hạ chẳng không phải liền là không đủ mạnh sao? Nếu là trúc long lão tổ có thể thành thánh nhân thân thể, vậy bọn hắn long tộc ngay cả hồng hoang bá chủ chi vị cũng dám tranh. Giờ phút này, tại hồng hoang nào đó trong khắp ngóc ngách, tiểu tử, long tộc cùng chúng ta có đại thủ, ngươi khẳng định muốn đem tứ hải tiên tiên phủ chiếu cho trúc long. Tam túc kim thiểm hỏi, cái này có gì không thể đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ không bố trí xuống thủ đoạn? Lượng tiên hỏi ngược một câu. Tam túc kim thiểm không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu tử này tâm tư có rất nhiều, trừ phi vị đại nhân kia tự mình xuất thủ sửa trị, chỉ sợ trong hồng hoang không người có thể trị được hắn. Cũng không biết đều là ai sẽ thu hoạch được tiên tiên phủ chiếu thành vi tiên tiên thần linh. Lượng tiên hiếm thấy thần sắc nghiêm túc. Những năm này hắn cũng không phải bổ phí, du tẩu hồng hoang, lấy thiên đạo chi lực kích hoạt lên một chút tiên tiên phủ chiếu. Trước tiên cần phải tiên phủ chiếu người, nhưng vi tiên tiên thần linh, cường đại tiên tiên thần linh có thể sánh ngang thánh nhân. Chỉ bất quá hắn cái này thiên đạo chuyển thế đối tiên tiên phủ chiếu khống chế còn không tuyệt đối, ngoại trừ trúc long cái này mai tứ hải phủ chiếu là hắn an bài bên ngoài, còn lại phủ chiếu liền ngay cả hắn cũng không biết sẽ bị ai đạt được. Dương Tiễn, bản tôn thông qua dòng sông thời gian thấy được đại cơ duyên, tiên tiên phủ chiếu xuất thế, chúng ta tranh thủ thời gian đoạt chiếm tiên cơ. Hạo Thiên khuyển kêu to. Cùng lúc đó, Ngọc Đỉnh đang cùng Thạch Cơ khắp nơi du lịch. Ngọc Đỉnh đã nghĩ thông suốt, xiển giáo sự tình hắn đã không muốn quản, càng sẽ không đi trói buộc Dương Tiễn. Bất quá Ngọc Đỉnh cũng là có tình có nghĩa người, nếu là ngày sau xiển giáo cần muốn trợ giúp, hắn sẽ ra tay. Đột nhiên, một đạo kim sắc phủ chiếu rơi xuống Ngọc Đỉnh trước người, sau đó trốn vào Ngọc Đỉnh trong cơ thể. Ngọc Đỉnh sư huynh, vừa rồi là cái gì? Thạch Cơ hỏi. Côn Luân Sơn tiên tiên phủ chiếu. Ngọc Đỉnh ánh mắt phức tạp. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Thái Ức chân nhân lấy chân linh trạng thái vừa tỉnh lại, nhìn xem Nguyên Thủy một mặt xấu hổ. "Lão sư, ta có lỗi với ngài." "Thôi, việc này không trách ngươi. Nếu là ta lúc ấy xuất thủ, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đây là tạo hóa thanh liên hạt sen, ta vì ngươi tạo một bộ cụ sen hóa thân. Lúc trước tạo hóa thanh liên giải thể hóa thành ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng lưu lại mấy cái hạt sen. Na Tra cụ sen thân kỳ thật liền là tạo hóa thanh liên hạt sen sở sinh. Chỉ bất quá bây giờ Na Tra không dùng đến, Thái Ức chân nhân dùng tới." Nguyên Thủy lấy ra Tam Quang Thần Thủy, đem hạt sen hóa thành cụ sen, là Thái Ức chân nhân tạo ra thân thể, Thái Ức chân nhân chân linh nhập cụ sen thân. Kỳ thật Nguyên Thủy đại động can qua như vậy, còn triệu hồi Thái Ức chân nhân chân linh, cũng chính là vì nhìn chung mặt mũi, dù sao Thái Ức chân nhân là nghe phân phó của hắn, giúp hắn làm việc mới chết. Lúc ấy hắn cũng không tiện xuất thủ, nói lớn chuyện ra là phải bị nhân tộc truy trách, nhất chủ yếu vẫn là tại đặc thù thời kỳ, bọn hắn huyền môn muốn nhân tộc cùng phương Tây lẫn nhau xé, nên nhẫn liền nhẫn. Thái Ức chịu tội. Đa tạ sư tôn. Đi xuống đi. Nguyên Thủy khoát tay áo. Thái Ức chân nhân rời đi, trong mắt đều là vẻ oán hận. Hắn biết lao sư đối với hắn triệt để thất vọng. Việc này đều do thân công báo cùng Na Cha sư đồ, nếu là có cơ hội, nhất định đem bọn hắn chém thành muôn mảnh để tiết trong lòng chi phẫn. Đột nhiên, một thanh âm tại Thái Ức trong đầu vang lên. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Ở trong thiên đỉnh, Hạo Thiên tiếp kiến Phương Tây hai thánh. Hạo Thiên vốn muốn mượn trợ thiên giới bản nguyên chi lực, cùng huyền môn hai thánh chống lại. Đáng tiếc kế hoạch phá sản. Hắn không thể không sử xuất một chiêu khu sói nuốt hổ, cấu kết Phương Tây hai thánh. Mà Phương Tây hai thánh đối với việc này tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Phương Tây trải qua nhiều năm như vậy phát triển, trải qua bọn hắn nhiều năm như vậy tẩy tẩy, càng là lập xuống Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng là so với Đông Phương, vẫn là kém xa. Luận diện tích, Phương Tây chưa chắc so Đông Phương nhỏ, không phải La Hầu cũng sẽ không chiếm cứ bên kia. Đáng tiếc Phương Tây tuyệt đại đa số địa phương đều là tử địa, không có bất kỳ cái gì tài nguyên không nói, còn có hung thú tàn phá bừa bãi, Phương Tây hai vị kia thấy không có lợi ích nhưng đủ, cũng lười đi mở mang. Bọn hắn đã sớm để mắt tới Đông Phương, chỉ là huyền môn chằm chằm đến gấp, bọn hắn một mực không có cơ hội gì. Bây giờ Hạo Thiên mời, bọn hắn tự nhiên là tới, huống chi huyền môn còn thiếu bọn hắn một cái hứa hẹn. Trần Đường quan sự tình đã qua 10 năm lâu, bởi vì Đế Tân đại động binh phạt sự tình, gây nên quần thần còn có những cái kia hào cường bất mãn, Viên Phúc Thông phản loạn càng giống là lửa cháy đổ thêm dầu. Quần thần thượng đấu, để Đế Tân đem đối ngoại trinh phạt binh mã đều cho rút về đến bình định phản loạn, càng là nghĩ đến để Thương Triều bỏ qua một chút tiểu trư hầu nước, đem những cái kia đất đai cấp dị tộc đổi lấy an bình. Nhưng là ngay tại Đế Tân đau khổ trèo chống thời điểm, Hỏa Vân động truyền đến pháp chỉ, nói rõ ủng hộ Đế Tân đại hưng binh phạt sự tình, càng có Nho Thánh Dương giao tự mình tương trợ. Những quan viên kia còn có gia tộc quyền thế nơi nào còn dám nhiều lời. Không có những này chướng ngại vật về sau, Nhân Hoàng còn phái vô số cường giả tương trợ, Đế Tân phát huy trọn vẹn tài năng của mình, đem quyền đung, chín mầm các loại dị tộc đánh liên tục bại lui, yêu giới nhóm thế lực nhiều lần tới tiếp viện, nhưng là cũng không có chiếm được nửa điểm tốt. Văn trọng trấn áp Viên Phúc Thông cũng là truyền đến nhiều lần tin chiến thắng. Dương Giao Nho môn cống hiến càng nhiều cũng không tại chiến sự phía trên, hắn dẫn đầu 3000 đệ tử, khai triển nhân tộc tinh thần kiến thiết, truyền bá học vấn, để nhân tộc có tín ngưỡng, có thuộc về, kích phát huyết tính. Yêu giới, thưa tướng, nhân tộc chi thế không thể ngăn cản, tiếp tục như vậy nữa, nhân tộc đều muốn đánh tới yêu giới tới. Lục Áp có dạ tâm, hắn vẫn muốn để yêu tộc nhập chủ Hồng Hoang hoàn thành bậc cha chú chưa từng hoàn thành tâm nguyện, cho nên yêu tộc đối nhân tộc xâm lấn một mực kịch liệt nhất, cũng thành nhân tộc trọng điểm đả kích đối tượng. Điện hạ không nên kinh hoàng, cái kia đế tân chính là hùng chủ, sắp thực khó đối phó, phương Tây bên kia có đối nhân tộc truyền đạo ý nghĩ, chúng ta trước kết thúc cùng nhân tộc chinh phạt, mượn cơ hội điều động ta yêu tộc mỹ nữ mỹ hoặc đế tân. Bạch Trạch nói. Ha ha ha. Thừa tướng cử động lần này rất hay, sắc là cạo xương đao, coi như đế tân lại anh minh thần võ, cũng chạy không thoát mỹ nhân quan, nhưng là đế tân người phi thường, nên phái ai đi đâu? Thần nghe nói cựu vĩ hồ tộc có một nữ tử có mị hoặc chúng sinh chi tư cho, có thể cho nàng thử một chút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 136, đa bảo, người phản cái giáo. Đối với đề nghị của Bạch Trạch, Lục Áp đồng ý. Hắn yêu giới những năm này đối nhân tộc độc thủ, cũng đưa tới không thiếu yêu tộc bất mãn. Là thời điểm ngưng chiến. Đại tỷ, nghe nói yêu đế bệ hạ để ngươi tiến đến thương triều, mang ta lên nhóm như thế nào? Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại tỷ, mang bọn ta cùng đi chứ? Hiên Viên Mộ phần ba yêu tình cảm thâm hậu, lúc trước càng là đi theo Lượng Thiên học tập một trận, đều là Lượng Thiên môn hạ ký danh đệ tử. Đại tỷ cửu vĩ yêu hồ, tên gọi Bạch Linh. Nhị tỷ chín đầu chim chi tinh, tên gọi Hồ Vui Mị. Ba cái ngọc thạch tỷ bà tinh, tên gọi Ngọc Tỷ Bà. Tại lúc trước nhân đạo biến động về sau, ba yêu liền tiến nhập yêu giới tiềm tu. Ta nếu là đi thương triều, tự nhiên sẽ mang các ngươi cùng nhau. Vừa vặn tìm một cái lão sư tung tích. Bạch Linh cười nói, đại tỷ, ngươi liền ít cầm lão sư làm lấy cớ. Yêu đế nói muốn ngươi đi câu dẫn cái kia thương vương, không chính hợp ngươi ý sao? Năm đó hai ngươi thế nhưng là nhìn vừa ý a. Hồ Vui Mị che mặt cười nói, ngươi cô nàng này muốn đánh. Bạch Linh làm bộ muốn đánh. Ba tỷ muội vui cười náo làm một đoàn. Đại sư huynh, nơi này chính là nhân gian vương thành sao? So với Bồng Lai Tiên Sơn vẫn là kém không thiếu. Chiều ca bên trong, đa bảo cùng sau lưng Vân Lân. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nhân gian phần lớn là hồng chân khí, đối với chúng ta mà nói, hồng chân khí vô cùng đụng đầu, cả hai căn bản là vô pháp tiến hành tương đối. Vân Lân cười nói. Vân Lân mang theo đa bảo đi Hồng Trần Thủy Tổ Điện, cũng chính là cung phụng Trương Nguyên Đại Điện. Về sau liền đi vào một gian tiểu lâu ngồi xuống. Hai vị là từ nơi khác tới sao? Lúc này một cái khôi ngô trung niên đi tới nói, ở tại bên người còn mang theo mấy cái tùy tùng. Quần áo lộng lẫy, nhìn qua liền mười phần bất phàm. Sư huynh đệ chúng ta đến từ Đông Hải Bồng Lai Tiên Sơn. Vân Lân nói, Bồng Lai Tiên Sơn, đó là tiệt giáo môn đỉnh chỗ. Hai vị đến thương triều có chuyện gì không? Khôi ngô trung niên lại hỏi. Cũng không có việc gì, nghe nói không bao lâu liền là tế bái nữ hoa nương nương điện lễ, cho nên mới nhìn xem. Vân Lân nói. Vân Lân nói xong lại lấy ra một bình nhỏ rượu, cho cái kia khôi ngô trung niên rót. Trong chốc lát, rượu mùi thơm khắp nơi, trong tiểu lâu gần như tất cả mọi người đều đem ánh mắt hợp thành tụ tới. Vẹn vẹn nghe rượu kia hương, liền khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Không ít người thậm chí là chuẩn bị tiến lên, bất quá đều bị người hầu cho ngăn lại. Rượu này tên là Hôn Nguyên Ngọc Quỳnh rượu, nhìn chung hồng hoàng, rượu này chỉ có ta sẽ sản xuất, ngươi ngược lại là thật có phúc. Vân Lân cười nói. Khôi Ngô trung niên nghe vậy quanh thân khẽ run lên, sau đó cầm chén rượu lên uống một ngụm, trong mắt xẹt qua trận trận sáng sắc. Rượu ngon, cái này một bình, liền cho ngươi a. Xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vân Lân buông xuống bình rượu, cùng đa bảo hai người thân hình biến mất. Hai người này làm sao lại như thế biến mất? Vương đều bên trong có hồng trần khí cùng nhân đạo khí vận phong tỏa, không phải vạn pháp lui tránh, bất luận là tiên vẫn là ma đô vô pháp lộ ra thần thông sao? Có hộ vệ cảnh rất nói, bởi vì hai vị này cũng người phi thường. Đế Tân nhìn xem bình ngọc lộ ra một chút ý cười. Đại vương, ta có 10 phần lý do hoài nghi, cái kia hai người mang ý xấu, còn xin đại vương lập tức hạ lệnh lục soát đô thành, đem bọn hắn cho đuổi bắt. Phí Trọng quát to một tiếng, đối rượu kia cũng là một trận ngấp nghé. Thương Vương Đế cực nhọc bên người có hai đại cẩn thận, Phí Trọng cùng Lưu Hồn. Bọn hắn rất biết lấy Đế Tân niềm vui, với lại triều đình phức tạp, Đế Tân tại có nhiều chỗ cũng cần bọn hắn. Im ngay. Đế Tân trừng mắt, Phí Trọng lập tức không dám nói lung tung. Hắn đi theo Trương Nguyên học tập thời gian mặc dù ngắn, nhưng là có một số việc nên cũng biết. Cái này Hôn Nguyên Ngọc Quỳnh rượu, cũng chỉ có mình vị sư tổ kia sẽ sản xuất. Lão sư từng nói qua muốn dẫn mình về Tiêu Giao Tiên Tông, đáng tiếc rốt cuộc không có cơ hội. Nay Thiên Đế cực nhọc vốn là chuẩn bị tế bái lão sư của mình, kết quả đụng phải Vân Lân cùng đa bảo, cảm thấy hai người này bất phàm, thế là liền sang xem nhìn. Đế Tân không cảm thấy sư tổ sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện tại triều ca. Hắn hoài nghi, rất có thể là cùng sau đó không lâu Thánh Mâu Tế Điện có quan hệ. Sư Minh, vừa rồi vị kia là Thương Vương. Đa Bảo hỏi. Đế Tân trên thân cái kia cố nhân đạo khí vận, thế nhưng là không thể gạt được hắn. Là hắn. Đa Bảo, Sư Minh có chuyện cần trợ giúp của ngươi. Vân Lân thở dài một hơi. Sư Minh có việc chỉ cần phân phó, ta nhất định dốc hết toàn lực. Đa Bảo hận không thể vô ngực cam đoan. Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi a. Vân Lân cười nói. Sư Minh, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Đa Bảo nhìn thấy Vân Lân bộ dạng này, dọa đến tâm can loạn chiến. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, liền là để ngươi phản cái giáo. Đa Bảo, sư huynh, cái này nhưng không được, ta Đa Bảo đến lao sư thủ lưu, càng được đại sư huynh ân nghĩa như thế, ta không phản giáo, chết đều không phản. Đa Bảo gấp giọng nói, các ngươi sư huynh đệ đang nói gì đấy?
Phản giáo?
Cái gì phản giáo? Đột nhiên một bóng người xuất hiện.
Ai?
Đa Bảo sắc mặt đống nhiên biến đổi, trực tiếp xuất thủ hướng phía đạo nhân ảnh kia chấn áp tới.
Ba.
Đa Bảo thực lực cũng không yếu, người kia cũng không có phòng bị, một cái liền bị vô chúng rơi xuống trên mặt đất. Vân Lân kém chút không có cười ra tiếng, cho Đa Bảo một cái tự cầu phúc ánh mắt, lập tức né qua một bên đi.
Đa Bảo, ngươi cái hỗn trướng, ngay cả lão sư cũng dám đánh. Nhìn ta không dạy dỗ ngươi.
Thông Thiên dẫn theo thanh bình kiếm.
Ba ba ba.
Đem Đa Bảo đè xuống đất đánh tới bời.
Lão sư, ta sai rồi.
Ta không biết là ngài.
Đừng đánh, đừng đánh nữa.
Một lát sau, Thông Thiên phủi phủi quần áo, sửa sang lại một cái dung nhan.
Lân Nhi, ta vừa vặn ở chỗ này, cảm giác được khí tức của các ngươi lại tới.
Vừa rồi ngươi cùng cái này nghịch đồ đang nói gì đấy?
Cũng không có chuyện khác, liền là muốn mưu đồ phương Tây khí vận.
Vân Lân nói.
Mưu đồ phương Tây khí vận.
Phương Tây hai vị kia, thế nhưng là chỉ có vào chứ không có ra mặt hàng, liền xem như huyền môn tam thánh tề tâm hợp lực, đều chưa chắc có thể từ trong tay bọn họ mò được đồ vật.
Thông Thiên nói.
Lão sư nhìn xem, đây là vật gì?
Vân Lân trên thân bắt đầu phật ấn nhớ hiện hiện.
Thông Thiên trên mặt biểu lộ không biết có bao nhiêu phong phú.
Cái này,
thứ này ở đâu ra?
Phương Tây dựng lên ba tên thủy tổ, ngoại trừ hai vị kia, liền còn có vị kia nghe đồn là Dương Mi đại tiên Lục Liêu thánh nhân.
Chờ đã.
Lục Liêu thánh nhân,
liền là ngươi.
Vân Lân rất bình tĩnh nhẹ gật đầu.
Tốt,
không hổ là ta Thông Thiên đệ tử, quả nhiên là thông minh.
Lựa nhiều như vậy đại năng, liền ngay cả ngươi đại sư bá đều một mực sợ hai thán phục Lục Liêu thánh nhân sở học.
Thông Thiên cười không ngừng.
Lão sư, đại sư huynh đó là dựa vào là mình, ta cùng đại sư huynh đều là ngài dạy dỗ, cũng không thấy ta bao nhiêu lợi hại a.
Đa Bảo nói lẩm bẩm.
Lan.
Thông Thiên một cước đem Đa Bảo đạp đến một bên.
Lão sư, hiện tại thiên đạo không biết đang tính kế cái gì, ta nghe đại sư bà nói, lão sư bản thể muốn được thả ra, đoán chừng khi đó lão sư không còn là lão sư, chúng ta phải sớm tính toán.
Ta chuẩn bị đem tiệt giáo một chút đệ tử đi học tập đại thừa Phật pháp, chia cắt tiệt giáo khí vận, địa phủ địa tạng vương Bồ Tát đã quy thuận tại ta. Ta muốn cho Đa Bảo phản giáo, trở thành đại thừa Phật giáo Phật chủ.
Vân Lân nói.
Thông Thiên bàn tính toán một cái, biết chuyện này có rất lớn làm đầu.
Đi, nghe ngươi.
Đa Bảo.
Thật rất quá đáng, có trưng cầu ý kiến của ta sao?
Bất quá lời này, Đa Bảo là không dám nói.
Hắn sợ hai bị sư phụ của mình cùng đại sư huynh hỗn hợp đánh kép.
10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống.
Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải.
10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.
Mời đọc.
Chương 137, chuẩn đề, đau nhức, quá đau.
Đa Bảo lúc này cũng là mộng bức trạng thái, kỳ thật rất nhiều thứ hắn đều nghe không hiểu.
Tỷ như lão sư không phải là bị giam giữ tại Tử Tiêu cung sao?
Làm sao được thả ra?
Cái gì lão sư bản thể bị thả ra, lão sư sẽ không còn là lão sư?
Cái gì đại thừa Phật pháp, cái gì thủy tổ?
Hắn chỉ nghe hiểu đại sư huynh để hắn phản giáo, với lại lão sư còn đáp ứng.
Ngươi đại sư ba thật nói ta bản thể mau ra đây.
Thông Thiên thần sắc có chút trang nghiêm.
Đúng, nếu là lão sư đến lúc đó có thể đoạt lại thân thể, nhất định có thể tránh thoát thiên đạo trói buộc, chứng được Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên quả vị.
Vân Lân nói.
Lân Nhi, vi sư tất cả nghe theo ngươi.
Thông Thiên than tiếng nói.
Thiên đạo muốn áp đảo nhân đạo, khẳng định sẽ bị tiêu diệt thương triều, ngươi là đã nhận ra cái gì mới đến triều ca sao?
Hạo Thiên cùng hai vị sư bá trở mặt, Phương Tây thừa lúc vắng mà vào muốn tại nhân tộc truyền đạo, có người nói khí vận cùng hồng trần khí phù hộ, bọn hắn vô pháp là tử.
Bọn hắn muốn để nữ hoa nương nương động thủ phá vỡ nhân đạo khí vận, lập tức liền là nhân tộc đối nữ hoa nương nương tế tự, bọn hắn sẽ ra tay.
Vân Lân nói.
Cái kia hai cái tử quang đầu ngược lại là sẽ tận dụng mọi thứ, nhìn bản tọa không hố chết bọn hắn.
Thông Thiên kêu lên một tiếng đau đớn.
3 ngày sau đó, triều ca bên trong hương hỏa khí lở lở.
Nữ hoa nương nương người sáng lập tộc, nhân tộc tôn nữ hoa nương nương là thánh mẫu, nhân tộc hàng năm đều sẽ đối nữ hoa tiến hành tế tự hoạt động, với lại thanh thế phá lệ to lớn.
Làm người vương đế tân, là muốn đi nữ hoa cung dâng hương tế bái.
Mà đám người không biết là, Phương Tây chuẩn đề thánh nhân đã giấu ở nữ hoa cung bên ngoài.
Nhân tộc có khí vận tương hộ, quả nhiên là phiền phức, cũng may Hạo Thiên nơi đó có mê thần hương, cho dù là cái kia đế tân thân là nhân vương, cũng muốn trúng chiêu, chỉ cần chọc giận nữ hoa, vậy ta Phương Tây sự tình liền trở thành.
Chuẩn đề cười xuất ra một chi hương.
Cái này mê thần hương địa vị cũng không nhỏ, nghe đồn là lúc trước một vị nào đó ma thần lưu lại, là từ tôn này ma thần bản nguyên luyện chế mà thành.
Chỉ cần nhập thể, liền sẽ trở nên thần trí không rõ, liền sẽ trở nên tràn ngập dục vọng.
Liền ngay cả thánh nhân hút vào đều sẽ trúng chiêu.
Không phải, bình thường vật nhưng không gần được đế tân thân.
Chuẩn đề thi pháp, cái kia mê thần hương phía trên liền dâng lên một đạo khói xanh hướng phía đế tân mà đi.
Mắt thấy mê thần hương phải nhờ vào gần.
Hô.
Đột nhiên một trận gió thổi qua, thế mà có thể đem cái kia khói xanh cho thổi đi.
Chuẩn đề đầu tiên là sửng sở, còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, lại thổi ra thứ hai sợi.
Kết quả cái kia khói xanh lại bị thổi tan.
Này sao lại thế này?
Chuẩn đề người đều choáng váng.
Hắn đường đường thánh nhân, tuy nói vì ẩn tàng, không thể gióng trống thua chiêng, nhưng có phải thế không ai đều có thể phá a?
Chuẩn đề dò xét bốn phía, cái gì đều không dò xét đến.
Với lại việc này có Hạo Thiên hỗ trợ che lấp, liền ngay cả huyền môn hai thánh cũng sẽ không phát giác, xem ra là cái ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ là nhân đạo khí vận nguyên nhân?
Xem ra cái này nhân đạo khí vận phòng hộ không phải ta muốn phá liền có thể phá.
Ta tới gần điểm.
Chuẩn đề lại đi trước tới gần một chút.
Khói xanh lần nữa hướng phía đế tân mà đi.
Hô.
Phong lại tới.
Lần này càng là cuốn lên khói xanh hướng phía chuẩn đề mà đi,
chẳng biết tại sao, Chuẩn Đề không tránh kịp, trực tiếp đem cái kia khói xanh hút vào. Sau một khắc, Chuẩn Đề liền cảm thấy mình trước mắt xuất hiện vô số huyết tượng, hắn thấy được phương Tây hưng thịnh, thấy được huyền môn thánh nhân đều phụ phục tại dưới người mình, liền ngay cả đạo tổ đều cho mình bưng trà dâng nước, cho dù là thiên đạo đều nghe mệnh lệnh của hắn. Ha ha ha, bản tọa vô địch, lão tử, ngươi cho bản tọa quỳ xuống, nữ hoa, tới cho bản tọa xoa bóp vai. Ha 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 ha. Mà Chuẩn Đề không biết là, hắn lúc này đã tiến vào nữ hoa cung bên trong. Đem đến đây tế tự đế tân còn có quần thần giận nảy mình. Cái này từ đâu tới đầu trọc, mau đem hắn cho xiên ra ngoài a. Vưu Hồn quát to một tiếng. Có hộ vệ tiến lên muốn đối Chuẩn Đề đạo thủ, kết quả phát hiện căn bản là không gần được hắn thân. Hoa hoàng cung bên trong, hàng năm nhân tộc tế tự thời điểm, nữ hoa đều sẽ cảm giác được. Lúc đầu coi là năm nay giống như quá khứ, kết quả Chuẩn Đề đột nhiên xuất hiện, để nữ hoa giận tím mặt. Chuẩn Đề, tốt ngươi cái Chuẩn Đề, lại dám đến nữ hoa cung nhục nhà ta, muốn chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không để bản tôn giúp ngươi nắm vai. Nữ hoa ra hoa hoàng cung, hướng phía Triều Ca mà đến. Tiếp dẫn thánh nhân, cái này, chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên con mắt đều trừng lớn. Cái này cùng bọn hắn bày kế hoàn toàn không giống a. Ta cũng không biết. Tiếp dẫn không còn gì để nói. Mà Chuẩn Đề cũng lập tức vừa tỉnh lại, dù sao cũng là thánh nhân chi thân. Nguy rồi. Chuẩn Đề kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Kết quả chân trời xoắn tới một bức tranh thủy mặc, chặn lại Chuẩn Đề đường đi, tiếp lấy một cái hồng tú cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào Chuẩn Đề trên đầu. Ba. Chuẩn Đề trên đầu đều bị nện một cái bao. Nữ hoa nương nương, nghe ta. Nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích. Hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm. Có người ám toán ta. Hiểu lầm. Ai có thể ám toán một tôn thánh nhân a? Nữ hoa nghiến răng nghiến lợi, lấy sơn hà đồ vây khốn Chuẩn Đề, sau đó vung lên hồng tú cầu liều mạng nện, đập Chuẩn Đề kêu khổ thấu trời. Đau nhức, quá đau. Nán vai, ta cho ngươi nán vai. Nữ hoa nổi giận dáng vẻ, để những thánh nhân đó đều sợ hãi. Tiếp dẫn lại không dám tùy tiện xuất thủ, sợ hãi bị giận chó đánh mèo. Lúc này đông đảo đại năng đều tại chế giễu. Thông Thiên càng là nhanh cười chết rồi, vừa rồi Chuẩn Đề sai lầm liền là bọn hắn động tay chân. Cuối cùng nữ hoa vẫn là đem Chuẩn Đề đem thả đi, đánh giết một cái thánh nhân, nữ hoa khẳng định làm không được, nhiều nhất là cho chút giáo huấn cho hạ giận. Với lại chủ yếu nhất là, nữ hoa biết là có ai hố Chuẩn Đề, nàng giáo huấn như vậy Chuẩn Đề liền là để những tên kia xem thật kỹ một chút, nàng cũng không phải là dễ chơi. Sư Minh, ôi, đau chết mất, đau chết mất. Chuẩn Đề đỉnh lấy đầu đầy bọc về trở lại. Tiếp dẫn cùng Hạo Thiên nhìn xem đều cảm thấy một trận ghê răng. Hồng tú cầu là vậy phẩm tiên thiên linh bảo, là thiên địa nhân duyên chí bảo. Thánh nhân đều chưa chắc có thể gánh vác truy, huống chi nữ hoa còn vào chỗ chết ra tay. Sư Minh, nhất định là huyền môn cái kia hai cái hôn trướng. Nhất định là bọn hắn. Chuẩn Đề khóc ra tiếng, quá bị khuất. Nguyên Thủy cùng Lao Tử lúc này lại là hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đi qua suy tính biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, hai người bọn hắn cũng thiếu chút cười ra tiếng. Đại huynh, ngươi cảm thấy chuyện này ai làm? Nguyên Thủy hỏi. Có năng lực hố thánh nhân cũng liền mấy vị kia, đoán chừng là nhân tộc ra tay. Chuẩn Đề cái kia là đáng đời. Bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ đối nhân tộc hạ thủ, dù sao nhân tộc hương hỏa bằng bạc là hồng hoang vạn tộc số 1. Lão tử cười nói, trời muốn diệt hương, phương Tây sẽ rách nhân đạo khí vận chính hợp chúng ta ý nguyện. Sư đệ a, việc này vốn chính là chúng ta đối lý, coi như tìm huyền môn, người ta cũng không nhất định sẽ nhận nợ. Thiên đế bệ hạ, chúng ta thật là tận lực, ngươi có biện pháp sẽ rách nhân đạo khí vận a? Nếu không, chúng ta sợ là muốn lui về phương Tây. Tiếp dẫn nói, Hạo Thiên sửng sốt một chút, trong lòng 100.000 cái phụt rua mom lao nhanh không thôi. Hai cái này thật là không làm người a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 138, Phật tự hiện, bà yêu nhập Triều Ca. Tiếp dẫn chính là muốn cưỡng ép Hạo Thiên. Nếu là phương Tây hai người đi, chờ đợi Hạo Thiên chính là cái gì, có thể nghĩ. Bằng Hạo Thiên chi lực, nếu là cứng rắn huyền môn hai thánh, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Cái này hai hàng quá không biết xấu hổ, vừa mới kết minh, hữu nghị thuyền nhỏ liền đứng trước chìm tới đáy phong hiểm. Thực không dám dâu dếm, ta đúng là có biện pháp xé rách nhân đạo khí vận, nhưng là cần hai vị thánh nhân tương trợ. Hạo Thiên nói, ta cần hai vị điều một điểm Tây Phương Cực Lạc thế giới bản nguyên tương trợ. Bệ hạ, cái này. Tiếp dẫn vừa muốn mở miệng liền bị Hạo Thiên đánh gãy. Nếu như thánh nhân không muốn, vậy thì thôi, hai vị cũng mời trở về đi. Phương Tây cái này hai hàng thật là bạch chơi đã quen, nào có dạng này a. Cùng lắm thì lẫn nhau tổn thương. Hạo Thiên cũng không tin Phương Tây có thể nhìn xem con vịt đã đun sôi bay đi. Như là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau Phương Tây muốn bố cục Đông Phương, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Huyền môn hai thánh có thể đem bọn hắn cho thẻ gắt gao. Quả nhiên, tiếp dẫn nghe xong lập tức nói, Thiên đế bệ hạ, ta Phương Tây cùng khổ. Nếu là điều động bản nguyên quá nhiều, không cần quá nhiều, một thành là đủ rồi, ta thiên giới ra lại một thành. Hạo Thiên nói. Chuẩn Đề còn muốn có kẻ mặc cả, hắn hiện tại lại có chút hoài nghi là Hạo Thiên cho mê thần hương không thích hợp, cảm thấy Hạo Thiên cố ý hô hắn. Bất quá tiếp dẫn đem cho đệ lại. Thiên đế bệ hạ sở cầu, ta liền đáp ứng. Thiện. Hạo Thiên huy động ống tay áo, Hạo Thiên kính xuất động, một vệt thần quang bắn ra, chiếu ở nhân tộc khí vận trường long phía trên. Ngâm. Nhân tộc khí vận trường long không ngừng giãy giụa, nhưng lại kiếm không ra. Hạo Thiên trong lòng đều đang chảy máu. Hắn trộm đạo luyện hóa ba thành. Bây giờ muốn đi không sai biệt lắm một thành bản nguyên, trong lòng của hắn 100 cái không tình nguyện. Đều do Chuẩn Đề cái kia khờ phê, chuyện đơn giản như vậy thế mà đều có thể làm nện, liền mẹ nó không hợp tói thường. Hai vị thánh nhân, còn chưa động thủ. Hạo Thiên thúc giục nói. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lúc này mới bất đắc di triệu hoán ra thập nhị phẩm công đức kim liên xuất hiện, điều Tây Phương Cực Lạc thế giới bản nguyên. Tiểu gia hỏa, đi thôi. Cho ta hung hăng hút. Vân Lân ống tay áo bay ra một đạo huyết quang, tại hắn niệm hộ phía dưới, cái kia đạo huyết quang thuận lợi trốn vào thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong. Liền ngay cả chư thánh đều không có phát giác. Tại Hạo Thiên cùng Phương Tây hai thánh nỗ lực dưới, nhân đạo khí vận đúng là bị xé nứt một đạo nho nhỏ vết nứt. Đương nhiên, trong đó cũng có lao tử nguyên thủy xuất lực, bằng không nhân tộc nhân hoàng sợ là đã sớm muốn đi ra náo loạn. Giảng đạo. Hạo Thiên kêu lên. Thập nhị phẩm công đức kim liên chi bên trong bay ra một đạo kim sắc hoa sen hư ảnh, hướng phía nhân gian rơi đi. Sau đó Hạo Thiên triệu hồi Hạo Thiên kính, mà Phương Tây hai người cũng thị đau lấy đi thập nhị phẩm công đức kim liên. Bệ hạ, đã xác định, Phật chủng rơi vào nhân gian Kỳ Châu, là Tô hộ chi nữ, Tô Đắc Kỷ. Tiếp dẫn hớn hở nói. Chuyện chỗ này, còn xin hai vị thánh nhân nhiều để ý một chút ta. Hạo Thiên đột nhiên có chút hối hận cùng cái này hai hàng hợp tác, quá hố. Nhưng là hiện tại hắn đã lên xe, cửa xe đều bị hàn chết rồi, có thể làm thế nào? Lão sư, ta thật muốn phản giáo a. Đa Bảo rụt đầu một cái. Không phải thật sự chẳng lẽ là giả, vạn sự nghe sư minh của ngươi phân phó, vi sư muốn lên đường đi hỗn độn bên trong ma luyện kiếm đạo, muốn cấp về bản thể cũng không phải đơn giản như vậy. Thông Thiên tới cũng nhanh đi được nhanh, dẫm lên thanh bình kiếm lại bay mất. Cái này khiến Vân Lân 10 phần im lặng. Đây là ta sửa sang lại một chút đại thừa Phật pháp, ngươi xem một chút. Vân Lân đưa một cái ngọc giản cho Đa Bảo. Đa Bảo nghĩ đến muốn là nếu như chính mình vô pháp lĩnh ngộ Phật pháp, người sư minh kia liền sẽ không để cho mình đi. Thế nhưng là Đa Bảo liền nhìn một lúc sau, phía sau hắn liền toát ra sáng chói Phật quang. Xem ra ngươi đúng là học Phật pháp tài năng, Phật chủng giáng Lâm Kỳ Châu, ngươi qua bên kia a. Tìm cơ hội đem Phật chủng cho vượt qua đến. Ta lại đi cho ngươi tìm mấy người trợ giúp. Vân Lân vô vô Đa Bảo bả vai. Đa Bảo. Cuối cùng Đa Bảo dưng dưng rời đi, Vân Lân lúc đầu chuẩn bị đi xiển giáo đào người, dù sao lập đại thừa Phật giáo sự tình, một mình hắn khả năng chơi không chuyện, phải đem hai vị tia sư bá kéo xuống nước. Kết quả Vân Lân phát hiện Cửu Vĩ Hồ 3 tỷ muội đi tới Triều Ca. Đại tỷ, cùng vạn năm trước so sánh, Triều Ca biến hóa thật lớn, nếu không phải chúng ta 3 tỷ muội đi theo lão sư tu hành, còn tiềm tu nhiều năm như vậy, sợ là ngay cả Triều Ca đại môn đều bước không tiến vào. Hồ vui mị đối hết thảy đều tràn đầy mới lạ. Cũng không biết cái kia Đế Tân còn nhớ hay không đến đại tỷ, lúc ấy nhìn thấy đại tỷ thời điểm, hắn trong mắt đều nhanh đã nhìn ra. Ngọc tỷ bà cười nói, mà Cửu Vĩ Hồ Bạch Linh lại có vẻ rất bình tĩnh. Bất quá từ nàng tỉ mỉ cách ăn mặc không khó coi ra, nàng cũng 10 phần mong đợi cùng Đế Tân gặp nhau. Lúc trước bọn hắn mặc dù chỉ có ngắn ngủi tương giao, nhưng Bạch Linh đối Đế Tân cũng là vừa gặp đã cảm mến, những năm này đều rất chú ý Đế Tân tin tức. Mấy vị nữ tử, ta là Nho Thánh môn dưới, gia phụ càng là đương triều thượng đại phu, không biết mấy vị có thể hánh diện cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lúc này một cái nho sinh đi tới nói, nhìn xem 3 tỷ bội ánh mắt có chút không kiêng nể gì cả. Những năm gần đây nhân tộc nho đạo hưng khởi về sau, nho sinh khắp nơi trên đất, nho sinh địa vị cũng 10 phần cao. Những con em quyền quý kia, điều kiện gia đình tốt, phần lớn đều đem trong nhà đệ tử đưa đi nho môn học tập. Mà những cái kia hàn môn đệ tử, không có vốn liếng, đừng nói đọc sách, rất nhiều người cơm đều ăn không nổi. Nho đạo vốn là lợi cho nhân tộc phát triển, kết quả lại trở thành một bộ phận người tập quyền thủ đoạn. Đế Tân cũng vẫn muốn đối giai cấp độc thủ, tuy nhiên lại không có chút nào tiến triển. Bạch Linh 3 tỷ mỗi đối cái này nho thánh cũng là một mặt chán ghét. Vị công tử này không có ý tứ, chúng ta đã có hẹn. Các nàng vốn chính là yêu tộc, nếu là thân phận bại lộ, tại cái này Triều Ca bên trong tuyệt đối nửa bước khó đi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên lại có một thanh âm vang lên, cái kia nho sinh lúc đầu muốn phát cáu, kết quả xem xét người tới, vội vàng nói: "Học sinh gặp qua á tướng." Sau đó liền tranh thủ thời gian rời đi. Mà Bạch Linh 3 tỷ muội tại tỷ can nhìn soi mói rất là e ngại. Hiện tại tỷ can cũng không phải nguyên tắc bên trong có thể tùy tiện bị Cửu Vĩ Hồ cho thiết kế hại người trước kia, nhân đạo thức tỉnh, tỷ can thiên phú cực mạnh, càng tu nho đạo, nó thực lực cường đại, có thể sánh ngang đại La đỉnh phong cường giả. "Yêu." Tỷ can nhìn xem 3 tỷ muội nhíu mày. Yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ một mực không tốt, với lại trước đó không lâu nữ hoa miếu chuyện phát sinh để thương triều thảo mục giai binh. Tỷ can cảm thấy cái này ba yêu lá gan quả nhiên là không nhỏ, lại dám đến nhân tộc đô thành. Bạch Linh 3 tỷ muội nghe được tỷ can đạo ra thân phận của mình, lập tức liền dọa đến thân hình run lên. Các nàng đến lượng tiên truyền thụ, vốn là tinh thông liễm tức pháp môn, càng có yêu giới thủ đoạn phòng hộ, cho dù là nhân đạo khí vận đều không phát hiện được thân phận của các nàng. Nhưng so sánh làm không giống nhau a. Tỷ can trời sinh linh lung tâm, còn có tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra ba yêu lai lịch. Ba yêu vốn định muốn liều mạng một lần thoát đi ra ngoài. Lúc này Vân Lân hiện thân. Á tướng, ba vị này là môn hạ của ta tiểu bối, nếu là có chỗ mạo phạm, còn xin á tướng đừng nên trách. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 139, trong nhà đua tiếng bắt đầu. Tỷ Can nhìn về phía Vân Lân, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian nhắm mắt. Lấy hắn cái kia một đôi tuyệt nhãn, nhìn thấy chính là vô tận công đức, kém chút không có đem ánh mắt hắn trò chiếu mù. Nguyên lai là tiên sinh môn hạ, ngược lại là ta đường đột. Tiên sinh là có đại công đức người, không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh mời tiên sinh đi tiểu tọa một hồi. Tỷ Can cười nói, đại á tướng ơi, cái kia ta đương nhiên là vui lòng đến cực điểm. Vân Lân cười nói, sau đó nhìn ba yêu một chút, các ngươi đi theo ta. Ba yêu nơm nớp lo sợ đồng ý. Đầu tiên là một cái tỷ can, sau đó lại là một cái không biết tên tồn tại. Các nàng cảm thấy mình khẳng định là đi ra ngoài không nên, đi hỏng bét vận. Sau đó tỷ can đi ở phía trước, Vân Lân cùng tỷ can nói chuyện phiếm, ba yêu liền theo ở phía sau. Thương triều bây giờ nho đạo chi phong thật đúng là thịnh hành. Vân Lân nói, ha ha, tiên sinh hẳn không phải là chúng ta thương triều người. Từ khi nho thánh lập xuống nho đạo về sau, nhân tộc ta hưng nho, thương triều càng là lấy nho là quý, chỉ tiếc. Tỷ can đầu tiên là cười cười, sau đó khỏe miệng xẹt qua một vòng đắng chát. Đáng tiếc nho đạo bị đại đa số quyền quý nắm giữ, không có ban ơn cho bách tính.
Vân Lân nói xong Tỷ Can cười khổ gật đầu một cái. "Thượng công, ngươi trở về." Đi đến một chỗ phòng trước, một cái khuôn mặt mỹ lệ phụ nữ liền ra đón. "Nương tử, vị này là Vân tiên sinh, đến từ Hải Ngoại Tiên Sơn, ba vị này là hắn môn sinh." Tỷ Can giới thiệu nói, sau đó để thê tử đi chuẩn bị thịt rượu. Tỷ Can thân là thương triều á tướng, càng là thương triều hoàng thúc, có thể nói quyền cao chức trọng, nhưng là cuộc sống của hắn lại qua rất nhỏ khó. Phòng không nhỏ, nhưng là không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, phòng bên ngoài liền là một mảng lớn rừng trúc, hoàn cảnh mười phần trang nhã. Tỷ Can thê tử Quy Thị cũng rất hiền lành, đoan trang vừa vặn. Rất nhanh liền đem thức ăn chuẩn bị xong. Vân Lân cùng Tỷ Can trò chuyện với nhau thật vui, từ quốc sự đến nhân đạo phát triển lại đến thế giới. Bạch Linh các nàng liền nghe lấy. "Thượng công, ngươi hôm nay còn muốn toàn sách sao?" Gặp Vân Lân hai người nói chuyện không sai biệt lắm, Quy Thị liền hỏi. Tỷ Can cũng giống là nghĩ đến cái gì, vội vã vào nhà ôm một chút thẻ tre đi ra. "Vân tiên sinh, đây là ta biên soạn một chút luật pháp, còn xin Vân tiên sinh xem qua." Vân Lân tiếp nhận thẻ tre nhìn một chút, cũng là hơi kinh hãi. Tỷ Can đúng là có đại tài, hắn thế mà bắt đầu tự hành biên soạn thương triều pháp luật. Xem ra Bách Gia Hưng Khởi đã có vỡ lòng. Nhân đạo khôi phục, nhân tộc bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Nhân tộc không muốn phát triển cuối cùng vẫn là muốn hủy diệt. Người sở dĩ là vạn vật linh trưởng, sở dĩ là nhân đạo đứng đầu, cũng là bởi vì nhân tộc có cường đại sức sáng tạo. Vân Lân xem hết Tỷ Can biên soạn thương triều luật pháp về sau, liền cười nói, "Á tướng chi tài, chỉ sợ không tại nho thánh phía dưới, ta cảm thấy á tướng có thể tự lập một môn học vấn." "Không dám không dám, chỉ là bất tài làm sao dám cùng nho thánh đánh đồng." Tỷ Can sợ hai nói, "Á tướng quá khiêm nhường, nếu như á tướng không chê, ta muốn tạm thời định cư á tướng sát vách." Vân Lân nói. "A, Vân tiên sinh muốn tại thương triều định cư. Cầu còn không được, cầu còn không được." Tỷ Can cười to lên, "Ta cái này cũng là người ta cho Vân tiên sinh tu sửa phòng ốc." "Không cần, bất quá là một gian phòng ốc, không cần cho mượn tay người khác." Vân Lân cười một chỉ điểm ra. Tỷ Can nhà trạch viện bên ngoài liền nhiều hơn một cái tiểu viện. "Bây giờ sắc trời không còn sớm, ta trước hết trở về, ngày mai ta lại đến tìm á tướng nghiên học." Vân Lân mang theo bà yêu rời đi. Tại Vân Lân sau khi đi, Quy Thị tò mò hỏi, "Tướng công, vị này Vân tiên sinh đến tột cùng là người phương nào?" Tỷ Can thán âm thanh nói, "Vân tiên sinh là người phương nào, ta cũng không biết, nhưng là ta dùng tuệ nhãn thấy được Vân tiên sinh sau lưng đại công đức. Khả năng tại hồng trần khí cùng nhân đạo khí vận phong tỏa hạ vận dụng tiên gia thần thông, có thể thấy được nó bản lĩnh cực mạnh." Vân Lân bước vào mình tạo nên trong trạch viện, quay người nhìn về phía Ba Yêu. Ba Yêu dọa đến đại khí không dám thở. "Ba người các ngươi bản lĩnh học không tinh, lá gan cũng không nhỏ. Liệp tức quyết các ngươi đều không nghiên cứu thấu triệt liền dám đến triều ca. Các ngươi cũng quá coi thường nhân tộc đi." Vân Lân tức giận nói, "Tiền bối, còn xin thả ta hai cái muội muội, tất cả chịu tội ta đều gánh chịu." Bạch Linh bịch té quỵ trên đất. "Không cần, tiền bối, thả các nàng, ta..." Ba Yêu đều quỳ xuống đất khẩn cầu. "Đi, đứng lên đi. Ta cũng không nói muốn đem các ngươi đánh giết, nếu bàn về bối phận, các ngươi phải gọi ta một tiếng sư tổ." Vân Lân dở khóc dở cười, mấy cái này tiểu yêu ngược lại là rất đoàn kết. "A." Ba Yêu lập tức nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. "Đừng xem, các ngươi lão sư hành tẩu hồng hoang đều lén lút, có chuyện gì đoán chừng cũng không sẽ nói cho các ngươi biết, ba người các ngươi tạm thời liền theo ta đi. Mặc dù cái tiêm lịch đồ chỉ là tiện tay truyền thụ các ngươi một chút bản lãnh, nhưng các ngươi cũng coi là vào môn hạ ta, ta liền chính thức truyền cho các ngươi chân pháp." Vân Lân nói xong, trong tay áo thoát ra ba đạo linh quang rơi vào Ba Yêu thể bên trong. "Còn không mau mau vận chuyển chu thiên." Vân Lân lệ quát một tiếng, Ba Yêu tiến nhập trạng thái nhập định. Cũng không biết qua bao lâu, Ba Yêu tỉnh lại. "Tu vi của ta tăng lên, ta đi vào thái ớt kim tiên cảnh giới." Bạch Linh cao hứng nói, "Ta cũng đột phá." Hồ Vui Mị cùng Ngọc Tỷ bà cũng hết sức cao hứng. Về sau Ba Yêu hướng phía Vân Lân cong xuống, gặp qua sư tổ. Từ Vân Lân nói lão sư của các nàng lén lút, các nàng liền vui vẻ tin tưởng trước mắt vị tiền bối này là sư tổ của các nàng. Đằng sau Vân Lân chuyển pháp, các nàng ba cũng là biết hàng, bực này pháp môn các nàng chưa từng gặp qua. Không nói trước cảnh giới tăng lên, liền ngay cả một thân bản nguyên chi lực cũng không biết chết xuất nhiều ít, tư chất đều chiếm được cực lớn tăng cường. "Ba người các ngươi hỗ trợ đem trong viện đồ vật bố trí một cái, các loại thời điểm đến, tự nhiên là có thể nhìn thấy đế tân." Vân Lân nói. Bạch Linh gương mặt xinh đẹp đều hơi đỏ lên. Phía sau thời kỳ, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Vân Lân thỉnh thoảng đi tìm Tỷ Can uống chút rượu, đàm luận một cái quốc sự, giúp Tỷ Can tu soạn luật pháp. Sau đó liền là dạy bảo Ba Yêu tu đi. Ba Yêu có thời gian rảnh cũng sẽ ra cửa đi dạo, tại Vân Lân dạy bảo về sau, liền xem như Tỷ Can đều nhìn không ra các nàng yêu tộc thân phận. "Vân tiên sinh, may mắn mà có ngươi, bằng không ta cái này luật pháp còn không biết muốn biên soạn tới khi nào." Tỷ Can một mặt vui vẻ nói, "Ta cũng liền giúp chút ít bận rộn." Vân Lân nói, "Cũng không biết, ta biên soạn luật pháp có thể hay không thông qua." Tỷ Can lo lắng nói, "Kỳ thật hắn biết đáp án. Hắn biên soạn luật pháp đã xúc động rất nhiều quyền quý lợi ích, cho dù có đế tân hết sức ủng hộ, ban bố đi ra tỷ lệ cũng có thể nói không có. Việc này, á tướng kỳ thật không cần lo lắng quá mức. Nhân đạo hồng trần có thể nạp bách gia học thuyết, nho có thể lập, pháp vì sao không thể lập? Nho đạo một nhà độc lập, đã hiện lên đuôi to khó vây chi thế, liền nhìn á tướng có hay không quyết tâm này lập đạo." Vân Lân cười hỏi, "Có Vân tiên sinh lời ấy liền đủ đủ rồi, vậy ta liền đi như thế một lần." Thì Can đứng dậy, thần sắc vô cùng kiên định. "Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không?" "He he." "Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người." Chương 140, ta muốn lập xuống luật học, cùng nho học địa vị ngang nhau. Sáng sớm hôm sau, Tỷ Can liền dẫn mình sáng tác luật pháp tiến về hoàng cung. Một bên khác, Vân Lân đã ngồi ở thương triều nho trong thánh điện. Dương Giao chính rất cung kính cho Vân Lân bưng trà đổ nước. "Lão sư, ngài đến thương triều làm sao cũng không cho ta nói một tiếng?" "Nói với ngươi cái gì? Ta chính là muốn cho ngươi đột kích kiểm tra." Vân Lân cười nói.
Sư huynh của ngươi Trương Nguyên sáng lập Hồng Trần nói, ngươi sáng lập Nho đạo, đặt vững nhân tộc cơ nghiệp, tại nhân tộc có công lớn, nhưng là ngươi thích hợp chuyên tâm nghiên cứu học vấn, Nho đạo đã bắt đầu trở thành tai họa ngươi cũng đã biết. Đối với chuyện này, đệ tử nhưng thật ra là biết đến, cũng làm một chút biện pháp, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dương Giao có chút xấu hổ nói, Nho đạo khí vận một mực đang trướng, nhưng là nhân đạo khí vận lại có giảm xuống xu thế, hắn làm sao có thể không có phát giác đâu. Bây giờ bị Vân Lân đi tìm đến, Dương Giao cũng sẽ không đi giả biện, cam nguyện nhận phạt. Hồng Hoang tuy có thất giới, nhưng là nhân gian mới là chủ thể, trước đó không lâu phương Tây ở nhân gian lập đạo, đây không phải chuyện xấu, càng là có thể nói là nhân tộc hưng thịnh bắt đầu. Vân Lân ngẩng đầu. Nhân gian không nên là Nho đạo độc đại, mà là trăm nhà đua tiếng. Lão sư, trăm nhà đua tiếng, những thánh nhân đó không phải lại càng dễ tại nhân tộc truyền đạo, nếu người nào cướp đoạt bách gia đứng đầu vị trí, liền có thể đối với người đạo sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thậm chí, thao túng nhân đạo. Dương Giao lo lắng nói, việc này liền nhìn chính các ngươi lựa chọn, liều một phát, nói không chừng sẽ tốt hơn. Vân Lân rời đi, chỉ để lại Dương Giao một người rơi vào trầm tư. Nhân đạo, Hồng Trần khí, Nho đạo quan hệ cũng không phải là đặt song song, mà là tầng tầng tương hộ. Bây giờ Nho đạo đem Hồng Trần khí cho Nghiêm phòng tử thủ, là bảo vệ nhân đạo một đạo mũi nhọn mật mã khóa. Trong nhà đua tiếng, thiên đạo liền sẽ có cơ hội để lợi dụng được, nhưng là nhân tộc cũng sẽ tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn. Hòa phúc tương y vi, Dương Giao có chút khó mà lựa chọn. Trên triều đình, Tỳ Can thân phận tôn quý, chính là thương triều quan cổ chi thần, nó vị trí cũng tại quần thần trước đó. Văn thần võ tướng đều riêng có tư thế oai hùng, hội tụ nhân đạo khí vận cũng phá lệ to lớn. Đế Tân ngồi tại vương tọa phía trên. Chư khanh, Văn thái sư bên kia lần nữa truyền đến tin chiến thắng, không cần hơn tháng liền có thể bình định Viên Phúc Thông chi loạn, khuyến nung các nước cũng đều là bị đánh lui, các ngươi có chuyện gì muốn lên tấu sao? Tỳ Can tiến lên phía trước nói, vương thượng, thần có việc mời tấu, thần xem ta thương trong triều còn có bệnh dữ, thần dưới chót bách tính vẫn như cũ khốn khổ, thế là liền sáng tác mới thương triều luật pháp, còn xin vương thượng xem qua. Tỳ Can lời vừa nói ra, triều đình quần thần sắc mặt đều hơi đổi. Hoàng thúc biên soạn mới thương triều luật pháp, cô xem thật kỹ một chút. Đế Tân hứng thú. Về sau Tỳ Can liền để cho người ta đem thẻ tre hiện lên tới. Bây giờ nhân tộc xưa đâu bằng nay, lấy Nho đạo thần thông, cho dù là thẻ tre cũng có thể ghi chép rất nhiều văn tự. Đế Tân sau khi xem xong liền gật đầu, Trư Khanh nhìn xem. Thẻ tre bị lẫn nhau truyền đọc, rất nhanh liền có thần tử mở miệng nói. Vương thượng, á tướng mà biện thành toàn mới luật sát thực có chỗ độc đáo, nhưng là không quá thích hợp ta thương triều. Đúng vậy a, cái này luật pháp quá mức hà khắc rồi, cái này luật pháp ta cảm thấy không làm được. Quả nhiên, đạt được rất nhiều đại thần phản đối. Ta nhìn không phải luật pháp quá hà khắc, mà là luật pháp đối với các ngươi quá hà khắc. Hoàng phi hổ cười lạnh một tiếng. Hắn là thương triều võ thành vương, quan võ đứng đầu. Trong lúc nhất thời, quần thần nhao nhao làm một đoạn. Trên triều đình tất cả đều là cãi lộn thanh âm. Kỳ thật Tỳ Can chỗ sáng tác luật pháp, rất lớn một bộ phận phù hợp Đế Tân suy nghĩ, đối với Đế Tân một chút cử động, có một ít quan viên đồng ý, nhưng là càng nhiều cũng không đồng ý. "Tốt, các ngươi không được cầm ý." Đế Tân mở miệng, sau đó nhìn về phía Thương Dung nói, "Thương thừa tướng cảm thấy thế nào?" Thương Dung là tam triều nguyên lão, thương triều thừa tướng, bách quan đứng đầu. Từ vừa rồi Tỳ Can nói biên soạn mới luật pháp bắt đầu, hắn liền không có nói qua lời nói. "Vương thượng, lão thần cũng cảm thấy á tướng sáng tác mới luật pháp rất tốt, nhưng là ta cảm thấy thời cơ không đúng." Thương Dung mới mở miệng liền biết là cái ba phải. Đế Tân cũng là không còn gì để nói, mỗi lần hắn đưa ra muốn cải cách thời điểm, lão già này đều sẽ ra ngoài ba phải. Cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Kỳ thật đứng tại Thương Dung quan điểm bên trên, hắn muốn vững chắc đại cục, nếu như Đế Tân quá khích tiến, xác thực khả năng sẽ xảy ra chuyện. "Thưa tướng, việc này không thể kéo dài được nữa, bây giờ giai cấp mâu thuẫn bén nhọn. Ta thương triều mặc dù quản lý nhân tộc, nhưng lại không phải không thể thay thế. Hòa Vân động còn có thủ Dương Sơn đại hiền sẽ chỉ chiếu cố nhân tộc đại cục, nếu là tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ kích thích dân biến." Thì càng kêu lên. Hắn là loại kia một lòng vì nước người, nhìn vấn đề cũng rất trực tiếp, hắn cũng là ôm quyết tâm mà đến. Thương Dung nghe vậy một trận trầm mặc. Vấn đề hắn đều biết, nhưng là hiện tại tình huống này, thật không có cách nào nói. Đặc biệt là Nho gia hưng thịnh về sau, những quyền quý kia đều hướng Nho gia bên kia đi dựa vào, Nho gia có Nho thánh tọa trấn. Cho đến ngày nay, Nho sinh tại thương trong triều có được nhiều hạng đặc quyền, mà Nho sinh sinh sản nhiều từ quyền quý, rắc rối khó gỡ, tình huống hết sức phức tạp. Liên xem như Đế Tân muốn xử trí một cái Nho nhỏ Nho sinh, cũng không thể một lời mà đức, có thể thấy được lỗ lốn. "A tướng, ngươi nói quá nghiêm trọng, từ khi dựng lên Nho đạo, ta thương triều cường thịnh, vừa còn đánh nhiều như vậy thắng trận, làm sao lại xuất hiện ngươi nói vấn đề? Lại nói coi như những cái kia loạn dân phản thì đã có sao? Đưa tay liền có thể trấn áp." Một tên thượng đại phu nói ra. Còn lại quan viên lại đối Tỳ Can một trận châm chọc khiêu khích. "Ta thương triều chi loạn, đem bắt đầu tại Nho đạo." Tỳ Can đỏ mắt nói. "Lớn mật. Tỳ Can, thương triều có thể có hôm nay, ta Nho môn không thể bỏ qua công lao, há lại ngươi có thể tùy ý bêu xấu. Ngươi đây là muốn đem ta Nho môn cống hiến toàn đều bác bỏ sao?" Một tiếng quát chói tai truyền đến. Nói chuyện vị này cũng là thương triều quan viên, bất quá hắn còn có một cái thân phận, Nho môn 3000 đệ tử thứ nhất. Dương Giao môn hạ 3000 đệ tử, đại đô phân tán thương triều các nơi truyền bá nho học, còn có một số đặc biệt ưu tú liền lưu tại thương triều làm quan. Những cái kia phản đối Tỳ Can quan viên tất cả đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Người nào không biết bây giờ Nho môn tại thương trong triều địa vị tôn sùng. Tỳ Can nói lời này, không phải liền là trực tiếp đụng vào trên họng súng. Đáng đời. Hiện tại không cần bọn hắn nhiều lời, Nho môn liền sẽ đem Tỳ Can cho đối xuống dưới, thậm chí có thể đem cho trục xuất. Tôn đại nhân, á tướng lời này cũng là cử chỉ vô tâm, còn mời không nên tức giận. Thương Dung tranh thủ thời gian khuyên can, á tướng, còn không mau nói lời xin lỗi. Mà Tỳ Can thấy thế, thở dài một hơi nói, bệ hạ, Nho môn một nhà độc đại đã ảnh hưởng đến ta thương triều vận chuyển, ta Tỳ Can nguyện ý lập xuống luật học, cùng nho học địa vị ngang nhau. Lớn mật. Tỳ Can lời này vừa nói ra, trên triều đình không thiếu quan viên đều trợn mắt nhìn. Trên triều đình, gần 8 thành quan viên cùng nho đạo có hoặc xa hoặc gần quan hệ. Đặc biệt là Dương Giao môn hạ những đệ tử kia nghe được Tỳ Can nói càng là giận tím mặt, hận không thể đem Tỳ Can chém thành muôn mảnh. Bọn hắn cảm thấy Tỳ Can liền là đang vũ nhục nho học, vũ nhục nho thánh. Vương thượng, còn xin hạ lệnh đem Tỳ Can cho đội bắt, bằng không nho thánh trách tội xuống, ta thương triều sợ là sẽ phải dao động nền tảng lập quốc ca. Khẩn cầu bệ hạ đuổi bắt Tỳ Can. Đông đảo thần tử đều té quỵ dưới đất mời tấu đuổi bắt Tỳ Can. Mà Tỳ Can thân thể đứng thẳng tắp, dù là đối diện với mấy cái này thần tử dùng ngói bút làm vũ khí, hắn cũng không muốn lùi bước nửa bước, cho dù chết, hắn cũng muốn nói thật. Trong lúc nhất thời, Đế Tân cũng rất khó làm. Thương triều vấn đề hắn đương nhiên biết, kỳ thật không có người nào so với hắn càng muốn hơn cải cách, nhưng là độ khó thật sự là quá lớn a. Tỳ Can lúc này đem mâu thuẫn lựa đi ra, không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa đại điện, mênh mông hạo nhiên chính khí quét sạch, quần thần nhìn sang nhau nhau lộ ra kinh sợ, sau đó cong xuống. Gặp qua Nho Thánh. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 141, Dương Giao quyết đoán. Tới không là người khác, chính là Dương Giao. Không biết Nho Thánh vì sao mà đến. Dương Giao đến đây, coi như Đế Tân cũng không dám lại ngồi, mà là đứng dậy đón lấy. Nhân tộc có thể có hôm nay, Nho Thánh không thể bỏ qua công lao. Dương Giao thậm chí có tùy ý trục xuất thương triều quân vương quyền lợi. Ta là Tỳ Can mà đến. Dương Giao nói. Sau một khắc, tất cả mọi người thần sắc đều khác nhau. Khởi bẩm Nho Thánh, cái này Tỳ Can miệng đầy đều là hoang đường lời nói, lại dám chửi bới nho học, tội lôi đang chém. Không sai, Tỳ Can đang chết, nho đạo đối nhân tộc ta, đối ta thương triều phát triển không có thể thay thế, há lại tội thần Tỳ Can có thể một lời mà đức. Rất nhiều thần tử cũng bắt đầu cáo trạng. Giết chết Tỳ Can là thứ nhất, càng nhiều hơn chính là muốn thông qua Tỳ Can sự tình đến cảnh cáo Đế Tân. Đế Tân không phải lão nghĩ đến cải cách sao? Nho Thánh ở trước mặt, ta nhìn ngươi làm sao đổi. Đế Tân sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi bắt đầu, Nho Thánh đều nói vì hoàng thúc mà đến, thật chẳng lẽ chính là đến cho hoàng thúc trị tội. Nho Thánh, hoàng thúc cũng là nhất thời hồ đồ. Ngược lại là Tỳ Can nhìn thấy Nho Thánh về sau, vừa mới bắt đầu còn có chút e ngại, nhưng là một lát sau, hắn liền thản nhiên mở miệng nói. Nho Thánh, nho học đối thương triều, đối nhân tộc cống hiến làm bị người ghi khắc, nhưng quá mức sủng nho, không phải nhân tộc ta chi phúc. Những người kia còn muốn phun Tỳ Can, nhưng là Dương Giao lại cười nói. Thương triều nếu là thêm ra giống ngươi Tỳ Can dạng này quan viên, thương triều lo gì không thể, nhân tộc ta lo gì không được à. Trong lúc nhất thời, quần thần hai mặt nhìn nhau. Gió này hướng, giống như có chút không đúng. Làm sao, các ngươi đều cảm thấy ta tâm nhãn rất nhỏ, nhất định sẽ trừng phạt Tỳ Can đúng không? Vương thượng, ngài cũng dạng này cảm thấy. Đế Tân đột nhiên liền tiếp không lên lời nói. Hắn đúng là cảm thấy như vậy. Nhân tộc đi đến hôm nay sao mà khó, cho tới bây giờ đều không phải là một người nào đó công lao, ta nho môn sắc thực xuất hiện tai hại, có lỗi vậy liền đuổi. Hôm nay, ta nho đạo liền vì bách gia học thuyết nhường đường. Dương Giao cười lớn một tiếng. Ở sau lưng hắn, có hai đoàn khí vận dâng lên. Một đoàn là hồng trần khí, mặt khác một đoàn chính là nho đạo khí vận. Tại Dương Giao thúc đẩy phía dưới, nho đạo cho hồng trần khí mở trói, nho đạo bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, bám vào tại hồng trần khí phía trên, hồng trần khí cũng có rất lớn chống chỗ. Thì Can, còn không lập xuống luật học. Dương Giao nhắc nhở. Đà tạ Nho Thánh. Tỳ Can trịnh trọng cho Dương Giao đi một cái đại lễ, sau đó từ Tỳ Can trong cơ thể thoát ra một đạo lưu quang, đã rơi vào hồng trần khí bên trong. Hồng trần khí hiện ra màu đỏ nhạt, nho đạo khí vận hiện ra màu trắng, mà Tỳ Can vừa rồi lưu quang hóa thành một vệt đen bám vào hồng trần khí phía trên. Cái kia hắc tuyến cùng nho đạo bạch khí so với đến, khác rất xa, nhưng là sớm muộn sẽ lớn mạnh. Lệ. Thương triều phía trên, huyền điệu cao minh. Tiếp lấy nhân gian giới một trận rung động, nhân đạo khí vận hiện, truyền đến một trận mừng rỡ cảm xúc. Liền ngay cả vậy ngay cả tiếp đứt gãy chỗ tân hỏa, đều có bùng nổ đựng xu thế. Thủ Dương Sơn bên trên, lão tử trên mặt xẹt qua vẻ hối tiếc. Tại sao có thể như vậy? Lúc đầu có nho ra phong tỏa, dù là Phật môn lại thế nào truyền đạo cũng sẽ không có cái gì thành tích, nhưng là hiện tại nho nhà thế mà giải khai phong tỏa, nhân tộc có trăm nhà đua tiếng chi thế, nếu ai có thể thu hoạch bách ra đứng đầu vị trí, liền có thao túng nhân đạo khả năng. Hắn lúc đầu kế hoạch là để nhân tộc cùng phương Tây lẫn nhau xé bức, kết quả phát hiện lại tính sai, bất quá còn có thể cứu. Lão tử gọi Huyền Đô. Huyền Đô, ngươi nhanh chóng đi nhân gian giới lập xuống đạo gia học thuyết, tìm cơ hội tranh đoạt bách ra đứng đầu. Ký Châu bên trong, từ từ phương Tây lập xuống Phật tử, chuẩn bị truyền bá Tây phương giáo học thuyết về sau, Di Lặc liền bị sai phái tới bảo hộ Phật tử an toàn, đồng thời khai triển truyền giáo công việc. Thế nhưng là cái này lập giáo khó, truyền giáo cũng khó. Thương trong triều nho học thịnh hành, ai quản ngươi cái gì Tây phương giáo học vấn a? Dù là có Ký Châu hầu tô hộ tương trợ, lấy được thành quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Di Lặc cũng không biết làm như thế nào đi giao nộp. Nhưng lại tại Dương Giao vung ra đối với người đạo phong tỏa về sau, Di Lặc lập tức liền mừng rỡ như điên bắt đầu. Lập tức liền lập xuống thích gia học thuyết, cấp tốc bắt đầu mở rộng. Không chỉ là đạo Phật hai nhà, còn có không thiếu đại năng cũng nhân cơ hội này bổ cục. Thì như ma giới bên kia truyền xuống binh gia học thuyết, linh giới bên kia truyền xuống nhà nông học thuyết. Mọi người đều biết nhân gian giới là cái bánh trái thơm ngon, nhưng là trước kia nhân tộc nghiêm phòng tử thủ, hỏa vân động nhân hoàng nhóm ngay cả thánh nhân cũng dám đối, cái kia nho thánh hội tụ nho đạo khí vận phong tỏa nhân đạo, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội. Nhưng là hiện tại cơ hội tới, cho nên bọn hắn lập tức bắt đầu là tử. Ha 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 ha, huyền môn hai vị kia còn muốn tính toán chúng ta, kết quả đem mình đi mưu hại, đáng đời. Chuẩn đề cười rất vui vẻ, liền là trên đầu bao không có tiêu. Tiếp dẫn vì an ủi Chuẩn Đề, đem trên đầu mình cũng làm đến đầu đầy bao, còn sửa một phen. Không chỉ có như thế, Tây Phương Giáo cũng bắt đầu lưu hành cái này mới đầu hình. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng là có thể chiếm cứ tiên cơ, kiếm lời. Tiếp dẫn cũng rất vui vẻ. Trước đây không lâu bởi vì truyền đạo không thuận lợi, bọn hắn lại suýt chút nữa cùng Hạo Thiên trở mặt, phương Tây hai vị thấy không có ích lợi, đều chuẩn bị rút vốn chạy trốn, kết quả đột nhiên sinh biến cố, lại để cho tâm hoài quỷ thai song phương xúm lại đến cùng một chỗ. Thương triều trên triều đình, Dương Giao cử động để những quan viên kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng ai ngờ rằng Nho Thánh thế mà lại có loại này thao tác. Sau ngày hôm nay, ta liền sẽ rời đi triều ca, ra ngoài nghiên học, du lịch nhân tộc đại địa, du lịch hồng hoang. Dương Giao nói. Nho Thánh, tuyệt đối không thể a. Nhân tộc nếu là không có ngài trấn thủ, nếu là thiên giới lần nữa người tới, chúng ta như thế nào ngăn cản? Thương Dung cả kinh kêu lên. Việc này không cần sốt ruột, coi như ta rời đi triều ca, nhân tộc cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Dương Giao cười nói. Hắn đã biết lao sư sẽ ở tạm triều ca bên trong. Chỉ cần lao sư tại, liền xem như thánh nhân đến đây cũng lấy không đến bất luận cái gì tốt, hắn còn có cái gì không yên lòng đây này. Với lại chính như lão sư nói, hắn nên đi thêm nghiên học, mà không phải lưu thủ một chỗ. Trong nhà đua tiếng, không phải là không cơ hội của hắn, nếu là Nho học có thể trở thành bách gia đứng đầu, hắn có thể bằng cho mượn cơ hội lần này chứng thành thánh nhân chi vị. Sư minh đệ đều đang trưởng thành, hắn không thể bảo thủ, càng không thể cho lão sư mất mặt. Gặp Dương Giao đã quyết định đi, Đế Tân mấy người cũng không tốt tiếp tục giữ lại. Thì Can sau khi trở về, liền dẫn rượu ngon bái phòng Vân Lân. Chúc mừng á tướng lập đạo thành công, ngày sau pháp gia tất nhiên sẽ không thua Nho gia. Vân Lân cười nói, Vân tiên sinh khách khí, về sau còn hy vọng Vân tiên sinh nhiều hơn giúp ta sửa chữa sai mới tốt. Vân tiên sinh lớn như thế mới, không biết nhưng có ý nguyện vào triều làm quan. Ta có thể vì Vân tiên sinh lấy được quốc sư chức vụ, hưởng chúng ta đạo khí vận. Thì Can nói, a tướng, các ngươi thương triều sợ là cung cấp không dậy nổi chúng ta sư tổ đâu. Ngọc Tỳ bà tới rót rượu cười nói, lắm miệng. Vân Lân cười mắng một tiếng, ha ha, ngược lại là ta đường đột. Thì Can cười nói, cũng không có sinh khí. Hắn cảm thấy cô gái nhỏ này nói đúng là lý, Vân tiên sinh lai lịch không nhỏ, bản lĩnh lại cao, thương triều sợ là không mời nổi a. Liên là có chút đáng tiếc. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 142, Khương Tử Nha Lý Học. Tỳ Can sau khi đi, Ngọc Tỷ bà quá khứ cho Vân Lân méo nhéo vai. Sư tổ, Bách Gia hứng khởi, chúng ta là không phải cũng có thể lập một cái học thuyết. Người nghĩ gì thế? Bách Gia học thuyết liên quan trọng đại, là chúng ta có thể nhúng tay sao? Bạch Linh trợn nhìn Ngọc Tỷ bà một chút. Ha ha, Bách Gia chỉ là cái gọi chung, không nhất định chỉ có 100 nhà học nói. Tất cả sinh linh đều có thể lập thuyết, nhưng là có thể có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, liền nhìn tự thân năng lực cùng tạo hóa. Vân Lân cười nói, nghe được không, sư tổ đều nói có thể lập học thuyết, ta là Ngọc Tỷ bà tu hành thành tinh, ta liền sáng tạo nhà âm nhạc học thuyết. Ngọc Tỷ bà cao hứng nói, nhà âm nhạc, hồng hoang không thiếu đại năng đều là am hiểu âm luật, bất quá ngươi cũng có thể thử một chút lập thuyết, chỉ cần lực ảnh hưởng đủ đủ rồi, liền có thể leo lên đến hồng trần khí phía trên, bất quá học thuyết ở giữa cũng sẽ lẫn nhau thôn phệ. Vân Lân nói, Ngọc Tỷ bà lúc này tràn đầy phấn khởi muốn lập thuyết, chỗ nào còn nghe tiếng những lời này. Với lại đối với nàng tới nói, nàng liền là một cái tiểu yêu thôi. Có thể hay không lập, có thể lập như thế nào, nàng không quan tâm, coi như thất bại thì đã có sao. Vậy ta liền lập họa sĩ học thuyết. Hồ Hỷ Mị nói, đã các ngươi đều muốn lập thuyết, vậy ta liền lấy múa lập học thuyết ta. Bạch Linh khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Dù sao mới vừa rồi còn cười Ngọc Tỷ bà. Các ngươi cũng không tệ, cũng dám nếm thử. Vân Lân cũng không có đem ba yêu lời nói làm bề số, vui vẻ là được rồi. Hắn đến nhân gian cũng là vì tu thân dưỡng tính, tìm kiếm phá kính thời cơ, làm sao cao hứng làm sao tới. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Nhân đạo Bách Gia học thuyết hưng khởi, các ngươi có ý tưởng gì hay sao? Nguyên Thủy nhìn xem tọa hạ đông đạo đệ tử. Lão sư, Huyền Đô sư huynh đã đi lập đạo nhà học nói, nếu là vì tranh đoạt Bách Gia đứng đầu, vậy bọn ta hết sức viện trợ Huyền Đô sư huynh, lớn mạnh đạo học có thể sẽ tốt hơn. Nam Cực nói ra. Hiện tại mọi người đều tại nhân đạo bố cục, các thế lực lớn đều tại tăng giờ làm việc lập học thuyết, truyền lại từ mình học thuyết. Nam Cực thật là quyền bất quá. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Mặc dù có Huyền Đô lập xuống đạo gia học thuyết, nhưng là các ngươi cũng phải lên điểm tâm, không thể cam nguyện là nhân giáo phụ thuộc. Nguyên Thủy vốn là tranh đoạt hiếu thắng, hắn cũng muốn để đệ tử của mình vì chính mình làm vẻ vang. Vâng. Nam Cực đám người lập tức lên tiếng. Để Nguyên Thủy vui mừng là, Tiệt giáo bên kia còn không có gì quá xuất chúng thành tích, cái này khiến trong lòng của hắn thăng bằng không thiếu. Nhưng mà, đúng lúc này, Côn Luân Sơn phía trên đột nhiên có một đạo hạo nhiên chính khí hiện hiện, kinh động đến Ngọc Hư Cung đám người. Ta Ngọc Hư Cung bên trong ai tại nghiên cứu nho gia học thuyết? Nam Cực mênh kinh. Mà Nguyên Thủy trên mặt lại hiện ra ý cười, cuối cùng Tiếu Dung càng là rốt cuộc thu liễm không ở, cười to lên. Cái này khiến Ngọc Hư Cung chúng đệ tử đều là một trận kinh ngạc. Lão sư thế mà thất thố. Tốt một cái Khương Tử Nha, thế mà có thể đem ta xiển giáo học thuyết mở ra lối riêng, tốt một cái tổn thiên lý diệt nhân dục. Khương Tử Nha, ngươi lại đến Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy truyền triệu một khắc này, Khương Tử Nha đầu tiên là sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian hướng Ngọc Hư Cung mà đi. Khương Tử Nha tóc trắng xóa, tóc vàng tóc trái đảo, nhìn qua liền là cái lao tẩu. Lúc trước Nguyên Thủy thu Khương Tử Nha làm đồ đệ về sau, tùy ý dạy bảo Khương Tử Nha một ít gì đó sau liền không có quản qua. Khương Tử Nha không thông minh, với lại tiên tư rất kém cỏi, căn bản là vô pháp tu hành tiên đạo, chỉ có thể tu hồng chân khí. Đối với nhân gian hồng chân khí, Ngọc Hư Cung thậm chí là lớn bao nhiêu có thể chuyển thừa đều là khinh bỉ. Hồng chân nhiều thai, còn vô pháp tích gốc, càng là có rất nhiều hạn chế. Nguyên Thủy cũng liền để Khương Tử Nha tự sinh tự diệt, dù sao lúc trước thu làm đồ cũng chính là xem ở hắn phong thần mệnh cách. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Khương Tử Nha thế mà cho Nguyên Thủy một cái niềm vui ngoài ý muốn. Khương Tử Nha gặp qua lão sư. Khương Tử Nha tiến đến liền cho Nguyên Thủy hành lễ. Hắn đến Ngọc Hư Cung đều nhiều năm như vậy, ngoại trừ Nguyên Thủy thu hắn làm đồ thời điểm, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy mình vị lao sư này. Với lại đối với Nguyên Thủy tại sao phải chiêu hắn đến đây, Khương Tử Nha còn không thế nào rõ ràng. Tử Nha, ngươi vừa rồi thế nhưng là nghiên cứu mới học thuyết. Nguyên Thủy hỏi. Hồi bẩm lão sư, không phải, không phải mới học thuyết, ta một mực đang nghiên cứu nho học, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, ta trong đầu linh quang lóe lên, liền đem chúng ta xiển giáo thuận theo thiên thế lý niệm dung hợp tiến vào. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn xin lão sư giáng tội. Khương Tử Nha tranh thủ thời gian dập đầu mấy cái. Hắn lấy vì lão sư là bất mãn mình nghiên cứu nho ra học thuyết. Ha ha ha. Đứng lên đi. Ngươi vì ta xiển giáo dựng lên lớn như thế công, ta làm sao có thể trách tội ngươi. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, chính là hộ thân chí bảo, bảo vật này liền giao cho ngươi, thời cơ chín muồi về sau, ngươi liền tiến về nhân gian truyền bá ngươi học thuyết. Ngày sau Tử Nha nếu là có cần thiết, ta xiển giáo đệ tử định phải đem hết toàn lực tương trợ. Nguyên Thủy vung tay lên, một đạo lưu quang liền rơi xuống Khương Tử Nha trước người. Khương Tử Nha người đều là một bức. Hắn là cái người thành thật, lúc nào gặp qua loại này tư thế a. Với lại một bên Nam Cực mấy người cũng là ước ao ghen tị. Ngọc Hư cung đệ tử cũng là có khinh bị liên. Giống Nam Cực Quảng Thành tử Ngọc đỉnh mấy cái liền là thứ nhất bậc thang độ, đến Nguyên Thủy coi trọng, trên tay linh bảo đông đảo. Giống Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Hoàng Long những này liền là thứ hai bậc thang độ, tuy là thánh nhân thân truyền nhưng là thời gian qua rất khổ. Cuối cùng lại là Khương Tử Nha loại này đệ tử ở vào tầng dưới chót nhất, nhất không có địa vị. Ngày bình thường xiển giáo đệ tử thậm chí đều không muốn thừa nhận Khương Tử Nha là sư đệ của bọn hắn. Bây giờ Khương Tử Nha một khi xoay người, chiếm Nguyên Thủy sủng ái, tự nhiên là trêu đến đám người hâm mộ ghen ghét. Cái này Khương Tử Nha có tài đức gì a? Là, lão sư. Khương Tử Nha cũng là mơ mơ hồ hồ. Tử Nha, ngươi đây là sáng tạo ra một cái mới học vấn, chính ngươi cho nó mệnh danh a. Nguyên Thủy nói. Khương Tử Nha nghĩ một lát sau đó trầm ngâm nói, lão sư, liền gọi Lý học a. Tốt. Tử Nha, liên quan tới ngươi cái này học vấn, vị sư lại chỉ điểm ngươi một hai, những người còn lại liền nên rời đi trước a. Nguyên Thủy lần nữa phất tay. Chúng đệ tử rời đi, Khương Tử Nha nhìn Nguyên Thủy muốn cho mình thiên vị, lập tức liền thụ sủng nhược kinh. Cũng không trách Nguyên Thủy để ý như vậy. Thôn thiên lý, diệt nhân dục, chính là muốn hạn chế dục vọng của mình, thuận theo thiên đạo vận chuyển, không thể làm trái âm dương nói lý lẽ. Cái này một học vấn, hoàn toàn chính là vì xiển giáo đo thân mà làm, thậm chí là vì thiên đạo định chế. Nguyên Thủy cảm thấy, như thế học thuyết, thậm chí có thể siêu việt đạo gia học vấn, thậm chí có thể siêu việt nho học. Cái này Khương Tử Nha số phận coi như không tệ, thế mà mụ chơi đùa liền đưa tới lao sư ưu ái, ngay cả mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đều ban cho hắn. Thanh hư đạo đức thiên tôn chua xót nói, Khương Tử Nha có thể sáng tạo cái mới nho học, đối ta xiển giáo mà nói là chuyện tốt, các ngươi phải nhớ cho kỹ lao sư nói, nếu là Tử Nha có chỗ cần, nhất định phải hết sức giúp đỡ. Nam Cực lấy ra làm vì đại sư huynh giá đỡ. Còn có một chuyện, ta muốn cùng các ngươi thương lượng. Huyền Đô sư huynh ở nhân gian truyền đạo nhà học hỏi, với lại đã để Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở tiếp nhận đạo học, đạo gia học vấn truyền bá cực kỳ cấp tốc, nhưng là phương Tây bên kia có cùng ta huyền môn tranh chấp ý tứ, phương Tây chuẩn bị để Phật tử Tô Đắc Kỳ tiến về thường triều yết kiến thương vương, chúng ta cần chuẩn bị sớm. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 143, Từ Hàng, nếu không ta đi thử xem. Đông đảo xiển giáo đệ tử nghe xong, lập tức liền để ý. Vừa rồi Nguyên Thủy coi trọng Khương Tử Nha dáng vẻ bọn hắn đều thấy được, đều muốn lập công. Ta nghe nói cái kia Phật tử Tô Đát Kỷ không chỉ có tinh thông thích gia học thuyết, nó dung mạo cũng là tuyệt các loại, những cái kia không biết xấu hổ chẳng lẽ? Quảng Thành Tử giống là nghĩ đến cái gì? Còn lại xiển giáo đệ tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Miệng bên trong mắng to hèn hạ vô sỉ loại hình lời nói. Đi, chớ quấy rầy, đều chớ quấy rầy, ta nghe nói cái kia Thương Vương Đế cực nhọc hậu cung giai lệ không ít, hắn có hùng tài, nhưng lại háo sắc, đã phương Tây bên kia có thể lấy sắc đẹp đến dụ hoặc, vì sao chúng ta không thể? Nam Cực nói ra. Xiển giáo các đệ tử lập tức liền hai mặt nhìn nhau. Sắc đẹp? Bọn hắn đều nam, ở đâu ra sắc đẹp? Với lại nghe nói Tô Đát Kỷ dung mạo đều nhanh muốn so bên trên nữ hoa nương nương, bọn hắn đi nơi nào tìm dạng này người? Có nhân tuyển thích hợp sao? Nam Cực hỏi. Hắn cũng một mực vì chuyện này sầu mượn, dù sao muốn là vô pháp giải quyết, nếu để cho phương Tây bên kia mê hoặc Thương Vương, vậy bọn hắn liền triệt để không có cơ hội gì. Cái kia, Nam Cực sư minh, ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, làm Nam Cực bọn hắn nhìn về phía nói chuyện người kia lúc, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Từ Hàng, ngươi? Xích Tinh Tử khó có thể tin lên tiếng, sau đó trên dưới quan sát một chút, nói, tiểu nói này, Từ Hàng sư đệ giống như quả thật có chút dung mạo. Những người còn lại cũng bắt đầu dò xét Từ Hàng, bình thường không có chú ý, hiện tại mảnh nhìn một chút, Từ Hàng giống như sắc thực thật đẹp mắt, với lại rất có khí chất. Từ Hàng, ngươi biến thành nữ thân nhìn xem. Nam Cực nói. Từ Hàng lắc mình biến hóa, lập tức liền hóa thành nữ thân. Sau một khắc, xiển giáo chúng đệ tử đều sợ ngây người. Xinh đẹp, sắc thực xinh đẹp a. Từ Hàng không làm nữ thật là đáng tiếc. Cái kia, Từ Hàng a, ngươi nơi này, hơi khu khu, lớn một chút. Quảng Thành Tử đem ngực của mình hết. Những cái kia xiển giáo đệ tử nhìn thấy Quảng Thành Tử giống như là thấy quỷ. Ta đi. Quảng Thành Tử sư huynh tốt hiểu. Các ngươi đừng hiểu lầm. Ta. Quảng Thành Tử mặt đỏ tới mang tai. Từ Hàng cũng đỏ mặt làm sơ biến hóa, về sau Nam Cực đám người giúp đỡ Từ Hàng điều chỉnh một hai. Từ Hàng, như thế chức trách lớn, liền giao cho ngươi, nếu là có thể thành, ngươi làm cơ công đầu. Nam Cực trịnh trọng nói. Nam Cực sư huynh, vậy ta đi. Từ Hàng người nhẹ nhàng rời đi. Thiện nghi người kia vương. Quảng Thành Tử nói lẩm bẩm. Nam Cực. Còn lại xiển giáo đệ tử. Xuất sinh a. Thương Triều, Đông Di chi địa. Thương Triều có 800 đường chư hầu, từng cái các nước chư hầu tương đối tự trị, lại về tứ đại chư hầu vương thống soái. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Tây Bá Hầu Cơ Sương, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Tứ đại chư hầu tại Thương trong triều có địa vị vô cùng quan trọng. Trong đó lấy Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở thế lực mạnh nhất, con gái hắn càng là Thương triều hoàng hậu. Huyền Đô đi vào nhân gian về sau liền tại Đông Bá Hầu lãnh địa truyền đạo nhà học hỏi, Khương Hoàn Sở đối đạo học cũng cảm thấy rất hứng thú. Huyền Đô tiên sinh, bên ngoài có một nữ tử tự xưng là Xiển giáo môn nhân, đến đây tìm ngài. Có người cho Huyền Đô thông báo. Huyền Đô nhíu nhíu mày. Xiển trong giáo cơ bản tất cả đều là nam, ở đâu ra nữ tử? Bất quá hắn vẫn là đi ra ngoài. Huyền Đô sư huynh, Nam Cực sư huynh nói phương Tây bên kia muốn điều động Tô Đát Kỷ tiến triều ca mê hoặc thương vương, truyền bá thích gia học thuyết, cho nên liền để cho ta tới. Từ Hàng có chút thẹn thùng nói. Huyền Đô, cái này mẹ nó là Từ Hàng. Hắn lần đầu tiên là thật không nhận ra được, bất quá cảm nhận được nó khí tức, đúng là Từ Hàng. Không phải, Nam Cực là nghĩ như thế nào? Mị hoặc thương vương đúng là thượng sách, nhưng là có thể hay không làm cái bình thường điểm. Bất quá, Từ Hàng nữ trang cũng xác thực. Thật đẹp mắt. Với lại phương Tây điều động Tô Đát Kỷ quá khứ, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn đạo học càng có ưu thế, bọn hắn không thể yếu thế. Được thôi. Vậy ngươi liền trước lưu ở ta nơi này một bên, ta hảo hảo dạy bảo ngươi một cái, các loại phương Tây hành động, chúng ta liền đi triều ca. Huyền Đô nói. Ký Châu. Bây giờ Ký Châu thích ra học thuyết thịnh hành, đều giảng cứu thanh tâm quả dục, vạn niệm đều là không. Đặc biệt là Phật tử Tô Đát Kỷ tại Ký Châu có cực sức ảnh hưởng lớn, coi như nó để tín đồ đi chết, tín đồ cũng sẽ không chút do dự. A Kỷ, bây giờ thích ra học thuyết tại Ký Châu truyền bá rất tốt, nhưng lại cũng giới hạn tại Ký Châu, còn lại từng cái các nước chư hầu đều có mình học thuyết, chống cự từ bên ngoài đến học thuyết xâm lấn, ta chuẩn bị để ngươi tiến về triều ca gặp mặt thương vương. Nếu là thích gia học thuyết có thể được thương vương tán thành, cái kia tất nhiên sẽ đối thích gia học thuyết truyền bá đưa đến rất tích cực ảnh hưởng. Di Lặc cười ha hà nói. Vâng. Tô Đát Kỷ ứng tiếng nói. Tô Đát Kỷ vốn chính là loại kia đỉnh tiêm mỹ nhân bại hoại, khi lấy được Phật chủng về sau, toàn thân bị Phật vận bao phủ, cái kia cô thanh nhã thần thánh khí chất, để cho người ta một chút liền bị mê chặt. Cho dù là Đại La Kim Tiên giáng lâm, cũng có thể sẽ quỳ gối từ đó quy y Phật môn. Mà đối với phương Tây bên kia mà nói, đây đều là thông thường thao tác. Mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ phải hữu dụng, liền sẽ lấy ra, cũng mặc kệ tổn hại không tổn hại. Tô Đát Kỷ quay đầu nhìn những cái kia bái phục Phật đồ nhóm một chút, trong mắt xẹt qua một vòng buồn bã sắc về sau liền rời đi. "Lão sư, ngài nói thích ra học thuyết truyền bá, thật có thể để cho người ta thoát ly khổ hải sao?" Tô Đát Kỷ hỏi. Lúc này một đạo cười tiếng vang lên. "Chính ngươi không phải đã có câu trả lời sao? Thích ra học thuyết sinh ra từ phương Tây Phật học, Phật là duy nhất, giảng cứu độ mình không độ người, chúng sinh bất quá là Phật đà tiến lên thuyền gỗ, Phật đà đạt tới bờ bên kia về sau, ngươi cảm thấy thuyền gỗ sẽ là kết cục gì?" Đa Bảo hiện thân. Đạt được Vân Lân chỉ lệnh về sau, Đa Bảo mặc dù kháng cự phản giáo, nhưng vẫn là tận tâm tận tụy, còn vụng trộm thu Tô Đát Kỷ làm đồ đệ, liền ngay cả Di Lặc đều không phát giác. Nghe Đa Bảo, Tô Đát Kỷ một trận trầm mặc, qua nửa ngày mở miệng nói: "Lão sư, ngài có biện pháp đúng không? Phương Tây bây giờ Phật pháp là tiểu thừa, ta có đại thừa Phật pháp nhưng chuyển cho ngươi, đại thừa Phật pháp, Phật độ chúng sinh, người người đều có thể thành Phật, ngươi nguyện ý tập ta cái này vi phạm với Phật môn lý niệm đại thừa Phật pháp sao?" Đa Bảo cười nói: "Chỉ cần có thể dẫn đầu bách tính thoát ly khổ hải, đệ tử liền nguyện ý, còn xin lão sư dạy ta." Tô Đát Kỷ hướng phía Đa Bảo thi lễ một cái. Phương Tây tự nhận là chỉ cần đem Tô Đát Kỷ định là Phật tử, lại để cho Di Lặc giám thị bắt đầu liền vạn vô nhất thất. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vân Lân còn ẩn giấu một tay, sửng sốt đem đại thừa Phật pháp giấu đến hôm nay, liền vì cho phương Tây một lệnh thấu tim. Vi sư hiện tại liền truyền cho ngươi đại thừa Phật pháp. Đa Bảo truyền thụ pháp môn. Tô Đát Kỷ tuệ căn cực dai, rất nhanh liền lĩnh ngộ đại thừa Phật pháp, với lại nàng biết Đa Bảo không có lừa gạt mình. Đại thừa Phật pháp mới là mình muốn truy tìm đường. Đại thừa Phật pháp mới có thể để cho bách tính chân chính thoát ly khổ hải. Đa tạ lão sư truyền pháp. Tô Đát Kỷ cảm kích nói. Chiều ca, Vân Lân trong tiểu viện, Tỷ Can đã là khách quen, có đôi khi nhà đều không trở về, rất có một bộ cùng Vân Lân cầm đuốc soi dạ đám tư thế. Vân tiên sinh, Thương triều mặc dù trên danh nghĩa quản lý 800 nước chư hầu, nhưng là những cái kia các nước chư hầu quyền tự chủ quá mạnh. Với lại hiện tại bách gia học vấn thịnh hành, tại từng cái các nước chư hầu truyền bá, đối ta Thương triều nguy hại cực lớn. Tỷ Can nói. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 144, là ai mê đạo thương vương. Trước đó, là Tỷ Can để Dương Giao Vương gia nho học. Tỷ Can khi đó cảm thấy nho học đôi to khó vây, đã cho Thương triều quốc vận tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cho nên mới mạo hiểm một thử. Nhưng bây giờ, nho đạo cho bách gia nhường đường, Tỷ Can ngược lại có chút luống cuống. Bởi vì bách gia tình thế không thể khống, không biết nhiều thiếu đại năng thừa cơ ở nhân gian lập tuyết, phong hiểm rất lớn. Lại muốn lớn mạnh nhân đạo lại không muốn gánh phong hiểm, nào có chuyện tốt như vậy a. A tướng, ngươi bây giờ hối hận cũng vô dụng đâu. Vân Lân cười nói. Lại nói, những thánh nhân đó đại năng hữu tâm lưu đồ nhân đạo, cùng ngày phòng đêm phòng, còn không bằng đem bọn hắn cho đưa vào đến cùng một chỗ giết, toàn đều làm nhân đạo chất dinh dưỡng chẳng phải là đẹp quá thay. Tỷ Can, hắn thật trực tiếp chấn kinh. Cái này là gì đám nhân vật mới dám nói ra lời như vậy a? Hơn nữa nhìn Vân Lân cái kia bình tĩnh dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là thuận miệng khoác lác. A tướng, ta vừa đi tìm ngươi, kết quả ngươi không tại, ngươi không có việc gì chạy loạn làm gì? Một cái khôi ngô đại hán bước nhanh đến, chính là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Võ Thành Vương có chuyện gì không? Tỷ Can hỏi. Còn không phải chăm gia sự, Tây Kỳ bên kia hưng khởi âm dương gia học vấn, Ký Châu hưng khởi thích gia học vấn, phía đông hưng khởi đạo gia học vấn, mặt phía bắc hưng khởi binh gia học vấn. Lộn xộn, đều nhanh lộn xộn. Võ Thành Vương đại không kịp thở, cũng có chút lửa công tâm. Có các nước chư hầu phản. Thì Can truy hỏi một câu. Cái kia ngược lại là không có, dù sao bách gia học thuyết là đứng ở hồng trần khí phía trên, hiện tại ta thương triều thế lớn, còn không người phản, nhưng là lúc sau liền bảo đảm không cho phép. Hoàng Phi Hổ nói, không có phản liền không sao, vội cái gì, không hoảng hốt. Tỳ Can vô vô Hoàng Phi Hổ bả vai. Hoàng Phi Hổ đầu đầy dấu chấm hỏi. Tỳ Can ngày thường hình tượng liền là ưu quốc ưu dân, thường xuyên là Hoàng Phi Hổ an ủi Tỳ Can, kết quả hiện tại trái lại bị Tỳ Can an ủi. Kỳ thật Tỳ Can cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần tại vị này Vân Tiên Sinh bên người liền sẽ không hiểu an tâm. Gần nhất Ký Châu bên kia muốn cái kia Phật tử gặp Vương Thượng, Đông Bá Hầu cũng chuẩn bị hướng Vương Thượng đề cử đạo gia học thuyết, với lại ta còn nghe nói bọn hắn đều không ăn cái gì hảo tâm, cái kia Phật tử dung mạo thượng thừa, cái kia đạo nhà cũng có mỹ nữ đến đây, ta nhìn truyền bá học thuyết là giả, mỹ hoặc vua ta mới là thật. Hoàng Phi Hổ cau mày nói, a tướng, nếu không ngươi đi khuyên nhủ đại vương, để nó không nên bị đẹp sắc mê mẩn tâm trí. Bây giờ nhân tộc ta vẫn là muốn lấy nho đạo làm chủ mới có thể ổn định quốc vận. Nếu là tùy tiện bị sắc đẹp dụ hoặc, cái kia đế tân liền không xứng làm cái này thương vương. Đột nhiên một thanh âm để Hoàng Phi Hổ biến sắc. Hắn nói chuyện với Tỳ Can, cũng không có chú ý đến Vân Lân. Mà Vân Lân lời ấy đã coi như là mạo phạm, cho nên Hoàng Phi Hổ sắc mặt rất bất thiện. Chỉ bất quá còn không đợi Hoàng Phi Hổ nói chuyện, Tỳ Can liền bưng kín Hoàng Phi Hổ miệng. Ngô ngô ngô. Vân tiên sinh, Võ Thành Vương tính tình vội vàng sao động, hắn không có gì ý xấu, ta trước cùng hắn rời đi, ngày khác trở lại bái phỏng. Tỳ Can dắt lấy Hoàng Phi Hổ tranh thủ thời gian chạy trốn, sợ hãi Vân Lân sinh khí. A tướng, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi kiếp như vậy bất kính, ta giáo huấn một cái hắn. Hoàng Phi Hổ tức giận nói. Ai nha, ngươi giáo huấn cái gì a? Vân tiên sinh không có cùng ngươi so đo, ngươi đều phải mang ơn. Vân tiên sinh lai lịch phi phàm, tại Hồng Trần khí cùng nhân đạo khí vận phong tỏa hạ đều có thể dùng thần thông phép thuật, nó kém nhất cũng là chuẩn thánh, còn không là bình thường chuẩn thánh. Với lại ta có thể lập xuống pháp gia học thuyết, Vân tiên sinh làm cư công đầu. Tỳ Can nói. Cái gì? Hắn thế mà lợi hại như vậy? Đối với Tỳ Can, Hoàng Phi Hổ vẫn là tin. Người nào không biết Tỳ Can chính trực, cho tới bây giờ không nói láo. Đó là đương nhiên, ngay tại vừa rồi, Vân tiên sinh nói những cái kia đại năng hữu tâm lưu đồ nhân đạo, cùng mỗi ngày đề phòng, còn không bằng thả bọn họ tiến đến trở thành nhân đạo chất dinh dưỡng. Tỳ Can tiếp tục nói. Hoàng Phi Hổ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Có thể nói ra những lời này, xác thực không phải cái gì thường nhân. Nếu không, ta đi nói lời xin lỗi. Trước không đổi, Vân tiên sinh khí lượng không có nhỏ như vậy, hôm nào a? Ta cũng cảm thấy Vân tiên sinh nói rất đúng, đại vương làm sao có thể tùy tiện bị sắc đẹp cho dụ hoặc. Lúc trước nếu không phải vì thông gia củng cố thương triều, đại vương đều không muốn lập sau lập phi, ngươi không phải cũng mặt dày mày dạn đem muội muội của mình nhét vào hậu cung. Tỳ Can cười nói. Khu khu cụ. Hoàng Phi Hổ một trận không có ý tứ. Đó là ta tiểu muội coi trọng đại vương tư thế oai hùng, nhất định phải vào cung, ta cũng không có cách nào. Cũng không biết là vị nào kỳ nữ đem đại vương mê thần hồn điên đảo. Giờ phút này, thương triều trong vương cung. Đại vương, trước nghỉ ngơi một hồi a. Phí Trọng rất chân chó nói. Một bên Vưu Hồn cũng là lập tức tiến lên hầu hạ đế tân. Hai người bọn hắn biết mình tại thương triều có dạng này địa vị, toàn đều dựa vào đại vương ân sủng cùng tín nhiệm, cho nên không có chút nào cảm thấy xấu xí. Đại vương, ti trước nghe nói cái kia Phật tử dung mạo cực giai khí độ bất phàm, còn có cái kia Đông Bá Hầu sai phái tới nữ tử, dung mạo cũng là nhất đẳng. Vưu Hồn lịnh mà nói. Phí Trọng lập tức khí đập đuổi, thế mà bị Vưu Hồn đoạt trước. Hai người bọn hắn là đế tân sủng thần, nhưng là cũng là quan hệ cạnh tranh. Lan ra ngoài. Không nghĩ tới đế tân giận quát một tiếng. Đại vương. Vưu Hồn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quỳ rạp xuống đất. Lan. Vưu Hồn quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Người cũng ra ngoài. Phí Trọng nghe vậy lập tức cũng đi ra ngoài. Nhìn xem kinh hồn không chừng Vưu Hồn cười nhạo nói, còn tốt ngươi trước ta một câu sách chuyện này, bằng không chọc giận đại vương chính là ta. Hừ. Ngươi chớ đắc ý. Vưu Hồn kêu lên một tiếng đau đớn. Đi, ta cùng ngươi mặc dù cạnh tranh, nhưng nếu không phải hai bên cùng ủng hộ, chúng ta đã sớm chết không thể chết lại, xem ra chúng ta đều sai. Chúng ta đi theo đại vương bên người lâu như vậy, ngươi nhưng từng gặp đại vương đối nhà ai nữ tử động tâm? Trong cung Khương hoàng hậu chẳng lẽ không đẹp? Những cái kia phi tử chẳng lẽ không dễ nhìn? Phí Trọng nói. Vưu Hồn không phản bắt được, sau đó mở miệng nói. Trước đó không lâu, ta giúp đại vương thu xếp đồ đạc thời điểm, phát hiện qua một trường chân dung, là một nữ tử. Ai? Dáng dấp ra sao? Phí Trọng lập tức kêu lên sợ hãi. Vưu Hồn mau chóng tới bưng kín Phí Trọng miệng, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu như bị người khác nghe được sẽ không tốt. Phí Trọng liên tục gật đầu. Ta không biết nữ tử kia là ai, nhưng là ta có thể đem dung nhan vẽ ra, chúng ta mau chóng đi tìm, nếu là tìm được, tất nhiên là một cái công lớn, đại vương tất nhiên sẽ hậu thưởng chúng ta. Vưu Hồn ngẫm lại đều kích động. Ta nhắc lại trước nói một câu, chúng ta lần này nhất định không cần lẫn nhau chơi ngắn chân, mặc kệ ai tìm được, phần này công lao đều muốn đồng đều bày. Tốt. Phí Trọng hết sức sảng khoái. Vưu Hồn cùng Phí Trọng lập tức ra tay bắt đầu dựa theo chân dung phân phó thủ hạ tìm người, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Phí Trọng đang lo vẻ mặt đau khổ nhìn nghe khúc nhìn xem múa, kết quả bất chi bất giác đắm chìm trong đó, qua rất lâu, Phí Trọng mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi bài hát này cùng múa từ chỗ nào học được? Làm sao tốt như vậy? Phí Trọng thuận miệng hỏi một câu. Đại nhân có chỗ không biết, gần nhất triều ca bên trong có 3 vị nương tử đang truyền thụ ca khúc, vũ kỹ còn có hội họa, chúng ta đều là từ các nàng cái kia học được. Cầm đầu ca cơ trả lời. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 145, trói lại Di Lặc. Phí Trọng nghe xong lập tức liền để ý, tranh thủ thời gian dẫn người đi tìm ca cơ nói 3 vị nương tử. Kỳ thật 3 vị này không là người khác, liền là Bạch Linh ba tỷ muội. Gần nhất các nàng tại triều ca có thể nói lẫn vào phong sinh thủy khởi, không thiếu quý tộc phu nhân đều tìm các nàng học tập tài nghệ. Chỉ là Vưu Hồn cùng Phí Trọng không có chú ý tới khối này cho nên liền không có phát hiện. Phí Trọng sau khi tới xem xét, liền phát hiện Bạch Linh cùng Vưu Hồn Tô lại vẽ ra tới chân dung gần như, lập tức liền kích động toàn thân phát run. Nếu là đem nàng này dẫn tiến cho đại vương, cái kia đại vương hậu thưởng không liền đến tay. Với lại phần này công lao hắn chuẩn bị độc chiếm. Làm sao, có chuyện tốt ngươi liền lại đem ta đem quên đi? Vưu Hồn xuất hiện đem Phí Trọng giật nảy mình. Đâu có đâu có, ta mới không phải vừa tìm tới nơi này tới sao? Phí Trọng luôn miệng nói, trong lòng thầm mắng suối quẩy. Vưu Hồn cũng đem Phí Trọng mắng gần chết, hắn cũng biết Phí Trọng gia hỏa này không đáng tin cậy, không tử tế, cho nên thời khắc phái người chú ý Phí Trọng. Hai người bọn hắn cũng vô dụng mạnh, cùng Bạch Linh nói rõ ý đồ đến, muốn cho nó cho Thương Vương hiến múa, Bạch Linh đồng ý, cái này để cho hai người đều hết sức cao hứng. Đại tỷ, chúng ta đến Triều Ca cũng đã lâu như vậy, Đế Tân bên người có các loại mỹ nữ làm bạn, bây giờ Phương Tây cùng Đạo Môn đều chuẩn bị dùng sắc đẹp dẫn dụ Đế Tân sẽ không đã sớm đem đại tỷ quên đi. Ngọc Tỷ bà lo lắng nói. Hắn dám, nếu là hắn dám quên đại tỷ, ta không đem hắn tròng mắt cho móc xuống tới. Hồ Hỉ Mị hung hăng nói. Hắn sẽ không, ta tin tưởng hắn. Bạch Linh cười cười. Rất nhanh Ký Châu còn có Đông Bá Hầu dưới trướng sứ đoàn đều đi tới Triều Ca, bọn hắn giống như là ước định cẩn thận đồng dạng. Đế Tân đối với việc này cũng rất để bụng, tự mình đi tiếp kiến. Triều Ca rất nhiều bách tính đều đi xem náo nhiệt. Vị này liền là Ký Châu Tô Đát Kỷ sao? Thật đẹp a. Làm Tô Đát Kỷ lộ diện, dân chúng đều sợ hãi thán phục liên tục. Di Lặc rất là cao hứng, hắn cảm thấy lần này ổn, Thương Vương nhất định sẽ quỳ Tô Đát Kỷ váy xòe phía dưới. Các ngươi nhìn, đạo gia vị này cũng không kém. Lại có người kêu to một tiếng. Mọi người thấy từ hàng về sau, cũng lộ ra trận trận kinh sợ. Hai người đều đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hai cái nhân khí chất không đồng nhất, đều có đặc sắc. Di Lặc không cười được. Di Lặc đạo hữu, ta đạo môn cũng không kém a. Huyền Đô hiện thân nói. Hừ. Di Lặc kêu lên một tiếng đau đớn, lại tại Tô Đát Kỷ bên tai nói. A Kỷ, ngươi đến lúc đó nhất định phải làm ra tất cả vô liếng, bắt được Thương Vương tâm, đừng cho đạo gia bên kia đạt được. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đạo môn nữ tử này ở đâu ra, với lại luôn cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi đến ở đâu gặp qua. Huyền Đô cũng đúng từ hắn nói. Sư đệ, cái kia Tô Đát Kỷ dung mạo sát thực xuất chúng, ngươi liền hy sinh một cái, nếu là có thể mê hoặc Đế Tân, lão sư ta còn có đại sư bá nhất định sẽ ngợi khen ngươi. Từ Hàng kiên định lên tiếng. Hắn tại xiển trong giáo thuộc về loại kia không được sủng ái đệ tử, hắn làm ra như vậy hy sinh, không phải liền là muốn để lão sư khích lệ coi trọng mình sao? Chúng ta gặp qua đại vương. Đám người hành lễ. Đều miễn lễ, Ký Châu hầu cùng Đông Bá hầu nhưng đều vẫn mạnh khỏe. Đế Tân khách sáo hỏi một tiếng. Khởi bẩm đại vương, phụ vương ta có việc trong người, cho nên không thể đích thân đến, ta lần này đến đây là muốn cho vương thượng nhìn xem chúng ta thích ra học vấn. Tô Đát Kỷ giành nói. Tốt, lưu lại văn hiến, ta đến lúc đó quan sát một cái. Đế Tân nhẹ gật đầu. Di Lặc. Hắn đã nhìn ra, Đế Tân căn bản là đối ạt kỷ thơ ơ. Cái này. Không nên a. Trên đời này nam nhân kia thế mà có thể ngăn cản được ạt kỷ mỹ mạo. Huyền Đô thấy thế kém chút cười ra tiếng, cơ hội của bọn hắn tới. Đại vương, chúng ta phụng Đông Bá Hầu chi mệnh đến đây, muốn cho đại vương nhìn xem chúng ta đạo gia học thuyết. Từ Hàng mở miệng nói. Đi, ta đối đạo gia học thuyết cũng hướng tới rất lâu, các ngươi cũng đem văn hiến lưu lại để ta xem một chút. Đế Tân nói. Lần này đến phiên Huyền Đô trợn tròn mắt. Từ Hàng thế mà cũng thất bại. Huyền Đô hiện tại cũng hoài nghi Đế Tân đến cùng phải hay không nam nhân bình thường. Cái này mẹ nó. Cái nào nam nhân bình thường sẽ đối với Tô Đát Kỷ cùng nữ trang Từ Hàng thờ ơ. Khởi bẩm đại vương, chúng ta đã chuẩn bị xong ca múa, cung cấp đại vương cùng các vị sứ giả thưởng thức. Phí Trọng tiến lên phía trước nói. Bắt đầu đi. Đế Tân khoát tay áo, giống như đối đây hết thảy đều không có hứng thú gì. Phí Trọng cùng Vưu Hồn trong lòng cũng là một trận tâm thần bất định, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một trận đánh cược, nếu là làm hư hại, hai người bọn họ đầu tuyệt đối không bảo đảm. Một lát sau, Bạch Linh ra sân. Đám người lần nữa bị kinh diễm nói. Từ Hàng nữ trang là thanh nhã vẻ đẹp, Tô Đát Kỷ là tràn đầy một loại tự tin vẻ đẹp, mà Bạch Linh thì là mang theo vừa đúng vũ mị. Mà làm Bạch Linh ra sân về sau, đám người liền phát hiện, Đế Tân hai con ngươi không còn có rời qua. Đại vương đối cái kia Phật tử cùng đạo gia nữ tử đều không có hứng thú, thế mà đối cái này vũ nữ như vậy lưu ý. Ba vị này không phân sàn sàn nhau, ta nếu là đại vương, liền toàn tuyển. Đẹp mặt ngươi. Tô Đát Kỷ cùng Từ Hàng cũng nhìn về phía Bạch Linh, trong lòng một trận ghen ghét. Bọn hắn không nhất định là ưa thích Đế Tân, nhưng lại có ganh đua so sánh tâm. Bọn hắn không hiểu mình chỗ nào so ra kém trên đài nữ nhân này. Một khúc kết thúc, Bạch Linh cũng kết thúc vũ đạo. Tốt. Đế Tân dẫn đầu đứng dậy gọi tốt, đám người cũng là vỗ tay cân xong. Phí Trọng tại Đế Tân bên thái nói, vị này Bạch Linh tiểu thư lập xuống vũ gia học thuyết, đại vương muốn tự mình nhìn một chút Bạch Linh tiểu thư sao? Tốt. Đế Tân lập tức đồng ý. Vạn năm trước, từ hắn nhìn thấy Bạch Linh một khắc kia trở đi, liền nhớ thương. Bây giờ hắn là Thương Vương, dù là vì vững chắc triều cường, đem một chút quyền quý con cái đặt vào hậu cung, nhưng cũng chưa từng quên Bạch Linh. Cái này khiêu vũ nữ tử cũng gọi Bạch Linh. Bộ dáng, danh tự cũng giống vậy, sẽ là người sao? Đế Tân vội vàng rời đi, cái này khiến Di Lặc cùng Huyền Đô thất vọng. Kế hoạch của bọn hắn toàn đều thất bại. Từ Hàng sư đệ, đa tạ ngươi tương trợ, nhưng rất đáng tiếc ngươi không phải cái này Thương Vương ưa thích loại hình. Huyền Đô than tiếng nói. Từ Hàng cũng là một mặt thất vọng, hắn ôm tất thắng quyết tâm mà đến, còn làm hy sinh lớn như vậy. Kết quả tất cả đều là vô dụng công a. Di Lặc mang theo Tô Đát Kỷ rời đi, chuẩn bị trước tiên ở Triều Ca an trí xuống tới. Ngay tại lúc hắn trở lại trụ sở, muốn cho Phương Tây hai vị báo cáo tình huống thời điểm. Bang. Đột nhiên đầu của hắn nhận lấy một cái trọng kích, Di Lặc thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vân Lân cầm trong tay một thanh cây gậy linh bảo đi ra. Sư huynh, Di Lặc là chuẩn thánh cường giả, ta hoài nghi hắn còn không có choáng, ta nhiều đánh mấy lần. Đa Bảo tiếp nhận Vân Lân trong tay linh bảo. Bang. Ai nha, lần này không có đánh tốt, ta lại đánh một cái. Không được, cái này bao không đối xứng, ta lại đến một cái.
Vân Lân.
Đa Bảo đây rõ ràng mang theo điểm ân oán cá nhân ở bên trong. Bởi vì Di Lặc nguyên nhân, Đa Bảo những ngày này nghẹn mà chết, trốn đông trốn tây. Sau đó Đa Bảo chân trượt đem Di Lặc trói lên, đưa tay một bàn tay đem Di Lặc cho đánh tỉnh lại.
Các ngươi,
Đa Bảo, ngươi muốn làm gì?
Chàng khoác tăng y,
nương nhờ cửa Phật,
bỏ cả hồng trần,
bỏ cả ta.
Cầu Nguyệt Ma Môn Hạ Mục Huynh.
Chương 146, lão tử, đại sư bá rất vui mừng.
Di Lặc một cái giật mình, muốn đứng dậy, lại phát hiện mình bị trói cực kỳ chặt chẽ, cái kia dây thường hiển nhiên cũng không phải cái gì phàm phẩm.
Đại sư huynh, cái này Di Lặc nhìn lên đến giống như không phục lắm, muốn không giết ta.
Đa Bảo đột nhiên nói.
Di Lặc,
hắn còn chưa hiểu tình huống liền phải đối mặt họa sát thân,
cái này chết cũng quá oan.
Với lại thiệt giáo đều là cuồng đồ, người đại sư kia Minh Vân Lân càng là cuồng đồ bên trong cuồng đồ, tâm ngoan thủ lạn, ngay cả xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đều chết tại trên tay hắn.
Hai vị đạo hữu, có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói.
Di Lặc gấp giọng nói.
Kỳ thật gọi đạo hữu đến cũng không có gì khác sự tình, Đa Bảo chuẩn bị lập đại thừa Phật giáo, cho nên muốn mời Di Lặc đạo hữu tương trợ.
Vân Lân cười ha hả nói.
Nhìn xem Vân Lân tiểu dung, Di Lặc đều là một trận dùng mình.
Cái gì đại thừa Phật giáo?
Đa Bảo, truyền pháp.
Vân Lân mở miệng.
Đa Bảo một tay đặt tại Di Lặc trên đầu, trong chốc lát Phật quang chợt hiện.
Di Lặc hồn đều sắp bị dọa bay.
Cái này,
cái này.
Đạo hữu, cái này đại thừa Phật pháp tuy tốt, nhưng cũng không phải có thể loạn đùa giỡn, ta nếu là tu tập đại thừa Phật pháp, ta phương Tây hai vị thánh nhân chắc chắn đổ ta.
Đây là đang trộm phương Tây nhà a.
Huống chi hắn vẫn là phương Tây cao tầng cấp bậc nhân vật.
Đến lúc đó chuẩn đề tiếp dẫn chắc chắn sẽ không buông tha hắn.
Đạo hữu, việc này ta cho ngươi cam đoan, chỉ cần đại thừa Phật pháp truyền bá ra ngoài, phương Tây hai vị thánh nhân liền sẽ không đối đạo hữu như thế nào.
Huống chi ta huyền môn cũng không phải ăn chay.
Vân Lân nói.
Không được a.
Đạo hữu, buông tha ta.
Buông tha ta à?
Di Lặc kêu thảm nói.
Giết.
Vân Lân khoát tay áo.
Đa Bảo móc ra một cây đại đao liền muốn hướng Di Lặc trên cổ chém tới.
Ngừng.
Mắt thấy đao càng ngày càng gần, Di Lặc quát to một tiếng. Đa Bảo đao cách cổ của hắn cứ như vậy một chút xíu khoảng cách, nếu là thật hạ xuống, Di Lặc hẳn phải chết không nghi ngờ.
Thời khắc này Di Lặc đầu đầy mồ hôi, hoảng không được.
Đạo hữu, ta đáp ứng còn không được sao?
Di Lặc nước mắt đều nhanh chảy ra.
Cùng trung thành so với đến, mệnh mới là trọng yếu nhất.
Cái kia Di Lặc đạo hữu, về sau ngươi chính là đại thừa Phật giáo vị lai Phật.
Vân Lân vung tay lên, một đạo Phật ấn liền rơi xuống Di Lặc trên thân.
Di Lặc xem xét, nhận mệnh.
Lúc đầu hắn còn muốn thoát khốn sau tìm phương Tây hai thánh cáo trạng, để hai vị kia thánh nhân giúp mình, nhưng là như thế Phật ấn đã là cấn vào hắn bản nguyên bên trong, hắn đã lại cũng vô pháp nghiên tập lúc đầu Phật pháp, nếu là vi phạm đại thừa Phật pháp, hắn bản nguyên còn có thể hỏng mất.
Huống chi Di Lặc phát hiện, đại thừa Phật pháp càng thêm thích hợp hắn.
Đại thừa Phật pháp nhân người có thể thành Phật, chúng sinh bình đẳng, cái này khiến hắn Di Lặc cũng có thành thánh cơ hội.
Cũng không biết vì sao vị này Vân Lân đạo nhân sẽ sáng tạo cái này Phật ấn, vẫn là nói là huyền môn hai thánh dở trò quỷ.
Cuối cùng Di Lặc cũng không nghĩ nhiều, dù sao thuyền hải tặc đã lên.
Vân Lân thu hồi Di Lặc trên người trói buộc, nói:
"Di Lặc đạo hữu, không, phải nói Phật Di Lặc đà, thích ra điển tịch, ngươi thì giúp một tay xuyên tạc một cái."
"Vâng."
Di Lặc bất đắc dĩ đồng ý.
Di Lặc sau khi đi, Đa Bảo không hiểu hỏi:
"Đại sư minh, vị lai Phật vị trí này cực kỳ trọng yếu, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, đều muốn cho tương lai làm áo cưới, vì sao muốn cho Di Lặc?"
"Ngươi ngốc à?
Nếu là không đem vị lai Phật vị trí cho Di Lặc, ngươi cảm thấy phương Tây hai vị kia sẽ náo thành cái dạng gì?
Đừng nói ta huyền môn lòng người không đủ, coi như huyền môn tam thánh liên thủ cũng không dám cùng phương Tây hai người vạch mặt."
Vân Lân trợn nhìn Đa Bảo một chút.
"Hắc hắc, ta cũng liền nói một chút mà.
Đại sư minh ngươi để cho ta làm hiện tại Phật, cái kia quá khứ Phật tìm ai?"
Đa Bảo nói:
"Cái này ta tự có tính toán, Di Lặc xuyên tạc thích ra điện tịch ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta đi tìm đại sư bá đàm chút chuyện."
Vân Lân nói.
Đa Bảo đồng ý, Vân Lân liền rời đi.
Vân Lân đi Thủ Dương Sơn thời điểm, lão tử còn hơi kinh ngạc.
"Đại sư bá, có vị tiền bối tìm tới ta, nói muốn giúp ta huyền môn phân liệt phương Tây khí vận."
Nghe Vân Lân, lão tử mánh kinh, luôn miệng nói: "Tới tới tới, nói tỉ mỉ."
"Vị tiền bối kia nghiên cứu ra đại thừa Phật pháp, chuẩn bị giảng đạo xuống dưới, đây cũng là đại thừa Phật pháp, còn xin đại sư bá nhìn qua."
Vân Lân đem đại thừa Phật pháp cho lão tử nhìn một chút.
Lão tử sau khi xem xong, lập tức liền bắt đầu tán thưởng.
"Tốt, tốt một cái đại thừa Phật pháp, xem ra vị tiền bối kia đối phương Tây hai người kia mạo phạm rất sinh khí à.
Thế mà có thể muốn ra loại biện pháp này đến phân nước khí vận, tốt, tốt."
"Vân Lân, ngươi cùng vị tiền bối kia có liên hệ?"
Lấy lão tử tầm mắt, tự nhiên biết có thể nghiên cứu ra đại thừa Phật pháp người không tầm thường, hơn nữa còn muốn cùng Phật môn có chặt chẽ liên hệ mới được.
Mà có cái này năng lực, cũng chỉ có vị kia Lục Liêu thánh nhân.
Tất cả mọi người đều cho là hắn rời đi hồng hoang, kết quả hắn cũng không hề rời đi.
Quả thật có chút liên hệ, nhưng là vị tiền bối kia ưa thích thanh tĩnh, không thích bị người quấy rầy.
Vân Lân xin lỗi nói:
"Ta hiểu, ta hiểu."
Lão tử cười to.
Phương Tây hai người kia tại trước mắt hắn lắc lư lâu như vậy, hắn đã sớm không vừa mắt.
Chờ hắn làm đi phương Tây hai người, liền đi thu thập Thảo Thiên.
"Ngươi có tính toán gì?"
Lão tử hỏi.
"Đại thừa Phật giáo có quá khứ tương lai hiện tại tam thế Phật tôn, Đa Bảo là hiện tại Phật, Di Lặc là vị lai Phật, đến tại quá khứ Phật ta chuẩn bị để Thiên Đình công đức Thiên Tôn kiêm nhiệm. Ta còn biết để tiệt giáo một chút đệ tử gia nhập đại thừa Phật giáo."
Vân Lân nói.
Lão tử sinh lòng cảm khái.
"Vân Lân, ngươi có lòng, ngươi tiệt giáo thế mà có thể vì huyền môn làm ra như thế hy sinh, cái kia đại sư bá cũng không thể keo kiệt, Đông Cực Thanh Hoa đại đế vị trí ta cho ngươi muốn trở về, ngươi cầm.
Còn có cái này phong thần bảng, ta cũng cùng nhau giao cho ngươi.
Ta huyền môn đông đảo trong hàng đệ tử đời thứ hai, liền ngươi có tiền đồ nhất, đại sư bá rất vui mừng."
"Đâu có đâu có, là đại sư bá quá khen rồi. Vân Lân ngoài miệng cảm tạ, trong lòng kỳ thật vê đút tờ ép. Mình vị đại sư này bá nói nhiều như vậy, kỳ thật nói đều là chút nói nhảm, một điểm tính thực chất trợ giúp đều không có, vẫn là để phòng mình đâu. Đại sư bá, ta còn có một chuyện, cái này đại thừa Phật giáo cực kỳ trọng yếu, nếu như chỉ là ta tiệt giáo ra người, chỉ sợ có chút chống đỡ không dậy nổi cái này sạp hàng. Vân Lân chần chờ nói. Lão tử nhìn Vân Lân càng thuận mắt. Lớn như vậy sạp hàng giao cho tiệt giáo hắn vẫn chưa yên tâm đâu. Vân Lân chủ động nói ra liền thái thượng đạo. Ta huyền môn đệ tử, ngươi tìm kiếm một cái, đến lúc đó mô phỏng cái danh sách ta và ngươi nhị sư bá thương lượng một chút cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Lão tử nói. Vân Lân rời đi. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Gần nhất Thái Ức Bế Quan, Ngọc Đỉnh du lịch, vì sao bản tôn lần này giảng đạo từ hàng không tại? Nguyên Thủy hỏi. Xiển giáo đệ tử một trận trầm mặc. Bọn hắn biết lão sư coi trọng mặt mũi, cho nên từ hàng nữ trang sự tình liền không có nói, chờ lấy từ hàng sau khi thành công bọn hắn lại lĩnh công, kết quả lão sư đột nhiên hỏi, bọn hắn không thể nào hồi phục. Nam Cực, ngươi nói. Nguyên Thủy nói. Nam Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình toàn đều báo cho Nguyên Thủy. Hồi náo. Ta xiển giáo tại trong Hồng Hoang một mực có rất tốt thanh danh, bởi vì Thái Ức sự tình đã để ta xiển giáo luôn làm cho hề, bây giờ tái sinh việc này, người khác nhìn chúng ta như thế nào xiển giáo? Nguyên Thủy giận dữ. Tráng khoát tam y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn hạ Mục Huynh. Chương 147, Khương Tử Nha xuống núi. Nam Cực còn muốn giải thích một hai, kết quả Từ Hàng trở về, quỳ xuống trước Nguyên Thủy trước người. Lão sư, Từ Hàng, trong mắt ngươi còn có ta cái này lão sư sao? Cuối cùng ngươi sự tình cũng không có hoàn thành, cũng không thể mê hoặc thương vương, kết quả mặt lại rất sạch sẽ. Nguyên Thủy kêu lên một tiếng đau đớn. Lão sư, việc này đều là Từ Hàng khư khư cố chấp, ta lúc ấy còn khuyên hắn. Nam Cực tranh thủ thời gian bỏ qua một bên quan hệ. Lão sư, ta cũng khuyên qua Từ Hàng liền là không nghe. Một chút xiển giáo đệ tử liên tục mở miệng. Từ Hàng khí toàn thân phát run. Nam Cực sư minh, không phải là các ngươi đều đáp ứng để Từ Hàng đi sao? Người thành thật Hoàng Long nhịn không được mở miệng nói. Còn có mấy cái cùng Từ Hàng quan hệ tốt xiển giáo đệ tử chuẩn bị mở miệng. Ngươi im miệng. Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Long lập tức câm như hến. Các ngươi đi xuống đi. Hôm nay qua đi Tử Nha liền đi xuống núi truyền bá lý học, các ngươi đều lên cho ta điểm tâm. Nguyên Thủy nói. Xiển giáo chúng đệ tử rời đi. Từ Hàng rất bị khuất, về tới đạo tràng Phổ Đà Sơn. Từ Hàng đạo hữu cớ gì như thế thương tâm a? Thân công báo mang theo một cha hiện thân nói. Bọn hắn lúc đầu tại Trần Đường Quan, kết quả Vân Lân có lệnh, thân công báo lập tức xuất động. Thân công báo giao hữu rất rộng, tứ hải bát phương đều là bằng hữu, cùng Từ Hàng cũng có giao tình tại. Hắn là Vân Lân ký danh đệ tử lẽ ra so Từ Hàng thấp hơn một đời, nhưng là trong Hồng Hoang vốn là quan hệ phức tạp đều cũng rất loạn. Chỉ có xấu hổ hay không không sợ chết, gọi cái gì đều được. Chuẩn đề một cái thánh nhân còn không phải trông thấy cá nhân liền gọi đạo hữu, còn không phải nói người ta cùng phương Tây hữu duyên. Chỉ có xấu hổ hay không, gọi cái gì đều được. Với lại thân công báo nhân quả pháp lệnh là đạo hữu, xin dừng bước, hắn là làm xong tùy thời âm người chuẩn bị. Không có việc gì. Từ Hàng vội vàng nói. Lão sư, còn không có việc gì, có phải hay không những sư bá kia lại khi dễ ngài? Mục cha không được dễ. Sư phụ của mình tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tại xiển giáo cũng không nhận sư tổ sủng ái, thường xuyên sẽ bị khi phụ chèn ép. Ngày thường Từ Hàng đối Mục cha rất tốt, Mục cha đối với cái này cũng rất sinh khí, nhưng lại bất lực. Cũng không đợi Từ Hàng giải thích, thân công báo liền thán tiếng nói. Từ Hàng đạo hữu, ta nghe nói huyền môn có động tác, muốn chia cắt phương Tây khí vận lập xuống đại thừa Phật giáo, hiện tại chính là thiếu người thời điểm, Từ Hàng đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể đi bên kia thử một chút. Cũng không nhất định không muốn lưu tại xiển giáo bị khinh bỉ. Đạo hưu nói đùa, đi phương Tây, đây không phải là phản giáo sao? Từ Hàng nói. Ha ha ha. Đạo hưu có chỗ không biết, việc này là đạt được Thái Thanh Thánh Nhân cho phép, liền xem như Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng phải nghe Thái Thanh Thánh Nhân, cho nên Từ Hàng đạo hưu không cần lo lắng. Thân công báo cười nói. Về sau thân công báo đem sự tình kỹ càng nói một lần. Từ Hàng có chút tâm động. Đại thừa Phật giáo chỉ cần lập xuống, liền có thể đạt được phương Tây đại khí vận, càng là có cơ hội trở thành phương Tây chủ lưu, sớm đầu tư cao hồi báo, chủ yếu nhất là đại sư bá đã đồng ý. Lão sư. Mục cha kêu một tiếng. Chuyện này ta suy nghĩ thật kỹ một cái, đạo hữu không phải thiếu người sao? Ta cùng quan hệ phải tốt sư huynh đệ thương lượng một chút. Từ Hàng nói. Thiện. Thân công báo cười nói. Nói xong lưu lại Mục cha liền chuẩn bị đi trạm tiếp theo. Yêu giới. Bạch Linh các nàng ba cái còn không có tin tức sao? Lục Áp có chút tức giận nói. Hắn đôi sắc đẹp dụ hoặc thế nhưng là ký thác kỳ vọng cao, thế nhưng là đến bây giờ, Bạch Linh các nàng ngay cả một chút tin tức đều không truyền về, Lục Áp làm sao không sinh khí? Hồi bẩm bệ hạ, đã có tin tức truyền về, vẫn là tin tức tốt. Bạch Trạch cười nói. Ta nghe nói phương Tây cùng đạo môn lúc đầu đều chuẩn bị đi dụ hoặc thương vương, thế nhưng là thương vương không để mình bị đẩy vòng vòng, đằng sau có một cái vũ nữ hiền múa, trực tiếp đem thương vương cho mê hoặc. Cái kia vũ nữ liền là Bạch Linh. Ha ha ha. Tốt, tốt. Không sai, Bạch Linh đây là lập xuống đại công, cho ta hậu thưởng cửu vĩ hồ tộc. Thưa tướng, còn phải nhanh liên hệ cái kia Bạch Linh, để nàng theo chúng ta chỉ lệnh làm việc. Lục Áp cười nói. Bạch Trạch nhìn xem Lục Áp, cũng là nổi lên một trận sầu lo. Cái này vị điện hạ tuy có hùng tâm, nhưng là cùng tiên đế so sánh, tính tình vẫn là quá nóng nảy, nhu lực cũng kém điểm. Bất quá Bạch Trạch cảm thấy tại mình phụ tá phía dưới, điện hạ nhất định sẽ chấn hưng yêu tộc. Chiều ca, đại vương nhìn cái gì đấy? Bạch Linh cười hỏi. Giống, quá giống. Đế Tân không ngừng mà nỉ non. Cũng liền thời gian một vạn năm, thế mà ngay cả ta đều không nhận ra được. Lên làm thương vương giá đỡ biến lớn a. Bạch Linh hung hăng chừng Đế Tân một chút. Đế Tân lập tức toàn thân đều đang run sợ, có chút khó có thể tin nhìn xem Bạch Linh, sau đó bước nhanh về phía trước đem Bạch Linh ôm vào trong ngực. Bạch Linh tỷ, thật là ngươi. Vạn năm trước, Đế Tân đối Bạch Linh vừa thấy đại yêu, về sau ở chung sau một thời gian ngắn càng là lẫn nhau sinh tình cảm. Chỉ bất quá Lượng Thiên gặp hai vị này dính dính nhất, cũng biết Trương Nguyên đối Đế Tân ôm lấy kỳ vọng cao, sắc đẹp hỏng việc, liền đem Bạch Linh đưa tiễn. Cái này rời tách đường liền là vạn năm. Không phải ta là ai đâu, ta chính là muốn trở lại thăm một chút ngươi quên ta không có. Buông tay a, ôm ta làm gì? Bạch Linh một thanh bóp ở Đế Tân bên hông thịt mềm bên trên. Ai? Ai? Ta buông tay, ta buông tay. Đế Tân kêu đau. Bạch Linh tại tất cả mọi người trước mặt đều là đoan trang vừa vặn, nhưng là tại Đế Tân trước mặt lại như vậy hung hãn. Đế Tân tại tất cả mọi người trước mặt đều duy trì quân vương uy nghiêm, nhưng là tại Bạch Linh trước mặt liền là cái thê quả nghiêm. Ta nói cho ngươi đừng động thủ động cước, ta trong mấy ngày qua liền đi theo sư tổ bên người. Bạch Linh nói. Sư tổ? Trước đó nữ hoa cung xảy ra chuyện trước đó, sư tổ xuất hiện qua, chẳng lẽ ngày đó là sư tổ xuất thủ? Đế Tân càng nghĩ càng có khả năng. Hắn thân là nhân vương, vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được có hai vị đại năng tại vương đều phía trên đấu pháp. Còn có, ta là yêu tộc phái tới mê hoặc ngươi. Lục Áp Điện hạ sở dĩ dám để cho ta đến đây, cũng là bởi vì hắn nắm trong tay cựu vĩ hồ tộc toàn tộc tính mệnh, ta không thể lộ tẩy. Bạch Linh lại nhắc nhở. Sư tổ còn nói, muốn ngươi tiếp nhận bách gia học thuyết, bách gia tranh phòng, nhân tộc mới sẽ nhanh chóng tiến bộ, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đế Tân toàn đều ghi xuống, mở miệng nói, các loại sau một khoảng thời gian ta sẽ để cho các phương chư hầu mang theo bách gia học vấn đến triều ca. Nhiều năm như vậy, nhân gian biến hóa cũng quá lớn, đường này đi như thế nào tới? Ở đâu là triều ca phương hướng a? Khương Tử Nha cóng bọc hành lý, một mặt một bước. Khương Tử Nha đạt được Nguyên Thủy chỉ lệnh xuống núi truyền lý học, Nguyên Thủy cùng Lao Tử thương nghị, đạo học ở ngoài sáng, lý học ở trong tối, bọn hắn trắng trợn tuyên truyền đạo học, hấp dẫn hỏa lực, các loại lý học vụng trộm hàng đầu, liền để đạo học cùng lý học dung hợp thành mới học thuyết, ăn sạch sở hữu học vấn. Đạo hữu xin dừng bước. Khương Tử Nha nghe được thanh âm quay đầu nhìn sang. Phúc. Thân công báo phun ra một ngụm lao huyết. Thầm nghĩ lao sư nói quả nhiên không sai, cái này Khương Tử Nha thân phụ đại sứ mệnh đại khí vận, quả nhiên không tầm thường, mình muốn tại Khương Tử Nha trên thân loại nhân quả, thế mà bị phản vệ. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Khương Tử Nha bị giật nảy mình. Đây chẳng lẽ là mới chào hỏi phương thức? Là hắn lên núi quá lâu, theo không kịp chào lưu sao? Chàng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu nguyện ma môn hạ mục huynh. Chương 148, Phật quang đại thịnh. Thân công báo vội vàng xua tay cho biết mình không có việc gì, sau đó đem mình ngoài miệng vết máu lau sạch sẽ, cười nói: "Đạo hữu, ta đây chính là một điểm bệnh vặt, không cần để ở trong lòng." Lúc nói chuyện thân công báo cái mũi lại bắt đầu bốc lên máu. Khương Tử Nha, ta vừa mới nghe được đạo hữu nói muốn đi triều ca, thực không dám giấu giếm, ta cũng chuẩn bị đi triều ca. Nếu như đạo hữu không chê chúng ta cùng đi. Thân công báo nói. Không chê không chê, ta vừa lúc ở trên núi tiềm tu nhiều năm, có chút không biết đường, nếu là có đạo hữu chỉ đường, vậy liền không thể tốt hơn. Khương Tử Nha vui vẻ nói. Ta có sư mệnh mang theo, muốn đi tuyên truyền giảng giải một môn học thuyết, ta có cái kết bái đại ca ngay tại triều ca kinh thương, ta chuẩn bị đi đầu quân hắn. Khương Tử Nha căn bản là không có gì tâm nhãn tử, mà thân công báo giống như là có 10 vạn 8 ngàn cái tâm nhãn tử, chỉ chốc lát liền đem Khương Tử Nha nội tình toàn cũng biết. Hai người liền cùng nhau đi tới triều ca thành. Vân Lân sư huynh, chúng ta đều mệnh gần chết, ngươi ngược lại là nhàn nhã. Huyền Đô nói, Thương Vương đã tuyên bố chiếu lệnh, để các lộ chư hầu còn có bách gia đứng đầu đến đây triều ca lẫn nhau thương thảo học vấn. Vân Lân sư huynh ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn không giúp chúng ta một tay đạo gia. Có ngươi tương trợ, đạo gia ổn định có thể đoạt thứ nhất. Là đại sư bà nói. Vân Lân hỏi ngược một câu. Cái kia ngược lại là không có, chẳng qua nếu như sư huynh đồng ý, ta có thể đi cho lão sư nói một tiếng, ta cảm thấy lão sư sẽ đồng ý. Huyền Đô nói. Vân Lân cười cười không nói gì. Huyền Đô là duy nhất nhân giáo thân truyền, xem ra đại sư bá đem hắn bảo vệ vẫn là quá tốt rồi. Ý nghĩ thật là ngây thơ. Vân Lân biết lao tử một mực đang đề phòng mình, nhìn thấy mình không có tham dự bách gia tranh phong đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ đâu. Liền ngay cả tính toán phương Tây, nếu không có lợi như đủ, mình còn đánh lấy Lục Liêu thánh nhân tên tuổi làm việc, lao tử khẳng định sẽ ưu tiên đem mình cho loại ra ngoài. Huyền Đô gặp Vân Lân như vậy cũng không có lại nhiều nói. Chỉ chốc lát, lại là mấy đạo lưu quang rơi xuống. Gặp qua Huyền Đô sư huynh, gặp qua Vân Lân sư huynh. Huyền Đô nhìn xem những này xiển giáo môn nhân cũng là một trận kinh ngạc. Các ngươi nghĩ thông suốt. Vân Lân mở miệng. Vân Lân sư huynh, chúng ta đã hiểu rõ, nguyện ý đưa về đại thừa Phật giáo. Từ Hàng trước tiên mở miệng. Ở bên cạnh hắn còn có Phổ Hiền, Văn Thủ, Cố Lưu Tôn. Cùng Vân Lân suy nghĩ đại kém hay không? Lúc trước bị Nhiên Đăng bắt cóc liền là bốn người bọn họ. Di Lặc giờ phút này cũng là nhìn xem phương Tây, quỳ xuống đến dập đầu mấy cái, sau đó thở dài một hơi. Di Lặc đạo hữu nghĩ thoáng điểm, đại thừa Phật giáo lập xuống về sau, ngươi tu vi tuyệt đối phóng đại, ngày sau tiền đồ vô lượng. Đa Bảo khuyên đủ. Di Lặc sờ lên đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Đa Bảo một chút, trên đầu bao đều không tiêu đâu. Thiên đỉnh. Ta phương Tây lần này mỹ nhân kế mặc dù không có thành công, nhưng là Thương Vương muốn triệu tập bách gia nhập triều ca, đây cũng là ta phương Tây cơ hội. Ta thích gia học thuyết am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, đã hấp dẫn không thiếu thương triều bách tính. Chuẩn Đề vui vẻ nói, hai vị không cần thiết phớt lờ, Huyền Môn Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ tương đối tốt đối phó, nhưng là Thái Thanh Lão Tử mưu tính sâu xa. Hạo Thiên nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, môn hạ của ta Di Lặc thông minh, càng là đạt được chúng ta chân truyền, cái kia Huyền Đô từ trước đến nay quyết thiếu lịch luyện, tin tưởng không bao lâu liền có thể lấy được rất lớn hiệu quả. Tiếp dẫn cũng nói, Hạo Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Hai vị này từ đâu tới tự tin a? Bình thường gạt người còn chưa tính, ngay cả mình đều lừa gạt. Cũng đúng lúc này, hoa, chiều ca thành bên trong, đột nhiên có vạn trượng Phật quang bắn tung tóe, gần như sở hữu đại năng đều bị hấp dẫn. Này sao lại thế này? Triều ca là thương triều vương đều, có nồng nặc nhất nhân đạo khí vận trấn áp, cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy ý động thủ, phương Tây đây là đang làm cái gì?
Không biết ta.
Lập tức bách ra tụ họp, có phải hay không là phương Tây có cái gì đại động tác? Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp dẫn nhìn thấy như thế Phật Quang cũng là thoải mái cười to.
Ha ha.
Bệ hạ, thấy không, ta liền nói gì là sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đoán chừng lại chuẩn bị gì kinh hỉ.
Không không thôi.
Hạo Thiên cũng không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, liên tục tán dương.
Hắn xác thực cũng bị kinh đến.
Phương Tây hai vị này cuối cùng là làm kiện nhân sự a.
Phật Quang,
một mực đang hoa hoàng cung bên trong tiềm tu nữ hoa cảm nhận được cái kia nồng đậm Phật Quang cũng là bỗng nhiên sửng sở, sau đó liền đối với Dương Thiền nói, ngươi đi yêu giới cho Lục Gáp truyền một đạo chỉ.
Vâng.
Dương Thiền đạt được nữ hoa ý chỉ về sau lập tức chạy tới Triều Ca phương hướng. Triều Ca thành bên trong, bởi vì Phật Quang đột nhiên xuất hiện, nhân đạo khí vận cũng bị kinh động, không thiếu thương triều đại thần lập tức tiến cung.
Phí Trọng, Vư Hồn, cút nhanh lên, chúng ta có việc gấp cầu kiến đại vương.
Thương triều thượng đại phu Mai Bá nghiêm nghị quát lớn. Ở bên cạnh hắn còn có không thiếu thương triều quan viên.
Chư vị, đại vương đã nói muốn để bách gia tại Triều Ca đua tiếng, chỉ cần không ảnh hưởng triều cương sự tình, đều không cần quản.
Vư Hồn nói.
Làm càn, ta nhìn liền là ngươi tại giả truyền đại vương ý chỉ.
Mai Bá giận dữ.
Lúc này Thương Dung vừa vặn đã tìm đến, Vư Hồn cùng Phí Trọng còn muốn ngăn trở.
Kết quả Thương Dung cho bọn hắn một người một cước, hai người thuận thế liền ngã điệu biến làm lăn đất hồ lô cuốn thành một đoàn.
Đây cũng là hai người bọn họ trí tuệ, đại vương bên kia đắc tội không nổi, đối mặt nổi giận quần thần cũng không dám tùy ý làm bậy, dứt khoát giả chết.
Tại Thương Dung dẫn đầu dưới, đông đảo thương triều đại thần cùng nhau xâm nhập Đế Tân trong tầm cung. Nhưng là theo cửa bị mở ra, người bên trong ảnh một trận bối rối, chúng đại thần lập tức cũng bị giật nảy mình.
Đế Tân nửa nằm, Bạch Linh đang tại cho Đế Tân cho ăn bổ đảo, mà đại điện bên cạnh, một đám vũ nữ ca cơ run lẩy bẩy.
Tràn ngập xa hoa lãng phí hoang đường không khí.
Kỳ thật từ khi Bạch Linh vào cung về sau, Đế Tân cũng đã lâu không có vào triều, các thần tử đều coi là Đế Tân tại vì bách gia tiến triều ca làm chuẩn bị.
Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn đoán sai.
Đại vương, triều ca bên trong xuất hiện biến cố, cái kia vạn trượng Phật quang hư hư thực thực phương Tây gây nên, còn xin đại vương xuất thủ áp chế Phật quang.
Thương Dung quỳ rạp xuống đất nói,
ta không phải đã nói rồi sao?
Ta đã cho phép trăm nhà đua tiếng, với lại bách gia đều leo lên tại hồng trần khí phía trên, có người nói khí vận trấn áp, có thể xảy ra vấn đề gì?
Các ngươi không nên quấy rầy ta nhà hứng.
Ra ngoài, đều ra ngoài.
Đế Tân cả giận nói,
đại vương.
Bang.
Thương Dung còn muốn nói chuyện, Đế Tân vung tay liền làm một ly rượu đập vào Thương Dung trên đầu, đem quần thần dọa đến nơm nớp lo sợ.
Chúng thần,
cáo lui.
Thương Dung thi lễ một cái sau rời đi, còn lại thần tử vội vàng đuổi theo.
Ra ngoài, các ngươi cũng ra ngoài, thật tốt nhã hứng đều bị quấy nhiều không có.
Đế Tân khoát tay áo, vũ nữ ca cơ cũng đều toàn chạy hết.
Các loại những người này vừa đi, Đế Tân lập tức liền ngồi lên, đem miệng bên trong bổ đảo ra nhổ ra, cười nói,
Bách Linh tỷ, ta diễn kiểu gì?
Miễn cưỡng, bất quá làm như vậy thật thích hợp sao?
Những cái kia thần tử bên trong vẫn còn có chút chung với ngươi.
Bạch Linh hỏi.
Chàng khoát tăng y.
Nương nhờ cửa Phật.
Bỏ cả hồng trần.
Bỏ cả ta.
Cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh.
Chương 149, Tam Thế Phật Tôn, Hai Thánh Thổ Huyết.
Đế Tân cười cười.
Hiện tại làm là như vậy vì đại cục, sư tổ nói trời muốn dị thường, ta liền cho bọn hắn cơ hội.
Chính ta giả ra sơ hở, tổng so với bọn hắn tìm tới ta chân chính sơ hở mới tốt.
Với lại ta như vậy, cũng có thể thừa cơ diệt trừ một số người.
Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, vừa rồi nện thương thừa tướng cái kia một chén rượu cũng không nhẹ.
Bạch Linh lại che mặt cười nói.
Đại điện bên ngoài, quần thần lo lắng.
Thừa tướng.
Mai Bá tiến lên.
Ai?
Đại vương từ trước đến nay tài đức sáng suốt, làm sao lại làm ra bực này hoang đường cử động?
Ta nhìn liền là cái kia Bạch Linh nguyên nhân, sắc là cạo xương đau a.
Thương Dung vừa tức vừa bất đắc dĩ,
ánh mắt hắn hướng hai bên lướt qua, không có phát hiện Phí Trọng cùng Vưu Hồn, bằng không không phải đem hai người này ra cho lột.
Trước đó nếu không phải Phí Trọng cùng Vưu Hồn dẫn tiến cái này vũ nữ, đại vương cũng sẽ không thành hiện tại bộ dáng này.
Lúc này, chiều ca bên trong Phật quang lần nữa chấn động bắt đầu, một tôn kim sắc Phật đã xuất hiện.
Tiếp lấy một đạo Phật quang hóa thành cầu nối kéo dài đến Tô Đát Kỷ dưới chân.
Một bước tiếp lấy một bước,
Tô Đát Kỷ rất mau tới đến Phật đà chỗ mi tâm, nàng toàn thân đều tràn đầy thánh khiết hào quang, để người kìm lòng không được muốn hướng bay xuống.
Phật nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.
Phật nói, chân Phật không duy nhất, người người đều có thể thành Phật.
Theo Tô Đát Kỷ mở miệng, chiều ca Phật quang lần nữa thịnh vượng mấy phần.
Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là vui không thắng thu.
Sau lần này, Hán Phương Tây Phật pháp khẳng định đạt được trắng trận truyền bá, thích gia học vấn cũng sẽ nên đón cường thịnh.
Nhưng mà làm Tô Đát Kỷ nói ra câu nói sau cùng thời điểm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai tôn thánh nhân cùng nhau biến sắc.
Bọn hắn truyền lại Phật pháp, chân Phật duy nhất.
Người người thành Phật, cái này cùng bọn hắn lý niệm không hợp, thậm chí phương pháp này truyền bá ra ngoài, có thể sẽ dao động phương Tây căn cơ, dao động bọn hắn bản nguyên.
Hai người lập tức liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản.
Hai vị, đây chính là ta Đông Vương, nhưng không cho tùy ý xuất thủ, nếu là làm bị thương Hóa Hoa Thảo Thảo cũng là không tốt.
Lão tử triệu ra Thái Cực Đồ hóa thành một đạo kim tiểu ngăn cản phương Tây hai người.
Lão tử, ngươi.
Tiếp dẫn khí trong mắt bốc hỏa.
Người người có thể thành Phật, ta cảm thấy như thế Phật pháp, muốn so ngươi phương Tây nguyên bản lý niệm mạnh hơn, cùng một châu nghe một chút ta.
Lão tử cười nói.
Chuẩn đề cùng tiếp dẫn bất đắc dĩ, bọn hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào đệ tử Đắc Y Di Lặc trên thân.
Tô Đát Kỷ vẫn còn tiếp tục.
Phật nói, Phật có đại thừa tiểu thừa phân chia, tiểu thừa Phật pháp chỉ độ bản thân, không độ chúng sinh.
Đại thừa Phật pháp, chúng sinh bình đẳng, người người cũng có thể thành Phật.
Phật nói, đại thừa Phật có tam thế thân, mời quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật quý vị.
Vâng.
Tô Đát Kỷ sau lưng, Phật đà mở ra hai con người, khổng lồ khí vận bắt đầu giáng lâm.
mà những này khí vận liền là từ phương Tây mà đến. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn lập tức triệu ra thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp phương Tây khí vận, giảm thiểu phương Tây khí vận trôi qua. Nhưng những này chạy mất khí vận cũng để trong lòng bọn họ nhỏ máu. Ta là quá khứ. Một bóng người xuất hiện tại Phật dưới ánh sáng. Công đức Thiên Tôn. Đông đảo đại năng đều mãnh kinh. Vị này công đức Thiên Tôn tại Bổ Thiên thời điểm xuất hiện qua, về sau liền thành Thiên đỉnh Câu Trần đại đế. Một mực cẩn cư không ra, hiện tại lại để cho đến quá khứ Phật chi vị. Hạo Thiên một đôi mắt cũng là âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật hắn cũng có thể đoán được một ít gì đó. Cái này cái gì đại thừa Phật giáo, rất có thể là huyền môn chủ đạo, lập công đức Thiên Tôn là quá khứ Phật rất có thể là vì lôi kéo vị này một mực không có tỏ thái độ viễn cổ đại năng, muốn triệt để vô căn cứ mình. Đông Cực Thanh Hoa đại đế đã còn trở về, Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng là xiển giáo đệ tử, bây giờ Câu Trần đại đế cũng bị lôi đi, với lại có huyền môn nhìn xem, hắn cũng không dám sắp phong đường lục ngự, hắn hôm nay căn bản đấu không lại huyền môn hai thánh. Hạo Thiên dù là biết huyền môn dụng ý, cũng bất lực. Bắc Hải Huyền Quy bắt đầu bị Phật quang cho bao khỏa, sau lưng xuất hiện 36 khỏa Định Hải Châu, bắt đầu diễn hóa 36 chư thiên. Cái kia sôi trào mãnh liệt khí thế để thánh nhân đều vì thế mà kinh ngạc. Vị này công đức Thiên Tôn cách thánh nhân chi vị sợ là còn kém cách xa một bước, đại hắn 36 chư thiên diễn hóa hoàn thành liền là thành thánh ngày a. Đông đảo đại năng kinh hãi không thôi. Vân Lân vang lên bên tai hệ thống thanh âm, gần nhất thời cuộc biến động, hệ thống vẫn là sẽ thỉnh thoảng nổi lên cho Vân Lân một chút ban thưởng. Bắc Hải Huyền Quy quý vị quá khứ Phật, lưu lại một đạo tiện thi hóa thân tọa trấn liền trở về ở trong thiên đình. Tiếp lấy đa bảo hiện thân. Cái này, đây là tiệt giáo đệ tử đa bảo đạo nhân a. Hắn xem náo nhiệt gì? Người ngốc a. Hắn cái thứ hai xuất hiện, đoán chừng là tọa trấn hiện tại Phật chi vị. Hiện tại rõ ràng là huyền môn ra tay, muốn chia cắt Phật môn khí vận đâu. Đa bảo rất nhanh cũng bị Phật quang bao phủ, trở thành hiện tại Phật, xưng như Lai Phật tổ. Cảnh giới tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều gấp phát hỏa. Lão tử, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, các ngươi lại dám chia cắt ta phương Tây khí vận, ta với các ngươi huyền môn không chết không thôi. Sư đệ, bình tĩnh một chút. Tiếp Dẫn gấp vội vàng khuyên nhủ, chúng ta còn có hy vọng, Di Lặc nhất định đang chờ đợi thời cơ, đợi chút nữa vị Lai Phật hiện thân thời điểm, chỉ cần Di Lặc đánh gãy vị Lai Phật quý vị, cái kia đại thừa Phật pháp liền lập không dậy nổi đến. Chuẩn Đề nghe xong xác thực thật có đạo lý. Thế nhưng là sau một khắc, Di Lặc hiện thân, đại thừa Phật pháp hào quang rơi vào Di Lặc trên thân. Chuẩn Đề khó có thể tin, càng là tức đến phun máu. Kim sát thánh huyết hướng xuống bể xuống, thánh huyết rơi xuống chi địa, khắp nơi trên đất sinh linh, càng có không thiếu may mắn tụ vì phóng đại. Không một lúc sau, một cái tay đem những thánh huyết đó toàn đều cho cướp đi. Thánh huyết, có thánh nhân thụ thương, cũng không biết đại ca hiện tại như thế nào, chỉ cần ta luyện hóa những này thánh huyết, nhất định có thể đi vào chuẩn thánh trung kỳ, liền có thể giúp đỡ đại ca. Mà lúc này lại có một đạo hào quang năm màu bị thánh huyết hấp dẫn tới. Nhị đệ, Khổng Tiên Kinh thanh kêu, ai là ngươi nhị đệ, đầu óc có bị bệnh không? Loạn nhận thân thích. Kim sĩ đại bằng không vui nói, hắn so Khổng Tiên vãn sinh linh trí. Với lại hắn huyết mạch đều bị Vân Lân cho tẩy lễ qua, nhìn thấy Khổng Tiên cũng không nhận ra được. Di Lặc, làm sao? Làm sao lại? Tiếp Dẫn cũng có chút đứng không vững làm. Di Lặc bên này, hai con ngươi nhắm lại, vị Lai Phật quý vị, lập đại thừa Phật giáo. Tam Thế Phật đồng nói, lão tử, Nguyên Thủy, các ngươi quá độc ác, thật sự là quá độc ác. Tiếp Dẫn nghiến răng nghiến lợi, ta ngược lại muốn xem cái này đại thừa Phật giáo lập không lập bắt đầu. Sau đó thập nhị phẩm công đức kim liên quang hoa đại thịnh, Tiếp Dẫn liều mạng trấn áp phương Tây khí vận, chỉ cần khí vận không đủ, đại thừa Phật giáo liền lập không dậy nổi đến. Đạo hữu cần gì chứ? Coi như ngươi bây giờ ngăn trở, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày đại thừa Phật giáo hội bị lập lên. Lão tử khuyên lơn, ngược lại là không có ra tay với Tiếp Dẫn. Hừ, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề căn bản cũng không để ý tới lão tử, tiếp tục trấn áp. Ta là Phật môn Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta nguyện quy y đại thừa Phật pháp. Đột nhiên, Địa Tạng hiện thân. Chuẩn Đề Tiếp Dẫn thấy thế mặt đều tái rồi. Địa Tạng, ngươi thật to gan. Ngươi. Tiếp Dẫn không kềm được cũng nổ một ngụm thánh huyết. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 150. Thập nhị phẩm công đức kim liên đã nứt ra. Địa Tàng đâm lưng, bọn hắn thật bị không ở a. Lúc trước phương Tây nhọc lòng đem Địa Tàng đưa tới địa phủ, chính là vì địa phủ công đức khí vận. Những năm này Địa Tàng cũng không có để bọn hắn thất vọng, cho phương Tây cung ứng không thiếu công đức cùng số mệnh. Nhưng bây giờ Địa Tàng phản loạn về sau, địa phủ công đức khí vận toàn đều trốn vào đại thừa trong Phật giáo. Xoẹt xẹt. Đồng thời, trấn áp phương Tây khí vận thập nhị phẩm công đức kim liên đột nhiên bắt đầu sinh ra vết rách. Nghiệt xúc. Tiếp Dẫn lập tức muốn rách cả mí mắt, đưa tay liền nắm tới. Thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong thoát ra một đạo huyết quang, cuống quýt chạy trốn. Tiếp Dẫn đánh xuống một đòn đánh vào máu trên ánh sáng, thế nhưng là cái kia huyết quang cũng liền bị đánh lệch phương hướng, cuối cùng vẫn là chạy trốn. Mọi người đều không làm rõ ràng vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia huyết quang, tựa như là một con muỗi, cực kỳ hung tàn con muỗi, có thể hỏng cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng có thể thụ ở thánh nhân một kích, lai lịch gì? Cái này sẽ không cũng là huyền môn an bài a? Các ngươi nhìn, thập nhị phẩm công đức kim liên thế mà thiếu đi ba mảnh lá sen, quá độc ác, huyền môn ra tay thật sự là quá độc ác a. Đám người một trận thổ thức, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đối với thánh nhân tới nói chỉ là tương đối chân quý. Nhưng là thập nhị phẩm công đức kim liên là trấn áp phương Tây khí vận linh bảo a. Bảo vật này có thể nói liên quan đến phương Tây hương suy. Thiếu đi ba cái lá cây, lập tức giáng cấp là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đây đối với phương Tây ngày sau phát triển đều là một cái mười phần đả kích mãnh liệt. Lão tử, Nguyên Thủy, các ngươi quá phận. Tiếp Dẫn giận dữ, trực tiếp mở ra 6 trượng kim thân hướng phía Lão tử cùng Nguyên Thủy đánh tới, Chuẩn Đề cũng không cam chịu yếu thế, thi triển trưởng trung Phật quốc. Lão tử cùng Nguyên Thủy kỳ thật cũng là một bước. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới thập nhị phẩm công đức kim liên sẽ sụp đổ a. Nhìn xem nổi điên chuẩn đề cùng tiếp dẫn, lão tử lập tức phòng thủ, ngay cả giải thích rõ, nhưng là chuẩn đề tiếp dẫn căn bản cũng không nghe. Hai người điên cuồng phát tiết. Lão tử có thái cực đồ còn có hậu thiên công đức chí bảo huyền hoàng linh lung tháp hộ thần, phương tây hai thánh không đả thương được hắn cùng nguyên thủy. Nhưng là thiên đình liền thảm rồi. Hai vị kia đã mất đi lý trí, điên cuồng công kích, dù là mục tiêu chủ yếu không phải thiên đình, nhưng là cái kia dư ba cũng đủ thiên đình uống một bình. Với lại lão tử ngay cả thiên giới đều che lại, liền là không bảo vệ thiên đình, rõ ràng là cho Hạo Thiên khó xử. Hạo Thiên cũng xác thực thật khó khăn, liều mạng bảo vệ thiên đình, Hạo Thiên kính đều suýt nữa vỡ ra. Trong lòng vẫn không quên mắng hai cái heo đồng đội. Mẹ mỗi lần đều nói 10 phần chắc 9, kết quả nhiều lần đều là xe. Ngay tiếp theo hắn cũng đi theo lần. Quá khó tiếp thu rồi. Nguyên Thủy, Vân Lân sẽ chọn lựa tiệt giáo cùng xiển giáo một số người đi đại thừa Phật giáo, ngươi không ngăn được. Lao tử nói. Đại huynh, tiệt giáo những cái kia bị lông mang góc hạng người coi như xong, kiến thức hạn hẹp, môn hạ đệ tử của ta cũng sẽ không đi cái gì đại thừa Phật giáo. Nguyên Thủy cười khẽ, rất có lòng tin. Kết quả lúc này, từ hàng các loại xiển giáo tứ đại thân truyền đệ tử đã rơi vào Phật quang bao phủ bên trong. Chúng ta, nguyện quy y Phật môn. Nguyên Thủy, cái này đánh mặt tới quá nhanh. Bất quá sinh khí về sinh khí, nhưng là vì huyền môn, hắn quyết định nhịn. Với lại đây chính là một đám không có có nhãn lực mặt hàng, không cần cũng được. Tiếp lấy tiệt giáo một chút đệ tử cũng đã đưa vào đại thừa trong Phật giáo. Keng, keng keng. Mấy đạo chuông tiếng vang lên, đại thừa Phật giáo lập. Sư đệ, chúng ta đi. Tiếp dẫn gặp đại thế đã mất, nghiêm nghị nói. Chuẩn đề mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Hai vị này lại cho hạ giận giống như cho thiên giới một kích, đem thiên giới bản nguyên tổn thương không thiếu. Lão tử cũng không có ngăn cản, để hai vị này bất giận, miễn đến bọn hắn dùng chút hạ lưu thủ đoạn cùng huyền môn lẫn nhau tổn thương. Ngược lại là Hạo Thiên nhìn xem một chỗ bừa bộn khóc không ra nước mắt. Phương Tây khí vận mặc dù phân liệt, nhưng là cũng bất quá có thể kéo lại cái kia hai vị. Lão tử nói, mặc kệ đại thừa Phật pháp vẫn là tiểu thừa, đều là phương Tây. Hiện tại chia ra đến, kỳ thật liền là để nội bộ bọn họ hỗn loạn. Phương Tây hai thánh nhàn ánh sáng không lâu lắm xa, vì mình tăng cơ, khẳng định sẽ chết mệnh chèn ép đại thừa Phật pháp. Phương Tây hai thánh cũng xác thực là ý nghĩ như vậy, ngay cả trả thù huyền môn đều không để ý tới, bọn hắn không muốn nhiều năm như vậy cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ bất quá trên đường trở về Vân Lân ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiệt giáo Vân Lân, ngay cả ngươi cũng dám đến nhục nhã bản tôn. Bản tôn hiện tại tâm tình không tốt, chính thật mong muốn giết huyền môn bên trong người. Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói, hai vị thánh nhân trước không nên kích động, ta lần này cũng không phải là đại biểu huyền môn mà đến, mà là Lục Liêu thánh nhân để cho ta tới. Vân Lân mở miệng, Phương Tây hai người mánh kinh. Hai người bọn họ liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Lập đại thừa Phật giáo, bên trong có Lục Liêu thủ bút. Tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng áp chế lửa giận của mình. Khó trách đại thừa Phật giáo lập như vậy thuận lợi, nguyên lai là có Lục Liêu ở bên trong nhúng tay, cái này giải thích thông. Lục Liêu là phương Tây vị thứ ba thủy tổ, cùng tiếp dẫn chuẩn đề địa vị ngang bằng, nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề vẫn cho là Lục Liêu liền là Dương Mi, coi là Lục Liêu rời đi hồng hoang. Kết quả Lục Liêu đem bọn hắn cho đâm lưng. Việc này đúng là vị tiền bối kia bày ra, bất quá lại là vì phương Tây tốt. Vân Lân nói, ha ha ha, vì ta phương Tây tốt. Vì ta phương Tây tốt cắt đứt ta phương Tây khí vận, còn muốn đoạn ta hai người căn cơ. Đây coi là cái gì tốt? Chuẩn đề thần trí đều nhanh không thanh tỉnh. Hai vị, nếu là thủ vương tiểu thừa Phật pháp, hai người các ngươi thực lực sát thực sẽ tăng lên, nhưng là phương Tây đem không có người nào thành thánh, đây là các ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Vân Lân nói. Thành thánh? Thành thánh có đơn giản như vậy? Tiếp dẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia công đức thiên tôn có phải hay không nhanh phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh giới? Vân Lân hỏi ngược một câu. Tiếp dẫn lập tức nghẹn lời. Với lại nhân kiệt phương Tây không ít, Di Lặc, Dược Sư, Địa Tàng, cái nào không có thành thánh tiềm chất. Xiển giáo tiệt giáo càng là vì có thể phân liệt phương Tây khí vận hướng đại thừa Phật giáo nhét người, cái kia đa bảo thiên tư xuất chúng, cái kia từ hàng càng là có tuệ căn. Vân Lân nói. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tưởng tượng, giống như đúng là dạng này. Còn có, hai vị, đại thừa Phật giáo có tam thế Phật, quá khứ và hiện tại là vị lai Phật làm áo cưới, ai dám nói Lục Liêu thánh nhân không có trợ phương Tây tâm tư. Hiện tại chỉ phải bỏ qua một điểm nhỏ lợi, ngày sau đại thừa Phật giáo khuyết tán ra, hai vị thánh nhân chỗ tốt sẽ thiếu. Vân Lân cười cười. Tiếp dẫn nghe xong thở dài, xem ra là chúng ta ánh mắt thiệt cận, hiểu lầm Lục Liêu tiền bối a. Vân Lân im lặng rất, trước đó còn mở miệng một tiếng Lục Liêu, hiện tại liền biết gọi tiền bối. Không hổ là hồng hoang trở mặt vương. Cái kia Lục Liêu tiền bối đến tuột cùng để làm gì ý đâu? Chuẩn đế hỏi. Cái này đơn giản hơn, chính là vì đối phó đạo tổ. Mà lão sư ta bị giam giữ, vì cứu ra lão sư, ta liền đáp ứng là Lục Liêu thánh nhân làm việc. Nghe được Vân Lân, tiếp dẫn chuẩn đế yên lòng. Dương Mi cùng Hồng Quân có ân oán, việc này người nào không biết ta. Thường thường đơn giản nhất lý do thoái thác càng có thể làm cho người tin phục. Với lại tiếp dẫn chuẩn đề vốn chính là cỏ đầu tượng, trước tiên đem Lục Liêu chỗ tốt chiếm lại nói, ngày sau thật muốn cùng đạo tổ khai chiến bọn hắn lại rút đi. Mà Vân Lân chỗ nào không biết phương Tây hai thánh tiểu tâm tư. Bất quá Vân Lân còn có đường thủ đoạn đem phương Tây bên này cho bảo hộ, còn muốn chạy. Lên thuyền cũng đừng nghĩ trốn. Tại cùng Vân Lân hàn huyền sau một lúc, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thật cao hứng cho Vân Lân đưa không giảm bất lễ tiếp vật, muốn chấp nối tìm cơ hội đâm lưng huyền môn đồng thời thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ, về sau liền đi. Mà Vân Lân chuẩn bị đi tìm lão tử, chuyện này làm như thế hoàn mỹ, đại sư bá lại như thế giàu, không đi phá một tầng dầu lại thế nào đi. Hai bên ăn. Yêu giới. Nữ hoa nương nương để cho ta đi đại thừa Phật giáo mưu đến một cái tôn vị. Lục Áp có chút không dám tin tưởng nhìn xem Dương Thiền. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 151, Thái cực đổ giám thị Vân Lân. Trước đó đại thừa Phật giáo lập xuống thời điểm, Dương Thiền liền đi tới yêu giới. Bởi vì nữ hoa nương nương nguyên nhân, cho nên Lục Áp tự mình chiêu đãi Dương Tiền. Nhưng là nghe tới Dương Tiền lời nói về sau, Lục Áp rất không hiểu nữ hoa ý tứ. Hắn hiện nay là yêu tộc yêu đế, là yêu giới chi chủ, đi kia cái gì đại thừa Phật giáo không phải tự hạ thấp địa vị sao? Nếu là tam thế Phật vị trí hắn nói không chừng còn suy tính một chút, vẹn vẹn một cái đại thừa Phật giáo Phật vị đúng là không nên a. Yêu đế bệ hạ, đây là ý của nương nương, ta chỉ phụ trách truyền đạt. Dương Tiền nói xong liền rời đi, lưu lại Lục Áp một trận trầm mặc, thật lâu không nói. Bệ hạ, ta cảm thấy nữ hoa nương nương cử động lần này tất nhiên có thâm ý gì ở bên trong. Bạch Trạch nói. Thâm ý? Cái gì thâm ý? Từ khi ta yêu tộc suy bại, nữ hoa nương nương liền chưa đối ta yêu tộc dỗi ra qua việc thủ. Ta hữu tâm phải hoàn thành cha ta bá nghiệp, vì sao nữ hoa nương nương xưa nay không đáp lại? Ta nhìn nữ hoa nương nương căn bản là không có đem ta yêu tộc để ở trong lòng. Lục Áp nghiêm nghị nói. Bệ hạ, nói cẩn thận, nói cẩn thận a. Bạch Trạch một trận bối rối, gấp vội vàng khuyên nhủ. Việc này ta sẽ đi làm, bất quá ta chỉ chuẩn bị điều động ta một bộ tam thi hóa thân tiến về. Lục Áp vung tay nào nói. Dương Thiền về tới Hoa Hoàng Cung về sau chi tiết cho nữ hoa báo cáo tình huống. Nương nương, ta đem ngài ý chỉ nói về sau, yêu đế giống như có chút không quá nguyện ý. Theo hắn a, có một số việc không thể cưỡng cầu. Nữ hoa lơ đễnh. Đối với yêu tộc, nàng cũng không phải là như Lục Áp nói hoàn toàn không chú ý. Bây giờ đại thế như vậy, yêu tộc có thể tại yêu giới bên trong phồn diễn sinh sống đã là kết quả rất tốt. Với lại nữ hoa để Lục Áp đi đại thừa Phật giáo, cũng là có để điểm ý tứ. Người khác không biết đại thừa Phật giáo là ai làm ra, nữ hoa chẳng lẽ không biết? Cái kia nhỏ Kỳ Lân một bước nào sai lầm? Đại thừa Phật giáo đại hưng là tất nhiên, cho nên nữ hoa mới khiến cho Lục Áp sớm một chút quá khứ chiếm chút chỗ tốt, thuận tiện cùng Vân Lân dựng vào điểm quan hệ, đã Lục Áp khỏi bị mất mặt, coi như xong đi. Phương Tây Linh Sơn, đại thừa Phật giáo đã quý vị, tam thế Phật còn có gia nhập vào đông đảo cường giả cũng đã giáng lâm Linh Sơn bên trong. Di Lặc, chúng ta quả nhiên là nhìn lầm người, lại dám phản loạn phương Tây, phân đi ta phương Tây khí vận. Dược sư nghiêm nghị quát lớn. Phương Tây bên trong, Dược sư, Di Lặc, địa tàng đều bị phương Tây hai thánh ký thác kỳ vọng cao. Hiện tại Di Lặc cùng địa tàng đều phản, đã đưa vào đại thừa Phật giáo. Dược sư đó là một cái đau lòng nhất có ca. Ta, Di Lặc cũng là có nỗi khổ không nói được. Lúc ấy đau đều gác ở trên cổ, hắn có thể làm sao? Đa bảo đám người đối với hai người cãi lộn cũng không thèm để ý, mà là nghĩ đến ứng đối như thế nào cái kia phương Tây hai thánh. Tuy nói phương Tây hai thánh không dám thật giết chết bọn hắn, nhưng là dùng cường thế vẫn là có thể. Đối mặt hai tôn thánh nhân, áp lực này thật không là bình thường đại a. Lúc này, Linh Sơn bên trong có các loại dị tượng xuất hiện, phương Tây hai thánh trở về. Lão sư, Dược sư vội vàng hành lễ. Di Lặc cũng miệng nói một tiếng lão sư, đồng thời cúi đầu xuống, đã chuẩn bị tiếp nhận hai thánh của trách. Còn lại đại thừa Phật giáo người cũng đều bái kiến hai thánh, cũng làm xong phương Tây hai thánh nổi giận chuẩn bị. Kết quả chuẩn đề nhìn xem đại thừa Phật giáo thành viên tổ chức, càng xem càng hài lòng. Tiệt giáo thân truyền đa bảo đạo nhân, tùy thị thất tiên bên trong Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Bì Lô Tiên, Xiển giáo Từ Hàng, Câu Lưu Tôn, Văn Thủ cùng Phổ Hiển. Những người này cái nào không có thiên tư chắc tuyệt hàng người, mỗi cái đều có thể trở thành chuẩn thánh, đa bảo càng thành công hơn thánh tư chất. Huống chi cái kia tam thế Phật bên trong quá khứ Phật vẫn là cái kia sắp thành thánh công đức thiên tôn. Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Ha ha ha. Chư vị không cần đa lễ, không cần đa lễ, đại thừa Phật pháp có lời, người người bình đẳng, chúng sinh đều có thể thành Phật, các ngươi quá khách khí. Dược sư các loại Linh Sơn đệ tử, đa bảo các loại đại thừa Phật giáo đệ tử, bọn hắn toàn đều một mặt một bức. Phương Tây hai vị này, uống lộn thuốc sao? Phương Tây khí vận bị phân liệt, càng là dao động bọn hắn căn cơ, ngay cả thập nhị phẩm kim liên đều thiếu đi tam phẩm, cái này còn cười được. Chư vị, hồng hoang chúng sinh đều là nói ta hai người khí lượng nhỏ, đây bất quá là nghe nhầm đồ bậy, hai ta đã thương lượng xong, về sau phương Tây đại lực mở rộng đại thừa Phật pháp. Tiếp dẫn cười ha hả nói, mọi người đều cho là mình nghe lầm. Bất quá kết cục này, khẳng định là tốt. Hai vị thánh nhân, bên ngoài có một vị đạo nhân cầu kiến, tự xưng Ô Xảo đạo nhân, nói là muốn gia nhập đại thừa Phật giáo, sợ là một tôn chuẩn thánh cường giả. Có người đến đây bẩm báo. Ô Xảo. Tiếp dẫn nhíu nhíu mày, sau đó liền để cho người ta đem cho dẫn vào. Phương Tây hai thánh vừa nhìn liền biết cái này Ô Xảo đạo nhân lai lịch gì. Yêu giới chi chủ, đương nhiệm yêu đế, Lục Áp. Cái này nhưng làm hai người giật nảy mình, sau đó càng là trong lòng mừng thầm. Xem ra vị kia Lục Liễu tiền bối thực tình muốn phải lớn mạnh đại thừa Phật giáo, cái này Lục Áp chịu đến, khẳng định là bởi vì nữ hoa nương nương quan hệ. Tại phương Tây hai người điều chỉnh Linh Sơn nội bộ thời điểm, Vân Lân cũng mò tới Thủ Dương Sơn phía trên. Vân Lân, chuyện này ngươi làm rất không tệ. Lão tử cao hứng nói. Hẳn là, hẳn là, đại sư bá tùy tiện cho ta điểm ban thưởng, ta liền đủ hài lòng. Vân Lân cười ngồi xuống. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, thế nhưng là từ ta cái này cầm không ít thứ đi, bất quá ngươi làm không tệ, đại sư bá liền không thể bạc đãi ngươi, đây là ta gần nhất luyện chế một chút đan dược, liền đều cho ngươi, gần nhất hồng hoang dung chuyện, ta huyền môn còn như vậy đắc tội phương Tây, cái kia tiếp dẫn chuẩn đề hèn hạ nhất, rất có thể đối môn hạ đệ tử xuất thủ, ta liền đem Thái cực đồ cho ngươi hộ thân a. Lão tử tay khẽ vẫy, Thái cực đồ xuất hiện, còn không đợi Vân Lân kịp phản ứng, một vòng bát quái đồ án liền treo ở Vân Lân sau lưng. Đại sư ba quá quan tâm, nhiều tạ đại sư bá. Vậy ta liền cáo từ trước. Vân Lân cười nói, đi thôi. Lão tử khoát tay áo, nhìn xem Vân Lân rời đi thân ảnh, lão tử thở dài một hơi. Lúc trước nếu là ta thu tiểu tử này làm đồ đệ liền tốt, liền sẽ không để hắn lệch ra thành dạng này. Vân Lân đỉnh lấy Thái cực đồ ra Thủ Dương Sơn, cũng biết lão tử dụng ý. Cái gì bảo hộ? Đơn giản là muốn giám thị mình. Chính tốt chính mình cần phải mượn đại sư bá lực lượng làm việc, đại sư bá cử động lần này gãi đúng chỗ ngứa. Phương Tây cái kia hai cái hố hàng hiện tại khẳng định sức đầu mẹ chán, đoán chừng là không trông cậy được vào. May mà ta sớm mấy năm đem một sợi chân hồn đầu nhập vào nhân gian, hiện tại là thời điểm bắt đầu dùng. Hạo Thiên trầm ngâm một trận. Tây Kỳ, trong một cái đại viện, tiếng đàn lượn lờ, có một cái thải phượng đang không ngừng bay múa. Tây Bá Hầu con trai trưởng Cơ Phát xuất sinh liền kèm thêm dị tướng, có thải phượng đi theo, sinh mà có thể nói, trời sinh thông minh, tài tư mẫn tiệp, là Tây Kỳ truyền kỳ. Mà giờ khắc này, tiếng đàn im bặt mà dừng, Cơ Phát trong con ngươi xẹt qua một vòng sáng sắc. Lúc này, lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Cơ Phát, phụ vương triệu tập chúng ta tiến đến thương nghị triều ca chi hành. Bá ấp khảo nói, Tây Bá Hầu Cơ Xương có 99 con trai, nhưng đại đa số đều là con nuôi, lấy tắc thành cho hắn nhân nghĩa tên, con trai trưởng liền hai cái. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát, cái này hai huynh đệ đều là thông minh hạng người, nhưng là Bá ấp khảo làm trưởng tử, chiếm cứ chính thống người thừa kế chi vị. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 152, chinh chiến đấu minh biển. Cơ Phát đồng ý, sau đó cùng Bá ấp khảo cùng một chỗ tiến về đại điện. Tây Bá Hầu làm bốn đại vương hầu thứ nhất, lại hưởng có nhất định độc lập quyền, tại thương trong triều địa vị cũng là rất tôn sùng. Hồi trước bách gia hưng khởi, Tây Bá Hầu càng là đẩy ra âm dương gia học thuyết. Đề xướng đạo sinh dương, dương sinh âm, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Cái này một học thuyết tại Tây Kỳ bên trong lấy tốc độ cực nhanh mở rộng ra ngoài. Cơ Xương ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn chung quanh quần thần. Sau một tháng, ta liền sẽ khởi hành tiến về triều ca. Vương thượng, ta nghe nói bây giờ thương vương thường xuyên đi hoang đường sự tình, lần này triệu tập bách gia, nói không chừng có cha a. Tây Kỳ thượng đại phu tán nghi sinh nói. Đông đảo đại thần cũng là liên tục phụ họa. Không sao, ta chính là tứ đại chư hầu thứ nhất, thương vương sẽ không bắt ta như thế nào. Gặp Cơ Xương tâm ý đã quyết, đám người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Triều ca, Đế Tân đã hơn mấy tháng không có vào triều sớm, cả ngày cùng cái kia Bạch Linh ca múa mừng cảnh Thái Bình, đông đảo đại thần đều lo lắng, làm thừa tướng Thương Dung càng là nhiều lần nhất kiến, kết quả nhiều lần đều bị đuổi đi. Khương Tử Nha cùng thân công báo cũng coi như là chạy tới triều ca. Mời hỏi nơi này là Tống dị nhân trụ sở sao? Khương Tử Nha đứng tại một chỗ xa hoa trước cổng chính, có chút thấp phòng nói: "Xin hỏi tiên sinh là?" Người gác cổng hỏi, nhìn thấy Khương Tử Nha hai người khí độ bất phàm, không dám vô lễ. "Ta gọi Khương Tử Nha, là nhà ngươi lão gia nghĩa đệ." Người gác cổng lập tức đi thông báo. Chỉ chốc lát Tống dị nhân liền xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy Khương Tử Nha cũng là trở nên kích động, nhanh lên đem Khương Tử Nha đón vào. "Tử Nha, ta lần này tới triều ca cũng là vì tìm lão sư ta tung tích, ta liền nên rời đi trước, ngày sau gặp lại." Thân công báo nói. Khương Tử Nha cùng thân công báo lưu luyến chia tay. Trên đường đi thân công báo đối Khương Tử Nha cực kỳ chiếu cố, cùng thứ nhất lên lấy luận lý học, thân công báo càng là nghiên cứu ra toán học cùng thuật học tan vào lý học bên trong, để lý học trở nên càng thêm viên mãn. Thân công báo bái biệt Khương Tử Nha về sau, liền dựa theo Vân Lân cho địa chỉ tìm tới. Gõ cửa, lại không người trả lời. Về sau thân công báo nhíu mày chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Kết quả sau một khắc, hai đạo lưu quang sẽ qua, một tấm vong lớn càng là hướng phía thân công báo trên thân che đậy quá khứ. Thân công báo biến sắc, gấp giọng nói, "Tránh." Thân công báo thân hình đột nhiên biến mất, đem Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Tỷ bà giật mình kêu lên. "Nhị tỷ, cái mới nhìn qua kia giống tiểu thâu đạo nhân đi đâu?" Ngọc Tỷ bà một trận hoảng loạn nói. Hồ Hỉ Mị cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng, kết quả hai người đột nhiên bị hai cánh tay cho bắt giữ. "Ta chính là thân công báo, nơi này là lão sư ta trụ sở tạm thời, các ngươi là ai?" Thân công báo lo lắng nói. Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Tỷ bà lướt nhau, sửng sốt một chút. "Thân công báo sư thúc." Thân công báo nghe vậy cũng buông lòng tay, "Các ngươi cái này liễm tức quyết, là cùng Lượng Thiên sư mình học à? Ngược lại là ra dáng." "Hắc hắc, sư thúc thực sự không có ý tứ, bởi vì vì sư tổ có việc ra ngoài rồi, cho nên chúng ta mới gấp bội cẩn thận, không nghĩ tới đụng phải sư thúc." Hồ Hỉ Mị rất ngượng ngùng nói. Một bên Ngọc Tỷ bà thầm nói, "Sư tổ không phải nói thân công báo sư thúc túc trí đa mưu giao hữu rộng khắp, đầu não 10 phần linh hoạt. Ta còn tưởng rằng là cái phong độ nhẹ nhàng văn sĩ đâu." Thân công báo nghe được Ngọc Tỷ bà thoại bản đến trả rất đắc ý về sợi dâu, thẳng đến nghe phía sau thân thể đều cứng đờ. Sao có thể thân người công kích đâu? Sư thúc nhanh mau vào, trước đó sư tổ rời đi thời điểm cũng đã nói sư thúc sẽ đến, sư tổ để sư thúc lưu tại triều ca là được rồi. Hồ Hỉ Mị nói. Địa phủ. Vân Lân, ngươi cái này sau lưng thái cực đồ có chút trướng mắt, ta có thể hay không giúp cho ngươi kéo? Hậu thổ nói. Cũng đừng, đợi lát nữa không phải muốn chinh phạt U Minh Biển sao? U Minh Biển không thuộc về địa phủ, nương nương đối phó bắt đầu có phần bị hạn chế, vừa vặn mượn dùng ta đại sư bá lực lượng, lần này tất nhiên có thể trấn áp cái kia luân hồi ma thần tàn hồn. Vân Lân uống rượu cười nói, hắn hiện tại cảnh giới liền kẹt tại điểm mấu chốt, lúng ta lúng túng, rõ ràng kém một bước liền chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là chết sống không qua được. Hiện tại chỉ có thể thử một chút giúp hóa thân trước đi vào thánh nhân cấp độ, nói không chừng có thể kéo theo bản thể tấn thăng. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu nghĩ cũng không tệ, bản tôn nhập U Minh, nhưng là U Minh biển nhưng vẫn không có đưa về bản tôn khống chế. Dù là bản tôn năng lực ép U Minh trong biển mấy vị kia, nhưng là muốn trừ bỏ bọn hắn muôn vàn khó khăn. Ngươi thật chuẩn bị để Thanh Liên lấy luân hồi pháp tắc chứng đạo. Hậu thổ nhìn về phía Vân Lân nói, cái này có gì không thể? 3000 đại đạo bên trong, luân hồi đạo cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Vân Lân cười nói, đi, ngươi cũng không cần nói chút vô dụng. Thanh Liên Thiên Phú ta biết, 3000 đại đạo ngoại trừ lực chi đại đạo tại phụ thần sau khi ngã xuống không trọn vẹn, còn lại đại đạo hắn đều có cơ hội. Ngươi để Thanh Liên lấy luân hồi pháp tắc lập đạo, đơn giản liền là muốn giúp ta phục sinh huynh trưởng thôi. Phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng. Hậu thổ trầm giọng nói. Vân Lân không nói gì. Tuy nói có hậu thổ một bộ phận não bổ ở bên trong, nhưng là Vân Lân cũng xác thực có phần này tâm. Hắn đến chỗ này phủ một nguyên nhân khác liền là trong cơ thể hắn đã không sai biệt lắm đem tổ vu không trọn vẹn bản nguyên cho tập hợp đủ. Đợi cho Thanh Liên lấy luân hồi pháp tắc chứng đạo, tất nhiên có thể tại Vân Lân thể nội thế giới diễn sinh hoàn chỉnh U Minh, nói không chừng thật có thể tỉnh lại đã chết đi 11 tôn tổ vu. Nương nương, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, bây giờ huyền môn cùng Phật môn đều không rảnh chiếu cố địa phủ, ra tay đi. Vân Lân đứng dậy.
Tốt.
Hậu thổ đứng dậy vung tay lên.
Oanh.
U minh giới bên trong một trận oanh minh. 18 tầng địa ngục, thiên thể nhân thánh đại đế Lân cùng sau lưng chín chuôi lợi kiếm vần quanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát tụng một tiếng niệm Phật về sau có vạn trượng Phật quang hiển hóa. Tiếp lấy mang sơn bên trong, Cửu Phượng xuất lĩnh vô số âm binh giáng lâm, phong đô quỷ thành, tướng Liêu cũng không cam chịu yếu thế. Hậu thổ ra lệnh một tiếng, U minh giới đông đảo cường giả đều là tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, lao tới U minh biển. Từ khi U minh giới thành lập về sau, cương vực mênh mông, cường giả đông đảo. Nhưng là U minh biển nhưng vẫn không có đưa về U minh giới quản hạt. U minh vương nhiều lần xuất lĩnh cường giả tiến đánh U minh biển, nhưng là chỉ có thể đem những U minh đó trong biển dị thú cho quét sạch một trận, không bao lâu U minh biển liền sẽ toát ra càng nhiều dị thú tiến đánh U minh giới. Theo U minh giới đông đảo cường giả đến, U minh biển cũng bắt đầu không ngừng mà sôi trào. Vô số dị thú từ U minh trong biển xuất hiện, hung mang lộ ra. Tiếp lấy ba đạo bóng đen đứng ở U minh hải chi trước. Hậu thổ, chúng ta cũng không mạo phạm chi tâm, ngươi vì sao một mực muốn dồn ép không tha? Trong đó một đạo hắc ảnh mở miệng nói. Hậu thổ đối với cái này khịt mũi coi thường. Ba người các ngươi đều là ma thần tàn hồn, đã từng chấp trưởng luân hồi, U minh còn có hồn linh chi đạo, hiện tại các ngươi là nguyên khí còn không có khôi phục, đợi đến các ngươi khôi phục lại, tất nhiên sẽ phản phệ ta U minh giới, rào giết các ngươi mới là ta lựa chọn duy nhất. Hậu thổ làm việc lôi lệ phong hành, nhấc vung tay lên.
Giết.
Hậu thổ dẫn đầu hóa thành xuất thủ, dẫn dắt U minh bản nguyên liền hướng phía cái kia ba đạo bóng đen trùng sát mà đi. Thanh Liên cũng cầm trong tay một thanh kiếm khí, đi theo tại hậu thổ sau lưng. Còn lại U minh giới cường giả cũng chạy nhập U minh biển. Trong lúc nhất thời chiến loạn lên, đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 153, Thanh Liên đạo nhân chứng đạo. Đối mặt hậu thổ cùng Thanh Liên oanh sát, cái kia ba đạo bóng đen mặc dù nói có chút ứng đối không đến, nhưng lại không có chút nào e ngại. Hậu thổ, ngươi làm gì làm phí phần này lực đâu? U minh biển là U minh không thể chia cắt một bộ phận, U minh biển gánh chịu trong U minh vô tận đoán lực, U minh biển bất diệt, chúng ta bất tử. Một đạo hắc ảnh cười nói. Với lại chính như hắn nói, hậu thổ có lẽ có thể đem những hắc ảnh kia cho diệt sát, nhưng là rất nhanh bóng đen liền sẽ khôi phục lại. Cái này U minh biển đối U minh, tựa như là huyết hải đối hồng hoang. Cái này ba đạo ma thần tàn hồn lúc trước cắm rễ U minh biển chắc hẳn cũng là cân nhắc đến điểm ấy.
Hừ,
nếu như các ngươi một người trong đó chiếm cứ U minh biển, vậy ta tự nhiên là thúc thủ vô sách, nhưng là ngươi ba người cùng một chỗ, khẳng định vô pháp cùng U minh biển bản nguyên triệt để dung hợp. Hậu thổ âm thanh lạnh lùng nói.
Ha ha ha.
Hậu thổ, ngươi nói không sai, nhưng là dù là như vậy, chúng ta cũng không phải ngươi có thể diệt sát, trừ phi có một vị khác thánh nhân giúp ngươi, bằng không mơ tưởng. Nhưng hồng hoang thánh nhân, ai lại nguyện ý giúp ngươi? Khác một đạo hắc ảnh càn rỡ cười to bắt đầu. Dứt khoát cũng không giả. Ta ba người phân biệt chấp trưởng luân hồi, U minh còn có hồn linh một đạo, mới là U minh giới chủ nhân chân chính. Nếu là ngươi đem U minh giới nhường cho ta các loại, chúng ta lập tức liền có thể khôi phục thực lực. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Chúng ta có thể giúp ngươi.
Nghĩ hay lắm.
Hậu thổ cười lạnh nói, còn có. Ai nói cho các ngươi biết ta không mời được giúp đỡ?
Nhỏ Kỳ Lân, động thủ.
Tới.
Vân Lân xuất thủ, động sử dụng thủ đoạn dẫn dắt Thái Cực Đồ bên trong lực lượng.
Đại sư bá, ta bị ma thần tàn hồn tập kích, còn xin đại sư bá nhanh chóng giúp ta.
Thủ Dương Sơn bên trong lão tử lòng có cảm giác, nhíu nhíu mày.
Hắn cho Vân Lân Thái Cực Đồ mục đích là muốn giám thị Vân Lân, thế nhưng là không nghĩ tới Vân Lân sẽ như vậy làm ở mỹ, nhanh như vậy liền dẫn xuất sự tình đến. Với lại hắn căn bản là vô pháp tính ra Vân Lân ở đâu, đối thủ là ai, duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn sắp thực thông qua Thái Cực Đồ cảm nhận được nguy hiểm cực lớn đánh tới.
Vân Lân gặp được nguy hiểm, lão tử chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Không nói Vân Lân là lão sư khâm điểm phong thần người, huống chi Vân Lân sau lưng còn có Lục Liêu thánh nhân cái bóng, bất luận như thế nào, Vân Lân không xảy ra chuyện gì. Thế là lão tử quả quyết hướng Thái Cực Đồ truyền thâu lực lượng của mình.
Đi.
Thái Cực Đồ dưới sự chỉ huy của Vân Lân hóa thành kim tiểu hướng phía cái kia ba đạo bóng đen chấn áp tới. Cái kia ba đạo bóng đen trong nháy mắt liền luống cuống.
Làm sao có thể?
Đây là lão tử Thái Cực Đồ, lão tử không phải cùng hậu thổ náo tách ra, huống chi thiên đạo cũng sẽ không trợ giúp hậu thổ đó a. Thế nhưng là lúc này căn bản là dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, đối mặt Thái Cực Đồ thế công, Tam Tôn Ma Thần Tản Hồn lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Một bên khác lão tử cũng không chịu nổi. Cái kia Thái Cực Đồ nhìn như tại trấn áp Tam Tôn Ma Thần Tản Hồn, trên thực tế trấn áp chính là toàn bộ U Minh Biển. Huống chi lão tử thương thế cũng không khỏi hẳn.
Đồ hôn chứng này,
đối mặt rốt cuộc là thứ gì?
Bản tôn đều sắp bị
rút khô. Lão tử có chút hoảng hốt nói, hắn đã hối hận đem Thái Cực Đồ cho Vân Lân, trong lòng càng là quyết định, các loại Vân Lân thoát khốn, hắn liền đem Thái Cực Đồ cho thu hồi lại.
Chạy đi đâu?
Thanh Liên hét lớn một tiếng. Theo sau luân hồi bản giáng lâm, đem bên trong một tôn ma thần tàn hồn phong tỏa.
Không,
cứu ta! Các ngươi tranh thủ thời gian mau cứu ta. Nếu như ta chết rồi, về sau các ngươi cũng sẽ tao ngộ độc thủ. Lúc ấy nói xong ba người chúng ta cùng tiến thối. Thế nhưng là mặt khác hai tôn ma thần tàn hồn giống như là không nghe thấy, vứt xuống cái kia bị chấn áp ma thần tàn hồn một đầu trốn vào U Minh trong biển. U Minh trên biển các dị thú cũng mau thoát đi.
Các ngươi!
Luân hồi ma thần phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Lúc này Thanh Liên tiến lên, chậm rãi đi tới luân hồi ma thần bên người.
Không cần,
cầu văn ngươi. Ta thật vất vả tại khai thiên kiếp chúng còn sống, đừng có giết ta, ta nguyện ý tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, ta thế nhưng là
ma thần.
Luân hồi ma thần gấp giọng nói,
đã trải qua khai thiên kiếp lại rơi vào kết quả như vậy về sau, rất nhiều ma thần tâm lý phòng tuyến rất yếu đuối, ai đều không hy vọng lại chết một lần.
Chỉ bất quá, Thanh Liên căn bản cũng không cho luân hồi ma thần cơ hội,
một tay đặt tại nó trên thân, sau đó thanh liên trong cơ thể hoa sen năm màu điên cuồng chuyển động, rút lấy luân hồi ma thần trong cơ thể cái kia vòng về bản nguyên, luân hồi pháp tắc. Tiếp lấy thanh liên sau lưng hiện ra một đạo 36 phẩm thanh liên hư ảnh. Hỗn độn thanh liên. Hậu thổ cũng là mãnh kinh, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Vân Lân. Nương nương, thanh liên là ta lấy hoa sen năm màu làm căn cơ luyện được phân thân. Vân Lân nói. Khó trách thanh liên tiên tư cao như thế, khó trách thanh liên cho ta một loại cảm giác thân thiết, phụ thần cũng là từ hỗn độn thanh liên bên trong đản sinh. Hậu thổ lại như là nghĩ đến cái gì, nhìn xem Vân Lân con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Nhỏ kỳ lân hóa thân đều có như vậy theo hầu, thiên tư đều mạnh mẽ như vậy, cái kia bản thể hắn nên có bao nhiêu người tiên. Nó bản thể tư chất, muốn siêu việt phụ thần. Cũng không đợi hậu thổ suy nghĩ nhiều, thanh liên sau lưng hỗn độn thanh liên triệt để nở rộ ra, quần quần thanh thế đem chọn cái hồng hoang chấn động. Hậu thổ nương nương, ta chạy trước. Vân Lân hỏa tốc rút lui. Thanh liên thành thánh, U Minh giới nhất định nên đón cấp sử thi tăng cường, U Minh giới sẽ triệt để trở thành có thể cùng huyền môn vật tay thế lực. Vân Lân cũng không thể để lão tử biết mình điều thái cực độ lực lượng trợ thanh liên chứng đạo, bằng không đại sư bá khẳng định trở mặt, hiện tại còn không thể bại lộ. Trong hồng hoang, 36 phẩm hỗn độn thanh liên hư ảnh xuất hiện, trong chốc lát liền kinh động đến hồng hoang chư thánh. Hỗn độn thanh liên. Lão tử vừa chậm thở ra một hơi, lập tức kinh ngạc đứng lên, con mắt đều trừng lớn. Hỗn độn thanh liên có thể nói là vạn vật chi thủy, bản cổ bắt đầu từ hỗn độn thanh liên bên trong đản sinh. Hồng hoang thiên đạo vì không cho hỗn độn thanh liên lần nữa như thế, càng làm cho hoa sen năm màu không được đầy đủ. Mặc dù bây giờ xuất hiện là hư ảnh, nhưng cũng đã có thể khiến người ta sinh lòng rung động. Sau đó U Minh giới bên trong, một cỗ cường đại luân hồi chi lực phun ra ngoài. Lão tử ngồi không yên, vội vàng hướng U Minh giới mà đi. Thánh. Hắn cảm nhận được có người muốn chứng đạo thánh nhân chi vị, với lại rất có thể là U Minh giới người, cái này nhưng là không tầm thường đại sự, đủ để cải biến hồng hoang cách cục. Ngoại trừ lão tử bên ngoài, Nữ Hoa, Nguyên Thủy, Phương Tây hai thánh đều là tiến về U Minh giới tìm tòi hư thực. Rốt cục, tại chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, thanh liên thân hình xuất hiện. Thanh liên lập tại hư không bên trên, sau lưng 36 phẩm hỗn độn thanh liên hư ảnh nở rộ, đỉnh đầu luân hồi bản không ngừng mà chuyển động, luân hồi pháp tắc che chắn, không ngừng mà hướng phía thanh liên trong cơ thể quán thâu. Đại huynh, U Minh Vương muốn chứng đạo, vẫn là pháp tắc chứng đạo. Nguyên Thủy gọn gàng triệu ra bản cổ phiên chuẩn bị động thủ. Chỉ chốc lát hậu thổ dẫn đầu U Minh giới đông đảo cường giả cùng âm binh bảo vệ thanh liên, giúp đỡ chứng đạo. Các ngươi nếu ai dám động thủ ảnh hưởng thanh liên chứng đạo, bản tôn tất nhiên không chết không thôi. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 154, Thiên phạt chi nhãn, trời xanh kiếp quang. Chương 154, Thiên phạt chi nhãn, trời xanh kiếp quang. Hậu thổ cản đường, Nguyên Thủy cũng không dám tùy tiện động thủ, Nguyên Thủy lúc đầu muốn mở miệng nói chuyện, lão tử lại đem đánh gãy. Nguyên Thủy, để cho chúng ta cùng một chỗ quan sát vị tiểu hữu này chứng đạo. Nhưng Nguyên Thủy chần chờ một chút, nhưng vẫn là lui sang một bên. Chư Thánh cũng là một trận kinh ngạc, lão tử một mực tự xưng là trợ giúp đạo tổ quản lý hồng hoang. Hiện tại U Minh giới có nhân chứng nói, hắn thế mà không ngăn, là biết mình ngăn không được. Liền ngay cả hậu thổ đều sửng sốt một chút, vừa rồi nàng liền làm xong cùng lão tử chém giết chuẩn bị, nếu là đánh không lại liền khởi động nổi U Minh lá vương bài này. Thời khắc này lão tử khí định tần nhàn, giống như không có chút nào lo lắng. Chư Thánh cũng không tiện nói gì. Thanh Liên bên này, khí thế trên người còn đang không ngừng tăng trưởng, đã có nhàn nhạt thánh uy bắt đầu triển lộ ra, đến gần vô hạn thánh nhân chi tôn. Vâng. Trong hồng hoang linh khí cuồn cuộn, địa mạch chấn động. Hồng hoang bên ngoài hỗn độn khí tức không ngừng mà hướng phía hồng hoang cuốn tới. Thiên cung bên trong kiếp vân phun trào, một cái con mắt thật to xuất hiện ở kiếp vân kia bên trong, phun ra nuốt vào thần quang. Làm có sinh linh tùy tiện nhìn chăm chú cái kia con mắt về sau, lập tức liền hình thần câu diện, cho dù là đại la kim tiên cũng chịu không được. Không nên nhìn cái kia con mắt, đó là thiên phạt chi nhãn, là thiên đạo chỗ chấp trưởng hình phạt lợi khí, phàm là nguy hại đến hồng hoang bản nguyên người, đều sẽ tiếp nhận thiên phạt chi nhãn thẩm phán, liền ngay cả thánh nhân đều vô pháp đào thoát. Có đại năng thất kinh kêu to. Thiên phạt chi nhãn, chứng đạo đều có thể dẫn động sự xuất hiện của nó sao? U Minh Vương chứng thành chính là thánh nhân chi đạo, mà lại là pháp tắc chứng đạo, cùng 6 vị thiên đạo thánh nhân, cùng ma tổ còn có Bình Tâm Nương Nương đều không giống nhau. Thiên phạt chi nhãn hiện, khó trách Thái Thanh thánh nhân không có chút nào sợ U Minh giới ra lại một tôn thánh nhân. Gần như toàn bộ sinh linh đều vì Thanh Liên cảm thấy tiếc hận. Thiên phạt chi nhãn chi uy, không ai cản nổi, liền xem như thánh nhân đều không được. Huống chi bây giờ Thanh Liên còn chưa thành thánh. Vậy anh. Thiên phạt thần trong mắt đột nhiên có một đạo sáng sắc hiện lên, một đạo cường đại thẩm phán chi lực nương theo lấy lôi đỉnh chi lực hướng phía Thanh Liên mà đi. Cái kia thẩm phán chi lực hóa thành một đạo trường mâu, khí thế cực mạnh, thanh thế phá lệ cuồn cuộn. Thẩm phán chi mâu đều ra, cái này U Minh Vương sợ là hung nhiều cắt thiếu. Hậu thổ một mực không tuân thủ thiên địa vận chuyển, đây cũng là cho nàng một bài học. Lão tử kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn lời này càng là không có tị uy cái khác thánh nhân. Còn lại chư thánh nhìn thấy thẩm phán chi mâu cũng là một trận e ngại, đối thiên đạo kính ý lại nhiều hơn mấy phần. Lão sư, cái kia U Minh Vương có thể độ kiếp thành công sao? Bạch Hạo hỏi. Hắn đánh trong lòng là hy vọng U Minh Vương có thể chứng đạo thành công. Hắn kế thừa La Hầu lấy sát chứng đạo pháp môn, không sai biệt lắm cũng là pháp tắc chứng đạo. Nhưng trong hồng hoang, không có gì ngoài Dương Mi bên ngoài, liền không có người nào có thể lấy sát chứng đạo thành công. U Minh Vương nếu có thể thành, hắn liền cũng có thể thành. Cái gì U Minh Vương, cái kia chính là thiếu chủ một bộ phân thân, ta còn tưởng rằng ngươi biết, nguyên lai là không biết. La Hầu có chút không biết nói gì. Bạch Hạo, cái này hắn thật không biết a. Với lại hắn nghe được tin tức này cũng rất khiếp sợ a. U Minh Vương xuất thế về sau, hắn còn lấy chính mình cùng nó làm sự so sánh, càng đem U Minh Vương làm vì mình đối thủ cạnh tranh. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết, Phong Hoa Tuyệt Đại U Minh Vương, thế mà chỉ là thiếu chủ một bộ phân thân. Mặc dù kinh ngạc, nhưng giống như lại hợp tình hợp lý. Thiên đạo dần dần kiện toàn, đồng thời cũng phong tỏa Hồng Hoang Thánh Đường. Pháp tắc chứng đạo, chứng thành chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên quả vị, cùng những cái kia công đức thánh nhân cùng chúng ta cũng không giống nhau. Hỗn Nguyên Vô Cực, căn bản cũng không cần dựa vào hồng hoang, trực tiếp đem quả vị ký thác vào đại đạo bên trong, dù là thiên đạo đều vô pháp đem tiêu diệt. Cái này đối thiên đạo là uy hiếp lớn lao. La Hầu than tiếng nói, lúc trước hắn muốn chứng thành liền là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên vị trí. Đáng tiếc, thiếu chủ kia có thể thành công sao? Bạch Hạo rất là lo lắng nói, nếu như là ngươi, khẳng định sẽ thất bại. Bất quá thiếu chủ, nhất định thành công. La Hầu cười cười. Bạch Hạo nghe vậy cũng không giận, ngược lại rất vui vẻ, thiếu chủ có thể thành tựu đi, bọn hắn đi theo thiếu chủ đằng sau ăn canh liền đủ đủ. Đối mặt thiên phạt chi nhãn phát ra tới thẩm phán chi mâu, đông đảo cường giả đại đô cảm thấy thanh liên hung nhiều các thiếu. Hậu thổ cũng cắn răng thay đổi sở hữu có thể khống chế u minh chi lực, chuẩn bị chống cự thẩm phán chi mâu đột kích. Hậu thổ nương nương, chúng ta có thể làm. Thanh liên mở mắt. Hậu thổ sửng sốt một chút, sau đó dẫn đầu u minh giới chúng cường giả rút lui. Nàng đối Vân Lân một mực có lòng tin. Đối mặt thẩm phán chi mâu đột kích, thanh liên trên thân luân hồi chi ý mạnh mẽ. Lục đạo luân hồi, an chúng sinh. Ta lấy luân hồi, nát thẩm phán. Thanh liên tiếng nói vừa ra, phía sau hắn luân hồi bàn phía trên lập tức quang hoa đại tác. Trong khoảnh khắc, luân hồi bàn phẩm chất thế mà được tăng lên. Trước đó luân hồi bàn nhiều nhất là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà bây giờ đã đến tiên thiên chí bảo cấp độ. Lục đạo luân hồi hiện ra, ấn chiếu hồng hoang chúng sinh. Giống. Một tiếng huýt dài, u minh giới bên trong có một đầu màu vàng khí tức xuất hiện, sau đó hóa thành một hàng dài gào thét mà ra, đem thanh liên gắt gao hộ ở trong đó. Thẩm phán chi mâu rơi xuống, liền ngay cả thánh nhân đều muốn bị dư ba chấn động đến trốn tránh một bên, mà thanh liên vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Hồng hoang địa đạo hiện thân. Hạo Thiên khuyển kêu lên. Thế nhưng là địa đạo hiện thân cũng vô dụng thôi. Thiên đạo trong tay có nhân thư sinh tử bộ, chính là vì kiềm chế địa đạo. Quả nhiên, không trung lại là một đạo kim quang hiện lên, một quyển sách, một cây bút xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sinh tử bộ, phán quan bút. Vì hồng hoang vận chuyển bình thường, sinh tử bộ còn có phán quan bút tọa trấn trong địa phủ, nhưng thêm thọ nhưng giảm thọ, càng là có thể trấn áp địa phủ khí vận. Nhưng trong địa phủ sinh tử bộ còn có phán quan bút, đều không phải là chính phẩm, chỉ có thể coi là chính phẩm hóa thân, chính phẩm còn bị thiên đạo nắm ở trong tay, dùng để kiềm chế địa đạo. Soát. Sinh tử bộ lật qua lật lại, phán quan bút vung dậy. Ngâm. Lần này địa đạo trường long truyền đến chính là một tiếng gào thét, sau đó nó trên thân hiện đầy màu tím xiềng xích đem cho túm vào u minh giới bên trong. U minh vương, thiên đạo ý chỉ, nếu là ngươi nguyện ý đem thánh nhân quả vị ký túc tại hồng hoang thiên đạo bên trong, thiên đạo liền cho phép ngươi thành thánh. Lao tử thản nhiên nói. Quản chi là để thái thanh thánh nhân thất vọng, ta thiên tư chắc tuyệt, có thể xưng hồng hoang số 1, 3000 đại đạo mặc ta lựa chọn sử dụng, chỉ là thiên đạo cũng muốn câu thúc ta. Thanh liên mở miệng. Hoa. Lời này vừa nói ra, gần như tất cả hồng hoang sinh linh đều một trận chấn động. Lời này, quả nhiên là cuồng vọng a. Nhưng là hắn, thật sự có như thế tư cách. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lão tử gặp thanh liên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ống tay áo vung lên. Thiên phạt chi nhãn phía trên xuất hiện lần nữa dị động, một đạo kiếp quang lần nữa rơi xuống, khóa chặt thanh liên. Đây là trời xanh kiếp quang, so với thẩm phán chi mâu cường hãn hơn bá đạo, kiếp nạn này dưới ánh sáng, chư thần lui tránh, tiên Phật giết hết, thánh nhân đối mặt kiếp nạn này ánh sáng cũng muốn tại chỗ nuốt hận, đạo quả vỡ vụn. Có thể thấy được tiên đạo là thật bị chọc giận, cũng là thật muốn đưa thanh liên vào chỗ chết. Chương 155, khai thiên phủ hiện thế, trọng thương thiên phạt chi nhãn. Chương 155, khai thiên phủ hiện thế, trọng thương thiên phạt chi nhãn. Thanh liên đứng ở trời xanh kiếp dưới ánh sáng, cùng cái kia mênh mông kiếp quang so với đến, thân hình của hắn là như vậy nhỏ gầy, nhưng là tại kiếp này dưới ánh sáng, thanh liên thân hình không có nửa điểm rung động, thân thể thẳng tắp. Thiên đạo bất nhân, lấy thánh nhân là chó rơm. Thiên đạo có tư, nuôi thương sinh. Dựa vào cái gì trời nhưng một lời định chúng ta sinh tử? Dựa vào cái gì trời liền có thể khống chế hết thảy? Ta không phục. Trời xanh kiếp quang rơi xuống, mà thanh liên cũng động, cầm trong tay một thanh trường kiếm hướng phía kiếp quang mà đi. Chỉ là một cái mắt, cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm liền bị kiếp quang cho trừ khử. Luân hồi bàn phát ra trận trận ông minh chi thành, tại thanh liên thôi động vòng sau về chi lực phát tiết, nhưng ở kiếp dưới ánh sáng cũng không làm nên chuyện gì, căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe. Phía sau hắn hỗn độn thanh liên hư ảnh cũng là nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất sau một khắc liền muốn tiêu tán. Phúc. Thanh liên thổ huyết. Sau đó hắn thất khiếu, toàn thân của hắn đều tại tràn chảy máu tươi. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn như cũ đem thân thể lập thẳng. Chúng sinh chấn động theo, vì đó thán phục. U Minh Vương là chúng ta mẫu mực. Thương Vương Đế cực nhọc nhìn xem thanh liên ngạnh kháng trời xanh kiếp quang, trong mắt đều là vẻ khâm phục. Đau nhức, tốt mẹ nó đau nhức a. Vân Lân không biết tránh ở nơi nào. Thanh liên toàn thân bốc lên máu thời điểm hắn cũng không chịu nổi, toàn thân cũng đang không ngừng bốc lên máu. Vân Lân trong cơ thể tiểu thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển lấy chu thiên chi lực. Hắn lực lượng trong cơ thể cũng đều chuyển đến thanh liên trên thân, giúp hắn ngăn cản trời xanh kiếp quang. Oeng. Đột nhiên, Vân Lân trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đã bị kinh động, một đạo lưỡi búa sáng lên. Nghịch đồ, còn không mau độc thủ. Vân Lân thê lương kêu một tiếng. Thanh liên bên này, nó trên người sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua. Ngay cả thánh nhân đều không vào liền có thể ngăn cản trời xanh kiếp quang lâu như vậy, kẻ này quả thực có chút đáng tiếc. Lão tử than tiếng nói, cái này có gì có thể tiếc? Không thuận theo thiên đạo người, đều là người tặc, toàn đều đáng chết. Nguyên Thủy cười nói, mắt thấy thanh liên đã trở thành một cái huyết nhân, đã không chịu nổi. Cũng đúng lúc này, hoa, một đạo lưỡi búa hư ảnh xuất hiện ở hồng hoang phía trên. Trong chốc lát, hồng hoang chúng sinh đều là quá sợ hãi. Cái kia cố mang hoang khí tức, cái kia cố nặng nề uy nghiêm, phản phất là tỉnh lại bọn hắn huyết mạch đầu nguồn e ngại. Khai thiên phủ, lão tử cũng là một trận quá sợ hãi. Sau một khắc, Nguyên Thủy trong tay bản cổ phiên hóa thành một đạo lưu quang chui ra ngoài, tiếp lấy thái cực đồ, hỗn độn chung đều là rơi xuống cái kia lưới búa hư ảnh bốn phía, vây quanh hư ảnh không ngừng mà bắt đầu xoay tròn. Oeng. Nương theo cái này một tiếng vang thật lớn, ba kiện tiên tiên chí bảo thế mà hợp làm một thể, hóa thành một thanh phong cách cổ xưa búa. Tại búa xuất hiện một khắc này, rất nhiều thánh nhân kinh hãi trong lòng đã tột đỉnh. Sau đó búa càng là hung hăng rơi xuống, thế mà chạm tại thẩm phán chi nhãn bên trên. Giờ khắc này, trời xanh kiếp quang im bặt mà dừng, thiên phạt chi nhãn bên trên càng là lưu lại một đạo bướng ấn. Cái này, lão tử kém chút không có đứng vững, suýt nữa ngồi sập xuống đất. Ngỗ nghịch thiên đạo người, chết. Thiên phạt chi nhãn bên trong truyền đến một trận nghiêm nghị quát lớn, cái kia vô tận uy nghiêm tựa hồ lại phải trấn áp xuống. À, chỉ là một cái giả thiên đạo, đánh cắp bản tọa quyền hành, thế mà còn dám giễu võ Dương Ai. Biến cô tái sinh, một đạo bóng người màu vàng nóng xuất hiện, đưa tay một quyền lại rơi vào thiên phạt chi nhãn bên trên. Phanh. Nắm đấm kia cùng thiên phạt chi nhãn so với đến, vô cùng nhỏ bé, nhưng là một quyền này xuống dưới, thiên phạt chi nhãn một trận mãnh liệt lay động, trong đó thế mà nhỏ xuống mấy giọt dòng máu màu vàng nóng. Thiên đạo chân huyết, này là thiên đạo chỗ tinh hoa, nhanh đi đoạn. Tiếp dẫn thấy thế, lôi kéo chuẩn đề liền hướng phía dòng máu vàng rơi xuống địa phương mà đi. Nữ hoa do dự một chút cũng đi tranh đoạn. Chỉ có lao tử cùng nguyên thủy không có rời đi. Thiên đạo chân huyết, dù là đối bọn hắn những này thánh nhân mà nói, cũng là chân bảo, đối với hắn tu hành cũng có ích lợi cực lớn. Sau đó cái kia thiên phạt chi nhãn thế mà biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Không trung búa cũng lần nữa giải thể, cái kia lưới búa hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn có cái kia bóng người màu vàng nóng cũng đã mất đi tung tích. Không có kiếp quan cản trở, hậu thổ hướng phía thanh liên trên thân mãnh liệt rót u minh chi lực, luân hồi chi lực, trợ giúp thanh liên khôi phục lại. Thanh liên cũng không có lãng phí cơ hội này. Hôm nay ta chứng luân hồi chi đạo. Thanh liên cao giọng nói. Ầm ầm. Trong hồng hoang sấm sét vang dội, tứ hải lăn lộn. Bất quá lần này thiên phạt chi nhãn cũng không có lại xuất hiện, liền ngay cả thiên đạo cũng không có có phản ứng chút nào. Thanh liên sau lưng, 36 phẩm hỗn độn thanh liên lại xuất hiện, ánh sáng màu xanh rơi xuống, trạch bị chúng sinh, vô số sinh linh đạt được hỗn độn thanh liên ấn trạch, thực lực tăng lên. Giờ khắc này, rất nhiều sinh linh thế mà cảm nhận được trong hồng hoang nồng độ linh khí lần nữa tăng trưởng, liền ngay cả hồng hoang khu vực đều chiếm được huyết chương tăng. Mà biến hóa lớn nhất tự nhiên là U Minh giới. Làm thất giới thứ nhất, U Minh giới một mực rất bao la, nhưng là hiện tại U Minh giới bên trong tràn ngập một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, mơ hồ có một loại muốn siêu thoát hồng hoang ý tứ. U Minh giới chư sinh cũng đã nhận được càng nhiều chỗ tốt, lẫn cùng phá vỡ mà vào chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, địa tàng cũng đã nhận được đột phá. Chúc mừng, chúc mừng. Hồng hoang rất nhiều đại có thể biết hết thể đều kết thúc, đều là đến chúc mừng. Làm tân tấn thánh nhân, Thanh Liên có thể nói đã tiến nhập hồng hoang quyết sách tầng lớp, có thể quấy hồng hoang cách cục. Càng quan trọng hơn là, Thanh Liên là bây giờ lưu tại trong hồng hoang duy nhất hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cùng phổ thông thánh nhân còn không giống nhau, không nhận thiên đạo quản chế, có thể đến đại tiêu giao. Đương nhiên, càng nhiều đại năng là muốn tìm Thanh Liên trưng cầu ý kiến một cái thành thánh phương pháp. Thanh Liên thánh nhân, ta hồng hoang thế giới bản nguyên yếu kém, chỉ sợ cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều như vậy thánh nhân, nếu là Thanh Liên thánh nhân nguyện ý, ta có thể xin chỉ thị lão sư, cho thánh nhân một chút chất bảo, còn hy vọng thánh nhân cho ta hồng hoang lưu một đầu sinh lộ. Lão tử lần nữa mở miệng nói, Thanh Liên thành thánh, sẽ có thiên địa tôn hiệu. Những cái kia chúc mừng thanh âm im bặt mà dừng, đều rất thức thời lui sang một bên. Người nào không biết lão tử đây là đang đuổi Thanh Liên rời đi. Thái Thanh thánh nhân, hồng hoang bản nguyên đến tột cùng mênh mông đến mức nào, ngươi hẳn là biết được, đừng nói nhiều cung cấp nuôi dưỡng ta một cái, ta nhìn lại cung cấp nuôi dưỡng hai tôn thánh nhân đều dư xài. Thanh Liên cười nói, lúc này, gần như sở hữu chuẩn thánh đại năng trước mắt đều là bỗng nhiên sáng lên. Trong này không thiếu ẩn thế cường giả, thậm chí không thiếu đều đã đến chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là muốn thành thánh lại là muôn vàn khó khăn. Nhìn thấy Thanh Liên thành thánh, lập tức có hy vọng, nghe được Thanh Liên tiểu nói này, lập tức liền nghĩ, còn có hai tôn thánh nhân danh ngạch, vì sao không thể là ta? Lại nói, vừa rồi Khai Thiên phủ hiện thế Thái Thanh đạo hữu cũng nhìn thấy, Khai Thiên phủ là bản cổ đại thần trong tay chí bảo, không phải bản cổ đại thần vô pháp khu động, lại một đũa chém vào thiên phạt chi nhãn bên trên. Còn có cái kia bóng người màu vàng, càng là cùng thiên đạo bản nguyên chi lực không có sai biệt. Thanh Liên khẽ cười một tiếng. Kỳ thật mọi người đều không phải là cái gì người ngu, dù sao sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, càng đừng đề cập những thánh nhân đó, trong lòng cùng gương sáng, nhưng lại không một người nhắc lên. Chương 156, Thanh Liên chiến nguyên thủy. Chương 156, Thanh Liên chiến nguyên thủy. Bây giờ Thanh Liên lại đem việc này xét ra, sở hữu đại năng đều có chút run sợ cảm giác kinh hãi. Hồng hoang nước, quá sâu, liền xem như thành tựu thánh nhân chi vị cũng có thể bị chết đuối trong đó, không dám truy đến cùng, không dám loạn nhiễm nhân quả. Lão tử cũng là một trận trầm mặc. Bọn hắn tam thanh là từ bản cổ nguyên thần bên trong thai nghén mà ra, là bản cổ đích truyền, từ bản cổ phủ cử động đó có thể thấy được, bản cổ phủ cũng không đồng ý trước mắt thiên đạo. Mà cái kia bóng người màu vàng nóng nói lời, càng là giống như tại vạch trần lấy cái gì. Lão tử đều không dám suy nghĩ. Làm càn, Thanh Liên, đừng tưởng rằng ngươi thành thánh liền dám tùy ý làm vậy, ai biết đây là ngươi vụng trộm đùa nghịch trò xếp gì. Nguyên Thủy cả giận nói. Lừa mình dối người. Thanh Liên cười cười. Ta đến giáo huấn ngươi một chút. Nguyên Thủy xuất thủ. Chí bảo bản cổ phiên bị tế ra, địa hỏa phong thủy chi lực không ngừng mà phun trào. Vô tận thánh uy từ trên người hắn hiện hiện. Những chuẩn thánh đó đại năng mau trốn mở. Cái này nguyên thủy chuyện gì xảy ra, thế mà không có báo hiệu liền động thủ, nếu là đả thương người làm sao bây giờ? Đương nhiên những lời này cũng liền có thể ở trong lòng oán thầm một cái, cũng không dám ngay trước mặt nguyên thủy nói, bằng không nguyên thủy sợ là muốn bạo khởi giết người. Nguyên thủy ta có chút quá phận. Hậu thổ sắc mặt âm trầm nói. Nguyên thủy tốt xấu cũng thành thánh nhiều năm như vậy, bây giờ càng là thánh nhân ngũ trọng thiên tu vi, thế mà đối cứng nhập thánh nhân cảnh giới Thanh Liên động thủ. Bình tâm nương nương an tâm chớ vội, ta nhìn Thanh Liên thánh nhân giống như cũng rất muốn cùng nguyên thủy làm qua một trận. Lão tử lạnh nhạt nói. Hậu thổ không nói nữa. Kỳ thật nàng cũng muốn biết pháp tắc chứng đạo cùng công đức chứng đạo chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là nhiều năm thánh nhân, càng là có tiên thiên chí bảo bản cổ phiên nơi tay, Thanh Liên thánh nhân lô mạng à. Có người phát ra dạng này cảm khái. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Thanh Liên cười nói, nó mi tâm xuất hiện một đạo thanh sắc hoa sen. 24 phẩm tạo hóa Thanh Liên, cái này không phải giải thể sao? Chuyện gì xảy ra? Có đại năng kinh ngạc nói, người nào không biết 24 phẩm tạo hóa Thanh Liên giải thể hóa thành tam thanh trong tay tam bảo. Lão tử nhìn trong tay phất trần cũng là một trận ngạc nhiên. Trong hồng hoang thế mà còn có một đóa 24 phẩm tạo hóa Thanh Liên. Cái này gốc hoa sen sợ là một kiện tiên thiên chí bảo. Đối với cái này, lão tử kết hợp Thanh Liên tôn hiệu suy đoán Thanh Liên theo hầu hẳn là cùng Hỗn Độn Thanh Liên có quan hệ. Sau đó Thanh Liên sau lưng luân hồi bản lại xuất hiện, lại là một kiện tiên thiên chí bảo. Thanh này đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Luân hồi bản không phải đã đắp lên thương kiếp quang cho nghiền nát tan thành sao? Làm sao lại xuất hiện? Hai kiện chí bảo lại như thế nào? Bản tôn làm theo trấn áp ngươi. Nguyên Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, thế công giống như là biển cầm hướng phía Thanh Liên trấn áp tới. Thánh uy phía dưới, chúng sinh không dám lên trước. Mà Thanh Liên đứng ở 24 phẩm tạo hóa Thanh Liên phía trên, luân hồi bàn đứng ở sau người phun ra nuốt vào vô tận thần quang, trên người luân hồi chi lực càng là như vực sâu như ngục, như là biển nặng nề. Hai tôn thánh nhân đấu pháp, nhìn đám người đáp ứng không xuể. Pháp tắc chứng đạo quả nhiên là cường hãn a. Cái này Thanh Liên bất quá vừa chứng được thánh nhân chi vị, thế mà liền có thể cùng Nguyên Thủy đánh có đến có về. Chuẩn Đề than thở nói, Nguyên Thủy trọng thương chưa lành, bất quá cũng có thể phát huy ra thánh nhân tam trọng thiên thực lực, cùng cảnh giới đối kháng, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên nhưng hoàn ngược chúng ta công đức thánh nhân. Tiếp dẫn sắc mặt cũng khó nhìn. Hai người bọn họ đi tìm kiếm thiên đạo chân huyết, kết quả cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Lão tử đám người nhìn thấy chiến cuộc cũng là có một loại không nói được cảm thụ. Bọn hắn tựa hồ minh bạch vì sao thiên đạo không cho phép Hồng Hoang xuất hiện Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, thật sự là quá mạnh. Nguyên Thủy, dừng tay a. Ngươi không chiến thắng được Thanh Liên đạo hữu. Lão tử có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nguyên Thủy tuy nói không cam lòng, nhưng cũng biết đánh như vậy hạ đi cũng không được biện pháp, thế là về tới lão tử bên người. Thanh Liên đạo hữu, ngươi mặc dù có thể siêu thoát Hồng Hoang, tiêu diêu tự tại, nhưng là thân ở trong Hồng Hoang, vẫn là muốn tuân thủ Hồng Hoang vận chuyển. Lão tử nói, Thái Thanh thánh nhân yên tâm chính là, ta nhất thủ quy củ. Thanh Liên cười nói, lão tử không còn gì để nói. Lời nói này đi ra chính ngươi tin sao? Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Thanh Liên dây dưa, chuẩn bị đi một chuyến Tử Tiêu cung nhìn xem lão sư đối với chuyện này làm sao định đoạt. Cùng lúc đó, Lượng Tiên mang theo Tam Túc Kim Thiểm xuất hiện ở trong một chỗ núi rừng. Cái này trong núi rừng vô cùng u tĩnh, nhưng là bên trong tràn ngập một cỗ kỳ dị khí tức, làm cho tâm thần người đắm chìm trong đó, càng có thể khiến người ta tiếp xúc đến đại đạo bản chất. Ai ra, nơi này chính là vị đại nhân kia nơi ở sao? Cái gì thánh nhân, cái gì đạo tổ, cùng đại nhân so sánh quả thực là yếu phát nổ a. Tam Túc Kim Thiểm kinh ngạc nói. Đương nhiên, Tam Túc Kim Thiểm nói không phải cảnh giới, mà là đạo độ tinh khiết. Ngươi đừng cầm cái gì thánh nhân cùng Hồng Quân cùng lão sư ta so sánh, bọn hắn cho lão sư ta sách giày đều không đủ. Lượng Tiên liếc mắt. Đi đừng lĩnh hót, tranh thủ thời gian tiến đến. Vân Lân thanh âm truyền đến, Lượng Tiên mang theo Tam Túc Kim Thiểm tranh thủ thời gian hấp tấp đi vào trong. Lão sư, đại nhân, hai người hành lễ. Khi thấy Vân Lân bản thân một khắc này, hai người bọn họ lần nữa sinh lòng rung động. Trong mắt bọn hắn, Vân Lân tựa hồ cùng Hồng Hoang đại thế giới mênh mông rộng lớn. Lão sư thành thánh? Lượng Tiên hỏi vội. Hóa thân thành thánh, bản thể không có. Vân Lân bình tĩnh nói. Bất quá ta cảm thấy bản thể của ta đã có thể đối đầu thánh nhân. Lượng Tiên, coi như hắn là thiên đạo chuyển thế, cũng không đánh tan được thánh nhân, phía dưới đều là sâu kiến đầu này định luật, trừ phi mượn nhờ ngoại lực mới có thể cùng thánh nhân ngạnh cường, nhưng là lão sư lại phá vỡ. Còn có, các ngươi nhìn xem cái này. Vân Lân vung tay lên, một cái bóng mờ xuất hiện ở nó trước mặt. T. Tam Túc Kim Thiểm hít sâu một hơi. Khai Thiên Phủ Đóa Hồn. Nếu là tập hợp đủ cái kia ba kiện tiên thiên chí bảo, liền có thể triệu hoán Khai Thiên Phủ hiện thế, coi như thánh nhân chịu một đũa đều muốn ở ra rắm. Đại nhân ngươi cái này đũa hồn ở đâu ra? Chúng ta đều coi là đũa hồn tiêu tán đâu. Ta từng nộ nhập thời gian trường hạ, về tới Khai Thiên kiếp thời kỳ, lúc ấy bản cổ Khai Thiên tại trên người của ta là cấn một đạo ấn ký, trước đó vì giúp ta hóa thân thành đạo, ta khởi động cái kia ấn ký, các loại khai thiên phủ giải thể, ấn ký trở về thời điểm liền thành đũa hồn. Vân Lân cao mày nói, lão sư, cái này đũa hồn nhìn qua không quá an toàn, nếu không tranh thủ thời gian mất đi. Lượng Thiên gấp giọng nói, ta chính có ý đó, nhưng là không biết nên ném đến cái nào. Vân Lân nói, Tam Túc Kim Thiểm ba. Hắn nhìn xem hai sư đồ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cái này, đây chính là khai thiên phủ đũa hồn, nó giá trị liền viễn siêu tiên thiên chí bảo, càng là có khả năng gọi ra khai thiên phủ. Liền xem như thánh nhân nhìn thấy cái này đũa hồn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại, thậm chí còn có thể liều lĩnh mở ra thanh chiến, liền xem như 3000 ma thần còn tại thời điểm, nếu có cái này đũa hồn như thế, cũng có thể gây nên 3000 ma thần triệt để điên cuồng bạo động. Kết quả tại cái này hai sư đồ nơi này, khai thiên phủ đũa hồn lại bị lấy bỏ. Bàn cổ nếu là biết việc này, sợ là vách quan tài đều không lấn át được. Chương 157, Tử Tiêu cung tiếng chuông lại vang lên. Vân Lân suy tư một hồi sau đó nói, chỉ cần có thể thành thánh người không có một cái nào đơn giản, 3000 ma thần cũng không có một cái nào đơn giản, bàn cổ là 3000 ma thần đứng đầu. Ai biết có cái gì bố trí? Ta chuẩn bị đem cái này đũa hồn giao cho Thái Thanh Thánh Nhân. Lão sư, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Khai Thiên Phủ hồn liên lụy nhiều lắm. Lượng Tiên nhẹ gật đầu, sau đó tội nghiệp nhìn xem Vân Lân nói. Lão sư, ta đã bại lộ tại cái kia giả thiên đạo mí mắt phía dưới, ngại nhưng nhất định phải bảo vệ ta. Không có tiền đồ, ngươi đi theo ta. Vân Lân tức giận nói. Sau đó một tay đặt tại Lượng Tiên trên thân. Lượng Tiên cùng Tam Túc Kim Thiểm chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó liền xuất hiện ở một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Bên trong không gian này thế giới chi lực không ngừng chìm nổi, địa hỏa phong thủy lực lượng không ngừng phun trào. Trên mặt đất có gần 10 tôn thân ảnh cao lớn, tản mát ra các loại pháp tắc lực lượng. Bên trên bầu trời có tam túc kim ô cùng ngọc thiểm truy đuổi đùa giỡn. Toàn bộ không gian đều cho người ta một loại buông thả mà lại mênh mông cảm giác. Dù là Lượng Thiên là thiên đạo chuyển thế, dù là tam túc kim thiểm là ma thần chuyển thế, gặp này tràng cảnh đều không ngừng than thở. Nơi này là hỗn độn. Không, không phải hỗn độn, hỗn độn không có khả năng có thế giới chi lực, với lại những sinh linh kia tựa như là đã chết đi tổ vu cùng yêu hoàng. Tam túc kim thiểm trợn mắt hốt mồm. Lượng Thiên, vi sư toan tính quá lớn, muốn tại thể nội sáng tạo hỗn độn đại thế giới, bây giờ ngươi thấy chính là vi sư thể nội thế giới. Để cho an toàn, ngươi có thể đem mình bản nguyên ký thác vào vi sư thế giới bên trong, dù là thiên đạo giết ngươi, vi sư cũng có biện pháp đưa ngươi cho phục sinh. Vân Lân nói, lão sư, phần này lễ quá nặng. Lượng Thiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Vân Lân sở cầu là sáng tạo hỗn độn đại thế giới, nếu là thế giới có thể thành, vậy hắn thậm chí có thể thành truyền thuyết kia bên trong đại đạo cảnh giới. Lượng Thiên là thiên đạo chuyển thế, nhưng là quyền hành đã bị tên giả mạo cho cướp đi, tuy nói cũng có rất nhiều bố trí, nhưng là muốn đuổi kịp cái kia tên giả mạo, quả thực là xa xa khó vời. Mà Vân Lân lại là chuẩn bị để Lượng Thiên ký túc mình thể nội thế giới, tái diễn thiên đạo chi lực, lấy thế giới chi lực thai nghén Lượng Thiên, phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này không nên suy nghĩ nhiều, việc này ngươi tại ta đều có chỗ tốt, ngươi là hồng hoang chính hiệu thiên đạo, rơi vào ta thế giới bên trong có lợi cho thế giới vận chuyển, lại nói ta thế giới này có thể thành hay không đều có rất lớn lo lắng. Vân Lân cười cười, một bên tam túc kim thiểm cũng không dám nói lung tung, thậm chí là bị hủ run lẩy bẩy. Vân Lân trong cơ thể sáng thế, đây tuyệt đối là trung cực đại bí, cái này chỉ sợ mới đúng kháng giả thiên đạo chân chính chuẩn bị ở sau. Bực này bí mật thế mà bị hắn biết được, tam túc kim thiểm rất sợ hãi bị cái này hai sư đồ giết con đít diệt khẩu. Theo Vân Lân ánh mắt rời qua đến, tam túc kim thiểm tranh thủ thời gian bái phục trên mặt đất, vội vàng nói: đại nhân yên tâm, nơi đây sự tình lão phu tất nhiên không sẽ tiết lộ mảy may. Ngươi là khí vận ma thần, mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng là diệu dụng vô tận, bản tôn cho phép ngươi tại bên trong thế giới này lưu lại là cấn, ngươi có bằng lòng hay không? Vân Lân mở miệng nói: nguyện ý, thật sự là quá nguyện ý, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Tam túc kim thiểm cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra trong cơ thể mình bản nguyên chi lực, sau đó cái tia đạo bản nguyên ở thế giới bên trong tiêu tán, mà trong thế giới cũng nhiều thêm một cái tam túc kim thiểm hư ảnh, dẫn tới những cái tia tổ vu hóa thân còn có kim ô các loại hư ảnh một trận động dung. Theo tam túc kim thiểm bản nguyên rót vào, nó sinh tử cũng liền tại Vân Lân một ý niệm. Mà đối với tam túc kim thiểm mà nói, đây cũng là một trận cơ duyên to lớn. Nếu là Vân Lân có thể thành công sáng thế, cái kia thành tựu của hắn tất nhiên có thể siêu việt chính mình lúc trước ma thần chi thân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lượng Tiên mang theo tam túc kim thiểm lần nữa rời đi. Mà Vân Lân đứng dậy, quả quyết một trường rơi vào bộ ngực mình, máu tươi phun ra ngoài, nó bản nguyên đều không trọn vẹn, nhìn qua một bộ nhận lấy trọng thương bộ dáng. Thủ Dương Sơn nghe được Vân Lân cầu kiến, lão tử trên mặt xẹt qua một vòng vẻ không vui. Hiện tại hắn chính sức đầu mẹ chán, các loại sự tình quấy cùng một chỗ, hắn rất khó chịu. Hiện tại hắn đều cảm thấy không có cách nào cho lão sư giao nộp. Với lại trước đó Vân Lân tự tiện vận dụng thái cực đồ lực lượng, để hắn nguyên khí tổn hao nhiều, biết Vân Lân đến thăm, hắn thật sự là phiền. Bất quá cũng không thể không thấy. Chỉ chốc lát Vân Lân đi tới. Đại sư bá. Phúc. Tiến đến liền là phun ra một ngụm máu đến, đem lão tử giật nảy mình. Ngươi làm sao? Có thái cực đồ bảo hộ, ngươi còn thụ trọng thương như thế. Ngươi đi cái nào? Đại sư bá, ta lúc đầu muốn đi bên ngoài hỗn độn chém giết hung thú tu hành, kết quả gặp hỗn độn phong bạo, bị cuốn vào một cái hung thú hang ổ bên trong, trong đó một con hung thú gần thánh, nếu không phải đại sư bá đem thái cực đồ cho ta, ta khẳng định là không về được. Vân Lân khóc ròng ròng. Lão tử khẽ miệng giật một cái co lại, nhưng nhìn Vân Lân bộ dạng này, thật đúng là không giống như là làm bộ a. Bản nguyên nhận lấy trọng thương. Với lại hỗn độn phong bạo tuy nói danh xưng quét sạch hết thảy, nhưng là lấy Vân Lân thực lực thoát thân không khó a. Ta giúp ngươi một thành, giúp ngươi thương thế khôi phục. Lão tử mở miệng nói, chuẩn bị đem Vân Lân đuổi đi. Kết quả Vân Lân kêu lên, đại sư bá, ta lần này cũng không có gì không phải áp vì để cho ngươi chữa trị thương thế của ta, mà là có cái gì muốn cho đại sư bá nhìn. Đại sư bá tranh thủ thời gian che đậy thiên cơ. Lão tử nhíu mày, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó Vân Lân vung tay lên, khai thiên phủ hư ảnh xuất hiện lão tử trước mặt. Xoát. Lão tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, con mắt đều trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm khai thiên phủ hư ảnh. Cái này, khai thiên phủ hồn. Lão tử tiếng nói đều đang rung động. Trước đó khai thiên phủ hiện, bộ thẩm phán chi nhãn, về sau khai thiên phủ giải thể, đũa hồn lại không thấy. Lão tử cũng điều tra qua, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, cái này còn để nó không biết tiếc hận bao lâu. Hiện tại, khai thiên phủ hồn thế mà xuất hiện ở trước mắt của hắn. Với lại lão tử có thể xác định, cái này đũa hồn là thật, coi như hắn tôn này thánh nhân tại đũa hồn trước mặt, đều có thể cảm thấy một trận trong lòng run sợ. Đại sư bá, hỗn độn phong bạo đột kích thời điểm, ta kỳ thật có thể thoát thân, nhưng là ta đã nhận ra khai thiên phủ hồn tồn tại, cho nên mới mạo hiểm muốn đi lấy. Tại ta lấy đũa hồn thời điểm, đũa hồn còn biến mất qua một hồi, nhưng là rất nhanh lại trở về, cuối cùng bị ta thu lấy. Vân Lân thành thành thật thật nói. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Vân Lân, có thể tìm tới khai thiên phủ hồn, đây là một cái công lớn, ta cái này dẫn ngươi đi Tử Tiêu Cung. Lão tử cao hứng cười ra tiếng. Đại sư bá, ta nghe nói thiên đạo giống như có chút. Đại sư bá còn chuẩn bị đem đũa hồn cho sư tổ. Vân Lân thận trọng nói. Lão tử thần sắc hơi chậm lại, chuyện này cũng không phải ngươi tiểu gia hỏa này có thể lẫn vào, đến lúc đó đi Tử Tiêu Cung về sau, ngươi nhu thuận điểm, sư tổ ngươi sẽ không keo kiệt. Vân Lân liên tục gật đầu. Keng, keng, keng. Đột nhiên, một đạo chuông tiếng vang lên, mà tiếng chuông này cũng chỉ có Hồng Hoang thánh nhân có thể nghe được, bọn họ cũng đều biết, đây là đạo tổ tương chiêu. Một trong những bộ mô phỏng hay, chuyện hậu cung, đâm lung tung. Chương 158, Hồng Quân cho Vân Lân tiên vị. Lão tử nghe được tiếng chuông cũng là một trận kinh ngạc. Sau đó cười cười, mang theo Vân Lân liền hướng Tử Tiêu cung phương hướng mà đi. Vân Lân cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, Tử Tiêu cung cũng không phải Hồng Hoang, nơi đó có lão âm so Hồng Quân, cũng là Hồng Hoang công nhận thực lực người mạnh nhất. Với lại Tử Tiêu cung, càng là cách thiên đạo gần nhất địa phương, nói không chừng thiên đạo ý thức liền ở trong đó. Ngoại trừ lão tử, Nguyên Thủy, Phương Tây hai thánh, nữ hoa đều là hướng Tử Tiêu cung lao tới mà đi. Các ngươi hảo hảo thủ lấy ma giới, ta đi xem cái náo nhiệt. La Hầu cười cười cũng hóa thành ma ảnh rời đi. U Minh giới. Nương nương, lần này Tử Tiêu cung chuyến đi, ta bản thể chuẩn bị đem khai thiên phủ hồn giao cho đạo tổ. Thanh Liên mở miệng, còn có chút tâm thần bất định. Dù sao người nào không biết 12 tổ vu tôn sùng nhất bản cổ, sợ hãi hậu thổ sinh khí. Nhưng là hậu thổ không có bất kỳ cái gì tức giận. Không có việc gì, nhỏ Kỳ Lân làm việc ta yên tâm. Lần này ta và ngươi cùng nhau đi tới Tử Tiêu cung, ta ngược lại muốn xem vị kia đạo tổ có cái gì tính toán. Trên đường, lão tử cùng Nguyên Thủy tụ hợp. Đại huynh, lần này tiến về Tử Tiêu cung, ngươi mang cái tiểu bối làm gì? Không sợ bị lão sư trách cứ sao? Nguyên Thủy khó hiểu nói, đồng thời cũng có chút bất mãn. Việc này, ngươi về sau liền sẽ biết, Vân Lân thế nhưng là lập công lớn, nhất định phải tiến về Tử Tiêu cung. Lão tử cười nói. Lúc này chư thánh cũng kém không nhiều toàn đều đến đông đủ. Trước đó ký tên phong thần bảng thời điểm, cũng liền Hồng Hoang lục thánh, nhưng là hiện tại lại nhiều ba người. Hồng Hoang thánh nhân như vậy tụ họp. Nhìn thấy Vân Lân ở đây, nữ hoa cùng Phương Tây hai người cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều. Sau đó Tử Tiêu cung đại môn mở ra, chư thánh đi vào. Chúng ta gặp qua lão sư, đạo tổ. Liền ngay cả La Hầu cùng hậu thổ đều thi lễ một cái, bất kể nói thế nào, luật tu vi Hồng Quân còn tại bọn hắn trước đó. Chư vị có thể đến đây, ta rất là vui mừng. Lúc đầu ta cùng tiên đạo quy hoạch Hồng Hoang tiến trình, đáng tiếc Hồng Hoang hay thay đổi số. Chư vị cũng biết, Hồng Hoang là chúng ta căn cơ sở tại, nếu là Hồng Hoang xảy ra vấn đề gì, ở đây ngoại trừ Thanh Liên thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ không có người nào có thể thoát kiếp. Hồng Quân mở miệng. Đạo tổ, bây giờ Hồng Hoang thế giới từ Huyền Môn giám thị, nhưng là ta cảm thấy Huyền Môn giám thị không có chút nào hợp cách, nếu không đem cái này quyền giám sát cho chúng ta Phương Tây như thế nào? Tiếp dẫn cười ha hả nói. Tiếp dẫn? Nguyên Thủy hung hăng trừng tiếp dẫn một chút. Loại lời này chỉ sợ cũng chỉ có Phương Tây hai vị kia nói ra miệng. Ta cũng chỉ là đề nghị một cái, nếu là giám thị tốt, cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy nhiễu loạn mà. Tiếp dẫn vẫn là cười ha hả bộ dáng. Dù sao liền nói mấy câu, lại không có tổn thất gì, còn có thể nhìn Huyền Môn kinh ngạc, nếu là thật sự tranh thủ đến, cái kia chính là máu lửa. Chó tệ Huyền Môn, nếu không có đạo tổ cùng thiên đạo chỗ dựa, cũng sẽ không như thế nhanh chóng lớn mạnh. Kỳ thật tiếp dẫn nói không sai, Huyền Môn đối Hồng Hoang giám thị đúng là không đúng chỗ. Hồng Quân nói. Phương Tây hai thánh dương dương đắc ý. Lão sư, là đệ tử để ngài thất vọng. Lão tử tràn đầy áy náy. Nơi đây gọi các ngươi đến cũng không có sự tình khác, liền là dặn dò các ngươi một cái, Hồng Hoang dung chuyện, còn có không thiếu ma thần không chết, muốn tiếp tục nhiễu loạn Hồng Hoang, các ngươi không cần dễ tin một chút ngôn ngữ. Phong thần tiếp tục, đỡ chu diệt thương. Kiếp lực giáng lâm, ta chi hóa thân nhưng tuần tra Hồng Hoang. Hồng Quân tiếng nói vừa ra, chư thánh thần sắc có chút nhất lắm, kỳ thật kêu đến mục đích đúng là gõ. Các ngươi lui ra đi. Lão tử, Vân Lân hai người các ngươi lưu lại. Chư thánh rời đi, Nguyên Thủy đều có chút không hiểu đấu, cái này Vân Lân thế mà thật đạt được lão sư triệu kiến. Trong lòng của hắn còn có chút không thoải mái. Hắn làm Huyền Môn thân truyền, lão sư thế mà có chuyện gì không cho hắn biết. Lão sư, sư tổ. Lão tử cùng Vân Lân hai người lại thi lễ một cái. Lão tử, ngươi nói có đồ vật gì phải cho ta nhìn? Hồng Quân nói. Lão tử xuất ra khai thiên phủ hồn. Sau một khắc, Hồng Quân cũng là mãnh kinh. Hồng Quân mạnh hơn lão tử, tại khai thiên phủ gây dựng lại giải thể về sau, hắn cùng thiên đạo vì tìm kiếm khai thiên phủ hồn, thế nhưng là lục soát khắp Hồng Hoang, kết quả vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Với lại hắn cùng thiên đạo đều cảm thấy khai thiên phủ hồn có dấu bản cổ đại bí, cho nên bức thiết muốn có được. Lão sư, cái này khai thiên phủ hồn là tiểu Vân Lân tại hỗn độn bên ngoài đoạt được, ta biết vật này cực kỳ trọng yếu, cho nên liền đem mang đến Tử Tiêu cung. Lão tử nói. Không sai, các ngươi đều rất không tệ. Hồng Quân rất vui vẻ đem khai thiên phủ hồn cất vào đến. Việc này đều là Vân Lân chi công. Lão tử nói. Sư tổ, nếu không phải đại sư bá có dự kiến trước đem thái cực đồ cho ta hộ thân, ta cũng không có khả năng cầm tới khai thiên phủ hồn. Vân Lân gấp giọng nói. Lão tử càng là vui mừng bắt đầu. Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Các ngươi đều có công lớn cực khổ, lão tử, ta hiện tại liền giúp ngươi khôi phục bản nguyên, giúp ngươi cao hơn một tầng. Vân Lân, ta đem tiếp dẫn thiên đạo chi lực giáng lâm, ngươi không nên khách khí, có thể luyện hóa nhiều thiếu liền luyện hóa nhiều thiếu. Hồng Quân cười cười. Lão tử cùng Vân Lân hai nhân khẩu bên trong xưng là. Sau đó Hồng Quân dẫn tới thiên đạo chi lực. Cỗ này kim sắc lực lượng vô cùng mênh mông, phản phất vô cùng vô tận, càng là có cực mạnh uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Lão tử thu nạp thiên đạo chi lực, bắt đầu tu luyện. Vân Lân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu hấp thu bắt đầu. Mà Hồng Quân nhìn về phía Vân Lân trong mắt hiện lên một vòng tối nghĩa. Lại không biết bao lâu quá khứ, lão tử thư sướng thở dài một hơi, vừa tỉnh lại. Hắn bản nguyên đã triệt để khôi phục, hơn nữa còn càng lên hơn một tầng, thu hoạch cực lớn. Lão sư, Vân Lân cái này. Lão tử nhìn xem còn tại tu hành Vân Lân, rất là kinh ngạc. Với lại lão sư sắc mặt giống như có chút phức tạp, còn có chút thì đau. Thông Thiên thu cái hảo đồ đệ a. Nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu Vân Lân đại la thời điểm sợ là hoa nợ thập nhị phẩm, nó tư chất mạnh, ngay cả ngươi tam thanh cũng không bằng, cho dù là bản tôn cũng có thiếu sót chỗ, tiền đồ của hắn vô khả hạn lượng. Hồng Quân khôi phục thái độ bình thường nói, mà lão tử lại giật nảy mình. Cái gì? Hoa nợ thập nhị phẩm? Đây đúng là gần như không tồn tại theo hầu, lúc trước hắn còn hỏi qua Thông Thiên, nhưng là Thông Thiên không nhiều lời, tất cả mọi người đều coi là Vân Lân Hoa nở cửu phẩm, ai có thể nghĩ tới là thập nhị phẩm. Với lại ngay cả lão sư đều cho ra bực này đánh giá. Lão tử thật là ruột đều nhanh hối hận thành. Lão sư, hắn làm sao còn bất tỉnh? Lão tử hỏi. Tiểu Vân Lân thiên tư quá mạnh, đoán chừng cũng là bước lên pháp tắc chứng đạo chi đồ, nhưng là không có người dẫn đạo, cho nên đường đi có chút sai lệch, hiện tại ta muốn nói cho hắn nói, ngươi ở một bên dự tính a. Hồng Quân ống tay áo vung lên. Lão tử mặc dù trong lòng hù dọa sóng biển, nhưng vẫn là im tiếng hồi tâm. Lão sư tùy tiện không nói nói, lần này lão sư là Vân Lân giảng đạo, hắn không thể bỏ qua. Rất nhanh tạo hóa ngọc điệp quang mang rủ xuống rơi xuống Vân Lân trên thân, đạo vận bắt đầu tràn ngập toàn bộ Tử Tiêu cung. Hồng Quân giảng đạo 3000 năm, nhưng đây chỉ là trong Tử Tiêu cung 3000 năm, hồng hoang nhiều nhất đi qua thời gian một ngày. Bởi vậy cũng có thể gặp Hồng Quân thực lực đến một loại thâm bất khả trắc tình trạng. Tỉnh lại, lão tử cùng Vân Lân cùng nhau thức tỉnh. Một trong những bộ mô phỏng hay, chuyện hậu cung, đâm lung tung. Chương 159, Thông Thiên trở về hồng hoang. Vân Lân tỉnh lại, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Tiểu Vân Lân, sư tổ ngươi thế nhưng là vì ngươi đơn độc giảng đạo, phần này vinh hạnh đặc biệt tại trong hồng hoang sợ là gần như không tồn tại đâu. Lão tử cười nhắc nhở Vân Lân. A, đa tạ sư tổ. Vân Lân luôn cuống tay chân hành lễ. Trêu đến Hồng Quân ha ha cười vài tiếng, trong mắt cương triều chi sắc càng là không còn che giấu. Người cái này nhỏ mơ hồ, ngày sau ngươi thế nhưng là tất nhiên sẽ đăng lâm thánh nhân chi vị, là ta huyền môn khiêng đỉnh người, về sau cũng không cho phép như vậy mơ hồ. Là, sư tổ. Vân Lân gãi đầu một cái. Lúc trước Tử Tiêu cung giảng đạo về sau, trên người ta linh bảo đại đô phân đi ra, bất quá sư tổ vẫn còn có chút đồ tốt. Đây là hỗn độn chí bảo diệt thế đại ma mảnh vỡ, cái này còn có một số ta thu thập ma thần bản nguyên. Hồng Quân không ngừng ra bên ngoài móc đồ vật, nhìn lão tử đều một trận nhãn đỏ. Những vật này liền xem như hắn cái này thánh nhân thấy được đều muốn đoạn, kết quả lão sư nhưng không có giữ lại toàn đều cho Vân Lân. Bất quá lão tử cũng không ghét, hắn biết Vân Lân thiên tư cao như thế, ngày sau đối Vân Lân sẽ chỉ càng thêm coi trọng. Vừa vặn giam giữ lâu như vậy về sau, Thông Thiên cũng biết hối cải, liền để hắn cùng các ngươi cùng một chỗ trở về Hồng Hoang a. Hồng Quân lại nói, tam đệ đã biết hối cải. Lão tử vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy a. Các ngươi tam thanh là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, nắm lấy giữ gìn Hồng Hoang trách nhiệm, Thông Thiên đoán chừng cũng là bị tà ma chỗ dụ hoặc, cho nên mới nhất thời phạm vào hồ đồ, tại ta để điểm về sau, hắn ve sầu hối cải, người ba người về sau nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới tốt. Hồng Quân nói, mời lão sư yên tâm, ta nhất định hảo hảo giám sát bọn hắn. Lão tử nói, Hồng Quân vung tay lên, Thông Thiên thân hình xuất hiện, khí tức vẫn như cũ, thậm chí là so trước đó còn muốn càng thêm cường đại một chút. Mấy người hàn huyên một trận về sau liền rời đi Tử Tiêu cung. Mà tại mấy người rời đi về sau, Tử Tiêu cung đại môn đóng chặt, Hồng Quân trong mắt lộ ra một vòng tăng gốc. Khó trách nhiều người như vậy muốn đem cái kia nhỏ Kỳ Lân làm quân cờ, nguyên lai hắn xác thực bất phàm, ta đã dùng thiên đạo chi lực đem cho cha rõ, không có phát hiện cái gì quá lớn dị thường, không phải cái gì ma thần chuyển thế. Ha ha, tiểu gia hỏa kia khẩu vị thật sự chính là lớn, bản tôn góp nhặt lực lượng, hắn một hơi liền nuốt một thành. Bóng người màu vàng nóng xuất hiện. Thiên đạo một thành bản nguyên, cái kia chỉ sợ so lão tử lực lượng toàn thân đều muốn càng cường đại. Chỉ bằng hắn, khẳng định là vô pháp thôn vệ nhiều như vậy lực lượng, rất có thể là bị nó phía sau nào đó tôn tồn tại cho rút đi, không qua thiên đạo chi lực cũng không phải tốt như vậy thôn vệ. Hồng Quân cười nói, tiểu tử kia cũng đầy đủ thức thời, thế mà đưa tới khai thiên phủ hồn. Đương nhiên, cũng có thể là một vị nào đó tính toán, nhưng chúng ta thì sợ gì? Có vật này nơi tay, dù là bản cổ khôi phục chúng ta đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Ngươi không có đoán sai, chỉ phải buông lỏng một chút, những tên kia đều sẽ ngoi đầu lên. Bản cổ, thiên đạo chuyển thế. Hồng Quân phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay. Lão tử ba người cũng trở lại hồng hoang. Tam đệ, về sau ngươi đừng có lại như vậy lỗ mãng, nếu có lần sau nữa, lão sư trách phạt chỉ sợ cũng không phải nhốt ngươi cấm đoán đơn giản như vậy. Lão tử khuyên nhủ. Đại huynh, cái này ta tự nhiên là biết được. Thông Thiên nói, lúc trước phá ngươi Chu Tiên kiếm trận về sau, hãng tiên kiếm tại ngươi nhị huynh cái kia, Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm bị Phương Tây lấy đi, chính ngươi đi lấy muốn trở về à? Vân Lân trước hết không trở về với ngươi, ta tự mình dạy bảo hắn một đoạn thời gian. Lão tử đem cướp đoạt mà đến Chu Tiên kiếm cùng trận đồ cho Thông Thiên. Hắn sợ Thông Thiên sau khi trở về, lại đem thật tốt người kế tục làm hỏng. Tại Hồng Quân như vậy tán dương Vân Lân về sau, lão tử đã không định để Vân Lân làm cái gì quân cờ, dám thị hắn, lão tử quyết định muốn đem Vân Lân cho tách ra trở về. Tiểu Vân Lân, hảo hảo nghe ngươi đại lời của sư bá. Thông Thiên cười nói, lão sư, ta biết, còn xin ngài yên tâm. Vân Lân gật đầu, hắn biết trước mắt cái này Thông Thiên đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, bất quá cái này cũng tại Vân Lân trong dự liệu, lá mặt lá trái vẫn rất có cần thiết. Thông Thiên vừa đi, lão tử liền rất buồn bực, tam đệ làm sao trở nên có chút không giống, nhưng là bản nguyên chi lực giống như cũng không biến hóa, tính toán mặc kệ. Cùng lúc đó, Phương Tây Linh Sơn, làm Phương Tây hai thánh trở về thời điểm, Linh Sơn bên trong một mảnh hỗn độn, Phương Tây hai thánh đầu đều làm động, cái này tình huống như thế nào a? Bọn hắn cũng liền đi một hồi, làm sao lại xảy ra chuyện? Hai vị thánh nhân, tại các ngươi đi không lâu sau, Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm không biết vì cái gì đột nhiên liền bạo động lên, chúng ta toàn lực trấn áp, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đa bảo, hiện tại Phật Như Lai nói ra. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe xong, không có coi ra gì. Bọn hắn nhìn xuống, Linh Sơn bên trong không có gì lớn tổn thương, với lại bọn hắn đã sớm biết lưu không được Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm, cho nên cũng không có coi ra gì. Hẳn là thượng thanh thánh nhân trở về hồng hoang, việc này không cần ngạc nhiên. Tiếp dẫn cười nói, lão sư trở về. Ấy, đáng tiếc lão sư trở về đã quá muộn, chúng ta đã quy y Phật môn, tỉ mỉ nghiên cứu đại thừa Phật pháp, đắm chìm trong Phật lý bên trong, không trở về được nữa rồi. hy vọng lão sư không nên trách tội chúng ta mới tốt ta. Như Lai than tiếng nói. Như Lai, việc này không cần phải lo lắng, lập đại thừa Phật giáo là ngươi huyền môn hai thánh chủ ý, thượng thanh thánh nhân sẽ không trách tội các ngươi. Tiếp dẫn đối Như Lai câu trả lời này rất hài lòng. Nếu như Như Lai các loại tiệt giáo đệ tử khăng khăng trở về, vậy bọn hắn khẳng định sẽ ép ở lại, hiện tại xem ra quá lo lắng. Phương Tây, Hồng Hoang cùng hỗn độn biên giới chỗ. Chân Chính Thông Thiên thân mang một bộ áo xanh, quanh người có hai thanh lưỡi dao không ngừng mà chuyển động tản mát ra kiếm ý. Chính là Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm. Quả nhiên như Lân Nhi nói, có tên giả mạo áp chế ý thức của ta, định lấy thân thể ta trở về. Thông Thiên một trận hoảng sợ. Nếu không có Vân Lân sớm có đón trước, nói không chừng hắn đã không có xoay người cơ hội. Lân Nhi hóa thân đã lấy pháp tắc chứng đạo, tiểu tử này không có lấy kiếm đạo chứng thành Hỗn Nguyên vô cực đại la quả vị, chắc là cho ta cái này vô dụng lão sư lưu vị trí, vi sư há lại sẽ để tiểu đồ nhi thất vọng. Thông Thiên cười vài tiếng về sau, lần nữa xông vào hung trong bầy thú. Kiếm quang tứ tán, kiếm ý giật giảo, chung quanh hung thú đều bị kiếm ý kia cho tiêu diệt sạch sẽ. Bây giờ Thông Thiên đã nhanh muốn đem kiếm đạo ma luyện đến cực hạn. Trở lại Thủ Dương Sơn về sau, lão tử liền đem Vân Lân cho dàn xếp xuống, để Vân Lân cực kỳ bế quan tu hành. Lúc này vừa vận Huyền Đô trở về. "Lão sư, ta tu vi giống như muốn đột phá, lão sư yên tâm, về sau Đỗ Nhi nhất định không thể so với Vân Lân sư huynh kém." "Lan, liền ngươi cũng muốn cùng ngươi Vân Lân sư huynh so?" "Thiếu nằm mơ. Ngươi nếu có thể có Vân Lân một nửa, vi sư đều vừa lòng thỏa ý." Lão tử trực tiếp một cước đem Huyền Đô cho đạp ra ngoài. Tiểu tử này ở đâu ra lực lượng nói siêu việt Vân Lân? Lão tử bây giờ thấy Huyền Đô liền tiền, vì cái gì không phải mình thu Vân Lân làm đồ đệ? Huyền Đô cũng là một trận buồn bực, trước kia nghe được chính mình nói thực lực tiến bộ, lão sư đều sẽ rất vui vẻ, còn cổ vũ hắn siêu việt Vân Lân sư huynh, hiện tại tại sao lại thay đổi? Mà Vân Lân tại Thủ Dương Sơn bên trong không có lập tức bế quan, mà là lấy Hỗn Độn Châu chi lực, lặng yên không tiếng động về tới Kỳ Lân Sơn núi. Một trong những bộ mô phỏng hay, chuyện hậu cung, đâm lung tung. Chương 160, Thái Ức phản giáo, vận mệnh hiện hiện. Vân Lân cũng có một trận không có về Kỳ Lân Sơn núi, nhưng là hắn cũng có thể thời khắc cảm giác được Kỳ Lân Sơn núi sự tình. Tại nhiều năm như vậy phát triển về sau, Kỳ Lân Sơn núi đã vượt ra Hồng Hoang. Mười đầu hỗn độn linh ngư du tẩu, đã có thể làm cho Kỳ Lân Sơn núi tự cấp tự túc. Linh khí trong đó nồng độ, đại đạo vận luật, thậm chí là siêu việt những thánh nhân đó đạo tràng. Kỳ Lân tộc cường giả càng ngày càng nhiều, giống Lân Phong Lân Vũ đều đã trở thành chuẩn thánh đại năng, có thể trấn thủ một phương. "Thiếu chủ, ngươi còn biết mình có cái hang ổ a?" La Hầu cười nói. "Đó là, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó." Vân Lân đáp lại một câu. "Ta đi Tử Tiêu cung đem Khai Thiên phủ hồn hiến tặng cho Hoàng Quân." La Hầu. Mặc dù có chút im lặng, nhưng là La Hầu cảm thấy Vân Lân làm ra chuyện như vậy cũng không phải là đặc biệt kỳ quái. Hồng Quân cùng Thiên Đạo cũng không có chút nào hẹp hỏi, lấy thuần chính Thiên Đạo chi lực cho ta có thể, muốn tra rõ thân thể của ta, muốn tại trong cơ thể ta bố trí xuống thủ đoạn. Vân Lân tiếp tục nói, hố nhiều thiếu, cho ta điểm như thế nào? La Hầu một mặt tân cần, nghĩ gì thế? Đây chính là ta liều chết lấy được, ngươi liền biết mà chơi. Với lại coi như ta cho ngươi, ngươi dám luyện hóa sao? Vân Lân chừng La Hầu một chút, Hồng Quân không phải vẫn muốn biết sau lưng ta còn có người nào sao? Ta cái này đem Thiên Đạo chi lực dùng Hỗn Độn Châu như thế, hẳn là sẽ kinh động vị kia. Vân Lân cũng không nói nhảm. Xuất ra Hỗn Độn Châu về sau xuất ra Diệt Thế Đại Ma mảnh vỡ. Diệt Thế Đại Ma, chín đại Hỗn Độn chí bảo thứ nhất. Tại bàn cổ mở ngày sau, chín đại Hỗn Độn chí bảo đại đô tung tích không rõ, càng nhiều đều đã rơi xuống đẳng cấp. Diệt Thế Đại Ma lấy Diệt Thế làm tên, toàn thịnh thời kỳ thậm chí nhưng đối với Hồng Hoang loại này Hỗn Độn đại thế giới tạo thành cực đại uy hiếp, có thể ma diệt Hỗn Độn đại thế giới bản nguyên. Cho dù là Vân Lân lấy ra mảnh vỡ, đều cực kỳ lực lượng bị diệt. Ong ong ong. Hỗn Độn Châu bắt đầu không ngừng mà chấn động, kết quả một cỗ Hỗn Độn khí tức không ngừng mà bắt đầu tràn ngập, sau đó càng có đại đạo vận luật không ngừng tiêu tán đi ra. Hiện thế Vân Lân sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo quang luân, cái kia vòng ánh sáng bên trong tích chứa liền là thiên đạo chi lực. Vân Lân không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hồng Hoang những cái kia đại năng đều quá ầm, ai biết Hồng Quân cùng thiên đạo tại cái này thiên đạo chi lực bên trong bố trí thủ đoạn gì. Ngay tại Vân Lân hiến tế thời điểm, có nào đó tôn tồn tại đột nhiên liền tỉnh lại. Hỗn độn bên trong, cường đại uy áp hiện hiện, không thiếu hung thú tại trong khoảnh khắc liền bị nghiền thành vỡ nát, không có để lại nửa điểm vết tích. Đạo này uy áp, mảy may đều không kém gì thánh nhân, thậm chí có thể cùng Hồng Hoang lục thánh bên trong người mạnh nhất Thái Thanh thánh nhân so sánh. Hồng Hoang lớn bao nhiêu có thể đều biết có ma thần khôi phục, nhưng là Đại Đô cảm thấy những cái kia khôi phục ma thần cũng không tạo được uy hiếp, cảm giác đến bọn hắn không có có thành thánh. Nhưng lại không biết cái kia hỗn độn bên trong vẫn như cũ ẩn chứa đại khủng bố. Hỗn độn châu, lại có người cầm hỗn độn châu tại hiện thế, cái này mênh mông thiên đạo chi lực. Tôn này kinh khủng tồn tại thấp giọng nỉ non. Hắn cùng hỗn độn châu ở giữa một mực có một loại rất liên hệ kỳ diệu, Vân Lân lấy hỗn độn châu làm môi giới hiến tế đồ vật cho đại đạo bản nguyên thời điểm, hắn cũng có thể có phát giác. Thậm chí, hắn còn có thể từ đó đánh cắp một chút hiến tế chi lực. Cái này dĩ nhiên không phải Vân Lân vô pháp xóa đi những này liên hệ, mà là Vân Lân cố ý gây nên. Hồng Quân, Thiên Đạo, tôn này tồn tại. Mọi người đều cảm thấy Vân Lân chỉ là một quân cờ, nhưng là ai có thể nghĩ tới Vân Lân mới thật sự là chấp cờ người. Ta muốn phân tích Thiên Đạo bản nguyên chi lực, bản tôn phải nhanh một chút khôi phục sở hữu thực lực, bản cổ sáng thế, ta mới là người thắng cuối cùng. Ha 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 ha. Tại cái này kinh khủng tồn tại cười to thời điểm, Càn Nguyên Sơn kim quang động bên trong, Thái Ức chân nhân trên thân hiện ra một cỗ huyền diệu khí tức, nó trên thân thế mà cũng xuất hiện thuần chính thiên đạo chi lực, càng có một cỗ lực lượng cường đại gia tăng ở trên người hắn, Thái Ức chân nhân trên thân khí thế bắt đầu không ngừng mà cất cao. Nó mi tâm nhiều hơn một viên như là nhánh cây huyền ảo đồ án. Cũng không biết qua bao lâu, Thái Ức chân nhân mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ cuồng nhiệt. Tôn thượng còn xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hầu hạ tôn thượng, là ta chi vinh hạnh. Đúng lúc này, vừa vặn có một đạo khí tức rơi xuống Càn Nguyên Sơn phía trên. Thái Ất, ngươi chuyện gì xảy ra? Lão sư giảng đạo ngươi không đi thì cũng thôi đi, lão sư có việc chuyển triệu, ngươi cũng không trình diện. Ngươi biết chọc giận lão sư là hậu quả gì sao? Quảng Thanh Tử cả giận nói. Trước kia Thái Ất chân nhân cùng bọn hắn đi gần, thế nhưng là về sau xuất hiện Nam Thiên Môn chạy trần chuồn sự tình về sau, bọn hắn liền bắt đầu xa lánh Thái Ất chân nhân, về sau Trần Đường Quan sự tình làm hư hại về sau, Thái Ất chân nhân liền triệt để bị bọn hắn chê. Quảng Thanh Tử sư minh, xiển giáo, ta không muốn chờ đợi. Thái Ất chân nhân hiện thân, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi muốn phản giáo? Quảng Thanh Tử giận dữ, đi, cùng ta trở về gặp lão sư. Lúc trước lập xuống đại thừa Phật giáo, từ hàng đám người mưu phản xiển giáo đưa về đại thừa trong Phật giáo, Nguyên Thủy đều nhanh chọc giận gần chết, nhưng sự kiện kia là lão tử mở miệng, Nguyên Thủy tự nhiên là không tiện nói gì. Sau đó hắn càng là bị chúng đệ tử nói qua, như lại có người phản giáo, tất nhiên muốn lấy nhất tàn khốc hình phạt đem cho chu sát. Oen, Quảng Thanh Tử tế ra phiên thiên ấn, thôi động toàn thân pháp lực hướng phía Thái Ất đập lên người đi. Mà Thái Ất đối mặt đánh tới phiên thiên ấn, lại là biểu hiện phá lệ lạnh nhạt, chẳng qua là lắc tay bên trong phất trần. Sau một khắc, phiên thiên ấn liền bị phất trần cho cuốn lấy. Quảng Thanh Tử mãnh kinh, lấy hắn chuẩn thánh sơ kỳ thực lực, thế mà lay không động được Thái Ất mảy may. Nhưng là trước kia, Thái Ất không phải cũng liền đại la hậu kỳ, về sau càng là bởi vì bị đánh chết, tái tạo củ sen thân, thực lực còn lớn hơn lui. Bây giờ vì sao có bực này năng lực? Sau đó Quảng Thanh Tử muốn thu hồi phiên thiên ấn, thế nhưng là Thái Ất thuận tay kéo một cái, phiên thiên ấn thế mà liền đã rơi vào Thái Ất chân nhân trong tay. Sư huynh, bảo vật này là lão sư dùng Bất Chu Sơn luyện chế mà thành, tuy chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng uy thế không tại cực phẩm tiên thiên linh bảo phía dưới, bảo vật này ta liền lấy đi, xem ở sư huynh đệ một trận phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Thái Ất chân nhân nói. Thái Ất, ngươi lớn mật. Quảng Thanh Tử lời còn chưa nói hết, Thái Ất lại là một cái phất trần vùng vẩy ra ngoài, Quảng Thanh Tử trực tiếp thổ huyết ngã trên mặt đất, người bị thương nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thái Ất chân nhân biến mất. Thử Tiêu Cung, xem đi, lại một con cá lớn mắc câu rồi, quả nhiên, những tên kia nào có chết đi dễ dàng như thế à? Hồng Quân cười nói, bóng người màu vàng nóng cười cười. 3000 ma thần, 3000 pháp tắc, không gian chưa vong, thời gian chưa tiêu, nhân quả cũng có tung tích mà theo, bây giờ vận mệnh cũng muốn hiện thế sao? Ra đi, đều đi ra, ta mới tốt một mẹ hốt gọn. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, nghe được trọng thương Quảng Thanh Tử đến báo, Nguyên Thủy nổi giận. Phản, từng cái tất cả phản rồi, tốt ngươi cái Thái Ất, ta không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà cũng dám phản giáo. Nguyên Thủy vận chuyển tự thân thánh nhân chi lực, bắt đầu điên cuồng thăm dò Thái Ất tung tích. Hắn Nguyên Thủy nặng nhất mặt mũi, Thái Ất phản giáo, đây rõ ràng liền là quất mặt của hắn. Một trong những bộ mô phỏng hay, chuyện hậu cung, đâm lung tung. Chương 161, cơ xương lao tới chiều ca. Chỉ bất quá tính toán một hồi, Nguyên Thủy sắc mặt đột nhiên liền trở nên khó coi đi lên. Bởi vì hắn thế mà không tính được tới Thái Ất tung tích. Hoặc là nói, hắn tính tới, nhưng là tính toán rất kỳ quái. Thái Ất một hồi ở nhân gian, một hồi lại tại tiên giới, thậm chí lại đột nhiên tại Côn Luân Sơn nhận biết. Cái này khiến thân là thánh nhân Nguyên Thủy đều có chút sợ hãi. Lúc này lão tử cùng Thông Thiên giáng lâm Côn Luân. Đại huynh, tam đệ. Nguyên Thủy lên tiếng chào hỏi. Về sau đem Thái Ất chân nhân sự tình nói cho bọn họ một lần, lão tử cùng Thông Thiên cũng bắt đầu diễn toán. Nhưng lại cùng Nguyên Thủy tính ra kết quả. Ma thần 3000, vận mệnh khó khăn nhất năm lấy, ta hoài nghi Thái Ất hẳn là bị ma thần cho mê hoặc. Lão tử nói, rất có thể là như thế này. Nguyên Thủy sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, hắn liền nói Thái Ất làm sao có lá gan phản giáo. Nhị huynh, ta trước đó không lâu đi phương Tây Linh Sơn, chuẩn bị thu hồi Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm, nhưng là phương Tây hai thánh nói cái kia hai thanh kiếm đã tự động rời đi, không biết nhị huynh có hay không manh mối. Thông Thiên hỏi. Nguyên Thủy nhíu mày. Không, lúc trước phương Tây hai người lấy đi cái kia hai thanh kiếm, chúng ta cũng chính là chuẩn bị chờ ngươi trở về tự hành đòi hỏi, có phải hay không là cái kia hai người đem ẩn nấp rồi? Khả năng không quá lớn, hai người kia mặc dù tham, nhưng là không đốc, nếu là hoàn chỉnh Chu Tiên tứ kiếm thêm trận độ bọn hắn nói không chừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại, nhưng liền Tuyệt Tiên cùng Lục Tiên hai kiếm bọn hắn chỉ sợ sẽ không bí quá hóa liệu. Lão tử nói, bây giờ tình huống phức tạp, ma thần nhiều lần ra, có thể là có người ở trong đó dở trò quỷ. Thông Thiên, ngươi tiệt giáo còn có Vân Lân Tiên Tiên Chí Bảo trấn áp khí vận, không cần quá gấp. Gấp ngược lại không gấp, liền sợ có người mưu hại ta huyền môn. Thông Thiên than tiếng nói, xem ra tam đệ đúng là hối cải, về sau cũng không nên làm hôn trướng sự tình, ô ta tam thanh thanh danh. Nguyên Thủy nói, nhị huynh yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Thông Thiên cười nói, Nguyên Thủy gặp Thông Thiên như vậy cũng là mười phần thư sướng, trước kia Thông Thiên thường xuyên cùng mình mạnh miệng, một mực đều không lấy đại cục làm trọng, quá đáng ghét, hiện tại tốt bao nhiêu. Tam đệ thu cái hảo đồ đệ a. Ta mang Vân Lân đi gặp lão sư rất coi trọng Vân Lân, nói Vân Lân ngày sau nhất định là ta huyền môn khiêng đỉnh người, ngày sau nhất định thành thánh. Lão sư cao hứng phía dưới, là Vân Lân đơn độc giảng đạo, còn dẫn tới thiên đạo chi lực là Vân Lân chế tạo căn cơ còn ban thưởng chúng nhiều bảo vật, kỳ thành liền sợ là muốn tại ta ba người phía trên, về sau dạy bảo Vân Lân nhiệm vụ, ta ba người liền cùng một chỗ gánh chịu. Lão tử cười ha ha nói. Nguyên Thủy trên mặt cười hì hì, trong lòng vê đút tờ ép. Lão tử lúc nói lời này, Nguyên Thủy cũng là ngây ngẩn cả người, về sau cũng là ruột đều nhanh hối hận thành. Lúc trước liền không nên ghét bỏ cái tia nhỏ Kỳ Lân đó a. Mẹ nó, bệnh thiếu máu. Tam thanh mỗi người đi một ngả. Lão tử lại nhìn một chút Thông Thiên bóng lưng rời đi, nụ cười trên mặt bắt đầu từ từ thu liễm, sau đó trở về Thủ Dương Sơn. Đại sư bá. Vân Lân xuất quan kêu một tiếng. Vân Lân, ngươi cảm thấy đại sư bá như thế nào? Lão tử không hiểu thấu nói một câu nói như vậy. Đại sư bá hỏi cái này để làm gì? Trong lòng ta đại sư bá đương nhiên là anh minh thần võ, Hồng Hoang chư thánh sợ là lấy đại sư bá phong thái thích nhất, ta đánh đáy lòng bội phục. Ngưng ngưng ngừng. Lão tử trợn nhìn Vân Lân một chút. Ngươi cái này cái nào cùng cái nào, hào hào nói, tùy tiện nói, ta không trách ngươi. Vân Lân gãi đầu một cái, cười ha hả nói, nếu như muốn ta đánh giá đại lời của sư bá, kỳ thật một cái từ là đủ rồi. Hoàn mỹ. Nếu như đại sư bá không có việc gì, ta trước hết về thương triều, ta đồ đệ kia vẫn chờ ta. Lão tử không có ngăn cản Vân Lân rời đi. Nửa ngày qua đi, lão tử trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Hoàn mỹ, tốt một cái hoàn mỹ, nhưng là thế gian này, nào có cái gì hoàn mỹ, cho dù là thánh nhân cũng không đảm đương nổi cái từ này, cho dù là lão sư cũng đảm đương không nổi cái từ này. Tiểu Vân Lân, ngươi thật thông minh. Mà Vân Lân rời đi Thủ Dương Sơn về sau, có chút nghĩ mà sợ sau này nhìn thoáng qua. Mình sợ là từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm người đại sư bá này. Hắn vẫn cho là đại sư bá là lục thánh bên trong cách thiên đạo gần nhất, cũng là nhất giống đạo tổ cái kia. Hiện tại xem ra, cũng không phải là. Tất cả mọi người đều coi thường mình, nhưng là những cái kia chân chính kẻ sau màn, cũng coi thường đại sư bá. Vân Lân nghĩ tới đây, thậm chí không tự giác run một cái, sau đó cũng không nghĩ nhiều, quay người liền hướng phía Triều Ca mà đi. Vương thượng, phía trước không biết tình huống như thế nào, đột nhiên sấm sét vang dội, chúng ta muốn không đợi lát nữa lại thông hành. Tại Đế Tân yêu cầu Bách gia tụ họp về sau, Tây Bá Hầu Cơ Xương liền bước lên tiến về Triều Ca đường xá. Cơ Xương không có vội vã đi đường, ngược lại một đường truyền bá mình em Dương học, đồng thời để cho mình đại thiện nhân chi dân lưu truyền ra đi. Ta đi xem một chút. Cơ Xương không để ý hộ vệ phản đối, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Chính như hộ vệ nói, phía trước liền là một trận sấm chớp mưa bão, sấm sét vang dội, không ngừng mà có lôi điện rơi xuống. Cho dù là cách đến rất xa, đều để người trong lòng run sợ. Với lại Cơ Xương hộ vệ đội không có kẻ yếu, mạnh nhất người càng là có thể miễn cưỡng cùng Thái Ức Kim Tiên so sánh. Cơ Xương quanh người có âm dương nhị khí vần quanh, bảo vệ thân thể của hắn. Ngẫu nhiên có sấm chớp mưa bão rơi xuống, cũng bị nó âm dương nhị khí cho trừ khử. Mà tại sấm chớp mưa bão ở giữa, có một đạo uy thế cực kỳ cường đại vòng xoáy, mà trong nước xoáy lại là một đứa bé con. Không sai, liền là một đứa bé con, phấn điêu ngọc trác, cặp kia vụ sáng trong mắt to lại không phải cái gì tính trẻ con chi sắc, mà là tràn ngập mênh mông uy nghiêm. Một chút nhìn sang, liền giống như là muốn lâm vào trong đó, tao ngộ lôi đỉnh phong bạo tẩy lễ. Lôi đỉnh, ngươi cũng khôi phục a. Cơ Xương mở miệng, trong mắt đồng dạng là âm dương nhị khí sáng tối chập chờn, mang trên mặt ý cười, nhìn về phía đứa bé kia. Thiên đạo bị thương, thiên đạo chi huyết vẩy xuống, vừa vặn đem ta tỉnh lại, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hai đồng mở miệng, thanh âm non nớt, nhưng lại mang có một loại nói không nên lời thâm trầm. Ta lấy đạo âm dương nhìn trộm, mạng ngươi nên ta đầu gối dưới đệ nhất trăm tử, ngươi ta xác thực có nhân quả kết nối. Cơ Xương cười nói, có thể, ngay hôm đó lên ta tên là Lôi Chấn Tử. Hai đồng nói, đối với rất nhiều ma thần mà nói, chỉ có thể chứng đạo mới là vương đạo, mới không thế nào quan tâm cái gì cho người ta làm con trai mất mặt loại hình. Sau một khắc, đứa bé kia liền đã rơi vào Cơ Xương trong ngực, tiếp lấy cái kia sấm chớp mưa bão dần dần bình ổn lại, một bóng người phiêu nhiên rơi xuống. Ta là Xiển Giáo Vân Trung Tử, vương thượng trong ngực Hải Nhi cùng ta có một phần sư đồ duyên phận, có thể hay không đem nó giao cho ta dạy bảo? Ha ha, kẻ này có thể bái đạo trưởng vi sư, là vinh hạnh của hắn. Cơ Xương tiến lên đem Lôi Chấn Tử giao cho Vân Trung Tử trong ngực. Vương thượng thế nhưng là tiến về Triều Ca. Vân Trung Tử đột nhiên hỏi. Chính là. Cơ Xương đáp lại một tiếng. Ta nghe nói cái kia thương vương đã bị yêu tà mê hoặc, bây giờ đã làm ra không thiếu hoa mắt ù tai sự tình, vương thượng còn mời cẩn thận là hơn. Vân Trung Tử nói xong liền nhẹ lướt đi. Cơ Xương không có dừng lại lâu, dẫn người đi xa. Tại bọn hắn đi không bao lâu, đột nhiên một cái màu đen đầu chó từ bên trong hư không ló ra. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 162, Na Cha đấu Dương Tiễn. Sau đó Hạo Thiên Quyền vững vàng rơi trên mặt đất, tiếp lấy Dương Tiễn hiện thân. Hạo Thiên Quyền, vừa rồi tình huống như thế nào? Dương Tiễn còn một mặt ngộp bức. A, âm dương cùng lôi đỉnh cũng thức tỉnh, còn thật là náo nhiệt rất a. Hạo Thiên Quyền cười cười. Tiểu tử, tiếp xuống Triều Ca sợ là có đại chuyện phát sinh, chúng ta cũng đi Triều Ca. Nhưng mà Hạo Thiên Quyền vừa dứt lời dưới, đột nhiên từ nơi không xa một đạo hỏa quang hiện lên. Ánh lửa kia sau lưng còn có mấy đạo nhân ảnh không ngừng mà truy đuổi. Nghiệt trướng, còn không mau mau đem chúng ta linh bảo lưu lại. Phi, một đám không biết xấu hổ, các ngươi liền là nhìn thấy trên người ta linh bảo, cho nên muốn cắt đoạn. Các ngươi đến bắt ta à? Kia hỏa hồng thân ảnh rõ ràng liền là một cái tiểu hoa nhi, cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường thương, dưới chân đạp trên hai cái cano, một mặt trêu tức. Sau lưng hắn một đám người tức hồn hện, trong đó càng là không thiếu đại la cường người. Tiểu hoa nhi này trong cơ thể thế mà tích chứa nguyên thủy thiên ma bản nguyên khí tức. Hạo Thiên Quyền cười cười, đi xem một chút. Dương Tiễn lưu tâm, dù sao cha hắn mẹ liền là ma giới bên trong người, cha hắn càng là ma giới giới chủ. Chỉ bất quá còn không đợi Dương Tiễn bọn hắn quá khứ, Na Cha liền ngừng lại. Tiểu tử thối, chạy không nổi rồi a, còn không ngoan ngoãn đem đồ vật cho chúng ta giao ra. Trong tay hắn cây thương kia là từ ta cái này trộm đi, dưới chân hắn cano là ta. Đúng đúng đúng, đều là các ngươi đến đoạt thôi. Na Cha cười ha ha nói, những người kia trực tiếp vây lại, trước cầm xuống cái này tà môn tiểu tử, đến lúc đó đồ trên người hắn chúng ta lại tự hành phân phối. Đám người đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ ra tay với Na Cha. Ha ha ha. Trong các ngươi kế. Na Cha cười lớn một tiếng. Sau một khắc, một đạo pháp trận đem bọn hắn vòng vây, tiếp lấy một cỗ xương mù hiện hiện, những cái kia đối Na Cha động thủ người, toàn đều mới ngã trên mặt đất. Thu hoạch lớn, lão sư nói không sai, Lượng Tiên sư bá nghiên cứu ra được đồ vật sát thực dùng tốt, chờ ta đi Triều Ca, lão sư nhất định sẽ hảo hảo khích lệ ta. Na Cha lanh lợi bên trên chuẩn bị trước thu lấy những người kia linh bảo. Đột nhiên Na Cha bỗng nhiên ngẩng đầu. Ai? Ngươi tiểu hoa nhi này cực kỳ cơ linh, thế mà nhiều cường giả như vậy rơi vào bẫy dập của ngươi. Dương Tiễn cười cười. Đó là, ta nhất đẳng thông minh. Nhận lấy cái chết. Na Cha nói còn chưa dứt lời, đột nhiên liền bạo khởi, nhấc lên trường thương trong tay liền hướng phía Dương Tiễn mà đi. Dương Tiễn cũng là bỗng nhiên sững sờ. Khá lắm, thế mà dở trò. Dương Tiễn cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, dẫn theo ba nhọn hai nhận thương liền cùng Na Cha chiến ở cùng nhau. Na Cha có Nguyên Thủy Thiên Ma bản nguyên mang theo, càng là tu hành tiêu giao tâm kinh, có thể ngự làm các loại linh hỏa ma diễm, nó thực lực cường hãn, dù là không mở ra ma hóa trạng thái, đều có thể cùng Đại La hậu kỳ một trận chiến. Mà Dương Tiễn thân phụ cựu chuyển huyền công, thân thể độ cứng có thể so với tiên thiên linh bảo, hắn càng tinh thông hơn thần thông biến hóa chi thuật, thiên nhãn chi uy cũng vô cùng cường hãn. Không đánh không đánh, ngươi cái tên này cùng cái xác rùa đen, không đánh nổi. Na Cha trước hết nhất bỏ gánh. Nói xong không đánh a. Ngươi đừng chơi lừa gạt. Dương Tiễn cười cười. Trong lòng cũng kinh ngạc, tiểu A Nhi này năng lực xác thực không nhỏ. Một bên Hạo Thiên khuyển lúc đầu nằm, cầm bàn đảo vừa ăn vừa nhìn hai người tranh đấu, gặp hai người không đánh cũng có chút mất hứng, tiện tay đem bàn đảo vứt xuống đi một bên. Nhóc con, trên người ngươi có thân công báo lao tiểu tử kia khí tức, thân công báo là gì của ngươi a? A, chó thế mà lại nói chuyện. Na Cha hiếu kỳ quan sát một chút. Hạo Thiên khuyển, tiểu hài này thật đáng ghét ta. Tiểu hài, thân công báo sư thúc là gì của ngươi? Dương Tiễn cũng hỏi. Đã Hạo Thiên khuyển đều nói như vậy, khẳng định là có căn cứ. Sư thúc, lão sư ta là người sư thúc. Vậy ta không phải liền là sư huynh của ngươi? Tiếng kêu sư huynh nghe một chút, ta về sau bảo kê ngươi. Na Cha thu hồi trường thương. Dương Tiễn, tiểu hài tử này quả thật đáng ghét. Các ngươi đừng lo lắng, mau tới đây giúp một tay đào đồ vật. Na Cha nói một tiếng, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Sau đó Dương Tiễn thật đúng là đi hỗ trợ. Tại đem đồ vật dẹp xong về sau, Na Cha một mũi lửa đem những cái kia vây công hắn người toàn đều đốt không còn một mảnh. Dương Tiễn nhìn qua có chút không đành lòng. Sư đệ, ngươi quá non, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ta Na Cha từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là ai chọc ta, ta nhất định trảm thảo trừ căn. Na Cha vô vô Dương Tiễn bả vai. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ngươi có thể hay không đừng có dùng thương đâm ta. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói. Na Cha tranh thủ thời gian thu hồi trường thương trong tay, hắc hắc, không có ý tứ, ta liền muốn nhìn ngươi một chút thân thể đến cùng cứng đến bao nhiêu, ta cũng không có gì ý đồ xấu. Dương Tiễn liếc mắt, loại chuyện hoang đường này ai mà tin a? Sư đệ, lần này ta đi triều ca chính là muốn tìm lão sư ta. Thế nhưng là ta nghe nói cái kia Thương Vương hoa mắt ù thai, bị sắc đẹp cho mê hoặc. Cái này bên trên Thương Vương quả thực là không biết tốt xấu, nhân tộc có như thế khí tượng, thế nhưng là ta Trương Nguyên sư bá lấy mạng đổi lấy, ta chuẩn bị tại tìm lão sư trước đó, đem cái kia Thương Vương giết, ngươi giúp ta. Na Cha đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Dương Tiễn, Triều Ca, Thân tiên sinh, Khương tiên sinh, hai người các ngươi quả thực là có đại tài a. Ta đã hướng Vương thượng tiến cử ngươi hai vị nhập ta Thương Triều làm quan. Thì Can cười nói, A tướng quá khen rồi, ta hai người điểm ấy sáng suốt, không dám cuồng vọng. Thân công báo cười cười. A tướng, nghe nói Vương thượng lại là thật lâu không có vào triều, cả ngày đều trầm mê tại sắc đẹp bên trong, cử động lần này sẽ dao động nền tảng lập quốc ca. Khương Tử Nha một mặt sầu lo. Ấy, việc này chúng ta không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, liền ngay cả Thương thừa tướng nhiều lần khuyên can, Vương thượng đều không muốn phản ứng. Chúng ta đều đang nghĩ biện pháp. Tỳ Can kỳ thật biết một chút cái gì, nhưng là cũng không dám nói lung tung. Về sau ba người tại Hàn Huyên một hồi về sau, liền tán đi. Thân công báo vừa đóng cửa lại, nhìn lại liền phát hiện Vân Lân ngồi ở bên cạnh bàn. Lão sư, ngài trở về. Thân công báo vui mừng quá đỗi. Vân Lân không có ở đây thời gian, thân công báo cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ chỗ nào xảy ra sai sót. Bạch Linh tiến cung. Kỳ Mị cùng tỷ bà đâu? Vân Lân hỏi. Đều đi, bên ngoài đều đang đồn Thương Vương bị Bạch Linh cho mê đến đầu góc tròn váng, đế tân không chỉ có không vào triều, còn mượn cơ hội giết không ít người. Dẫn đến lòng người rung động. Thân công báo chi tiết nói, về sau trần chờ nói. Lão sư, ta nghe nói Na Cha từ trần đường quan tới tìm ta, ta sợ hắn trên đường xảy ra chuyện gì. Vân Lân dở khóc dở cười. Ta cảm thấy ngươi cái này lo lắng rất dư thừa. Na Cha không trên đường gây tai họa đều là tốt, ngươi chẳng lẽ lại còn sợ bị người khác khi dễ? Thân công báo lập tức một quĩnh, giống như đúng là chuyện như thế. Khương Tử Nha lúc này chính đi trở về, vẫn như cũng một mặt thần sắc lo lắng. Hắn là người thành thật, mà lại là thực tình muốn làm quan về sau vì bách tính làm chút chuyện. Khương Tử Nha hạ quyết tâm, chỉ cần làm quan, liền nhất định phải nghĩ biện pháp để Thương Vương một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Mà làm Khương Tử Nha vừa bước vào đại môn một khắc này, Tống Dị Nhân một mặt vui mừng đi tới nói: Tử Nha, ngươi về tới thật đúng lúc, trai lớn lấy vợ, ngươi bây giờ còn đơn lấy giống kiểu gì? Sớm một chút thành ra mới là tốt, vi huynh giúp ngươi nói một mối hôn sự, đã đem người cho mời tới. Nếu như các ngươi lẫn nhau cố ý, việc này liền thành. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 163, Hôn Quân, Thương Dung bỏ mình. Khương Tử Nha nghe xong, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Thứ độ gì? Hắn một lòng cầu đạo, rất sớm trước kia liền lên Côn Luân Sơn, căn bản không tiếp xúc qua cái gì nữ nhân. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút, vị kia ngựa nhà tiểu thư niên kỷ tuy nói chỉ nhỏ hơn ngươi một điểm, nhưng vẫn là cái hàng thật giá thật hoàng hoa khuê nữ. Tống Dị Nhân nhỏ giọng nói. Khương Tử Nha, Thương Triều hoàng cung, dù là Thương Dung khổ khuyên, dù là chúng thần tử quỳ gối trước đại điện, đế tân vẫn tại trong điện ca múa mừng cảnh thái bình. Thưa tướng, đại vương rốt cục đáp ứng vào triều, nhưng là cái kia yêu nữ chưa trừ diệt, đại vương sợ là vĩnh viễn đều vô pháp chuyên tâm quản lý triều chính. Mai Bá nghiến răng nghiến lợi. Nhìn chúng ta thương triều, sợ là chỉ có Văn Thái Sư mới có thể kiểm chế được đại vương. Nhưng Văn Thái Sư lúc đầu đều muốn trở về, cái kia Viên Phúc Thông đột nhiên phản công, lại cho chậm trễ. Ngày mai, ta liền đi trên triều đình liều chết cản gián, đại vương hẳn là sẽ nghe. Thương Dung cũng là thở dài một tiếng, so với trước kia, thật là tiểu tụy không thiếu. Qua thật lâu, quần thần tán đi. Đại điện bên trong chỉ có Đế Tân cùng Bạch Linh hai người. Đại vương, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp gì. Vẫn là có rất nhiều người đang hoài nghi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Linh cau mày nói, Đế Tân giả bộ như bị sắc đẹp dụ hoặc, bất quá là muốn mượn này nổ chứng ngại. Nhưng những tên kia giấu quá sâu. Cũng đúng lúc này, một đạo khói đen xuất hiện tại trong cung điện. Bạch Linh lại ngạc nhiên kêu một tiếng. Thân công báo sư thúc. Sư thúc đến đây là có chuyện gì không? Đế Tân cũng hỏi. Thân công báo nắn nuốt tròm dâu của mình, cười nói, lão sư trở về, đây là lão sư để cho ta cho đại vương mang tới đồ vật. Thân công báo xuất thủ một đạo lưu quang rơi vào Đế Tân trước mặt, là một trương giống như quyển gia cựu đồ vật. Đế Tân tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, nhưng là sau khi khiếp sợ, lại là một đạo chưa bao giờ có sáng sắc. Còn xin sư thúc cáo chi sư tổ, ta biết nên làm như thế nào. Đế Tân nói. Thân công báo cười rời đi. Sau đó Đế Tân tiện tay đưa trong tay đồ vật cho Bạch Linh. Bạch Linh xem xét, phía trên liền một hàng chữ. Ngươi bây giờ là một tên chân chính bạo quân. Đến ngày thứ hai, Thương Dung dẫn đầu quần thần tiến vào triều đình. Cho dù là vào triều, Bạch Linh cũng đi theo bên cạnh hắn, cái này khiến quần thần nhìn đều nhíu chặt lông mày, bất quá cũng không dám nhiều lời. Đại vương, ngài đã thật lâu không có xử lý triều chính. Thương Dung mở miệng. Chỉ những thứ này sự tình sao? Nếu như không có đường chuyện quan trọng, liền bãi triều a. Đế Tân không nhịn được khoát tay áo. Đại vương, ta thương triều Giang Sơn kiếm không dễ, lúc trước tiên vương ly biệt chi tức, thế nhưng là để lao thần hảo hảo giám sát đại vương. Nhưng bây giờ, đại vương bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Lao thần khẩn cầu đại vương, tru sát yêu phi. Thương Dung cao giọng nói. Mời đại vương, tru sát yêu phi. Quân thần đều là con xuống. Lớn mật. Đế Tân giận tím mặt, đứng dậy giận nói, Thương Dung, ta xem ở ngươi là ba triều lão thần, cho nên đối ngươi có nhiều hậu đãi, nhưng ngươi bây giờ lại dám nói ra bực này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Đại vương, ta sợ hãi. Bạch Linh làm bộ giúp vào Đế Tân trên thân. Ái phi đừng sợ, lão già này không dám bắt ngươi như thế nào. Đế Tân nói. Đại vương a. Thương Dung tại thời khắc này nằm rạp trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Đại vương, mời ngươi tốt nhất nhìn một chút ta thương triều Giang Sơn xa tắc, lao thần khẩn cầu ngài, đừng lại như vậy ngu ngốc đi xuống. Lan, đều cút cho ta. Đế Tân quát tay, làm bộ liền chuẩn bị mang Bạch Linh rời đi. Mà Thương Dung thấy thế, trực tiếp hét lớn một tiếng, tiên vương, là lao thần. Thẹn đối với ngài nhắc nhở a. Phanh. Thương Dung một đầu liền đụng chết tại triều đình trước trên cây cột, máu tươi tại chỗ. Thừa tướng. Thừa tướng. Trên triều đình, lập tức loạn làm một đoàn, Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ các loại trọng thần đội vàng tiến lên. Đại. Đại vương. Thừa tướng. Chết. Hoàng Phi Hổ khắp khuôn mặt là buồn bã sắc. Mà Đế Tân thân thể khẽ run lên, nhưng rất nhanh vẫn là khôi phục lại, trong tay áo, Bạch Linh cầm thật chặt Đế Tân tay. Bạch Linh biết Đế Tân mặc dù có chút phiền Thương Dung lão đầu này, nhưng là đối nó là thật tâm kính trọng. Dù là biết sư tổ có mưu đồ, nhưng là Thương Dung chết tại Đế Tân trước mặt, Đế Tân cũng không chịu nổi. Chết đi coi như xong, chết tốt lắm. Lão già này luôn luôn đến phiền ta, năm lần bảy lượt muốn hỏng chuyện tốt của ta. Hoàng thúc, trước ngươi không phải hướng ta tiến cử hai vị có hiền đức người, liên đệ bọn hắn tạm thời tiếp quản thừa tướng chi vị. Nói xong, Đế Tân liền dẫn Bạch Linh rời đi, chỉ để lại quần thần hai mặt nhìn nhau. Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chính là từng đợt tiếng khóc. Đại vương, tại sao lại biến thành như vậy? Ta muốn đi giết cái kia Bạch Linh. Hoàng Phi Hổ giận không kèm được, rút kiếm liền muốn tiến lên, chỉ bất quá bị Tỷ Can gắt gao đè lại. Thương Dung chết, trong nháy mắt tựa như là một tràng địa chấn chấn động toàn bộ thương triều. Thương Dung là thương triều thừa tướng, tại trong lòng bách tính riêng có hiền danh, nghe nói Thương Dung như vậy chết về sau, không thiếu bách tính đều vì Thương Dung cảm thấy không đáng, đồng thời Đế Tân tiếng xấu cũng lập tức truyền phát ra ngoài. Với lại tại Thương Dung sau khi chết, Đế Tân không chỉ có không có thu liễm, còn làm trầm trọng thêm, không chỉ có mới nhận mệnh hai cái không có danh tiếng gì người thay Thương Dung thừa tướng chi vị, còn tin vào cái kia yêu phi sàn nôn, nói muốn tu xây cái gì lộc đài, lấy hiển lộ rõ ràng nó uy nghiêm. Mà lộc đài công trình to lớn, thậm chí cả muốn lấy thương triều sở hữu tài nguyên đi kiến tạo, trêu đến bách tính tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than. Thân tiên sinh, ngươi nói đại vương tu kiến cái này lộc đài đến cùng là ý gì? Thương triều trước đó, hạ triều chính là xây dựng rầm rộ, hao người tốn của trôn xuống mầm tai họa. Hiện tại thương triều, chẳng phải là tại đi hạ triều đường xưa? Với lại gần nhất ta xem thương triều khí vận, giống như có trắng trận suy giảm dấu hiệu. Khương Tử Nha than tiếng nói, chúng ta không cần quản nhiều như vậy, vì thần người nghe lệnh cùng quân, trung quân sự tình là bổn phận của chúng ta. Ta tin tưởng đại vương không phải loại kia hoa mắt ù hai người, tất nhiên là có tính toán gì. Thân công báo không quan trọng cười cười. Hy vọng như thế, bây giờ các đại chư hầu còn có bách gia đại đô tiến vào triều ca, hy vọng chia ra loạn gì mới tốt. Khương Tử Nha hướng phương xa nhìn một cái. Đi, đừng phiền muộn như vậy, nghe nói ngươi cưới một người mỹ tiểu nương. Lúc nào để cho ta nhìn một chút? Thân công báo chế nhạo nói. Khương Tử Nha lập tức mặt mo đỏ ửng. Vân Lân chỗ trong tiểu viện. Ba yêu đi, thân công báo cũng đi, chỉ lưu hắn một người uống rượu. Ngẫu nhiên Huyền Đô sẽ tìm hắn uống chút rượu. Thì can tìm hắn mấy lần, hắn đều tránh không gặp. Chỉ là tại hôm nay, một bóng người gõ tiểu viện môn. Bệ hạ mời đến, không biết bệ hạ đến đây là có chuyện quan trọng gì sao? Vân Lân đặt chén rượu xuống. Hạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở trong tiểu viện, bất quá không phải bản thể, hẳn là pháp thân loại hình. Vân Lân, sư thúc đến đây là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Hạo Thiên cười cười. Sư thúc mời ngồi, chậm một chút dạng cũng được. Vân Lân mời, Hạo Thiên cũng không làm bộ, ngồi xuống uống một chén rượu, cười nói, ta muốn cho ngươi giúp ta đem cơ xương lưu tại Triều Ca một đoạn thời gian, điều kiện ngươi có thể xách. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 164, Na Cha hành thích đế tân. Hạo Thiên một sợi chân linh chuyển thế là cơ phát. Hắn mơ ước nhân tộc chi chủ vị trí, đến lúc đó lấy hắn Thiên Đình chi chủ thân phận, kết hợp nhân tộc chi chủ thân phận, nhìn chung hồng hoang, ai có thể bắt hắn như thế nào? Thậm chí, nếu là có cơ hội khống chế nhân đạo, hắn còn có thể cùng Hồng Quân vật tay. Hiện nay Thương Vương hoa mắt ù tai, cũng không biết là vị nào hoặc là cái nào mấy vị tính toán. Tây Kỳ hưng thịnh, diệt thương là thiên định, không cho sửa đổi. Nhưng Tây Kỳ bên trong, không phải hắn chủ sự, hắn cũng không phải người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cho nên hắn muốn diệt trừ chướng ngại. Cái thứ nhất chướng ngại, cơ xương. Cái thứ hai chướng ngại, bá ấp hảo. Hai người này chỉ cần ở ra giám, vị trí kia liền là của hắn rồi. Chỉ là huyền môn hai thánh chắc chắn sẽ không trợ hắn, phương Tây cái kia hai cái hố bước lại quá hố. Hạo Thiên chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Vân Lân trên thân. Việc này không khó xử lý, nhưng là bệ hạ cùng huyền môn quan hệ không tốt, ta nếu là làm việc này, sợ là sẽ phải làm tức giận ta huyền môn ba tôn thánh nhân. Lại nói, ta không thiếu linh bảo cũng không thiếu linh tài, xác thực không có gì đặc biệt cần. Vân Lân cười nói, đừng nóng nổi, ta có thể nói cho ngươi một tin tức liên quan tới ngươi lão sư. Hạo Thiên buồn bã nói, lão sư ta. Vân Lân đột nhiên sững sờ, hồng hoang đều là truyền thượng thanh thánh nhân cùng ngươi Vân Lân tình thâm nghĩa trọng, hiện tại xem ra quả nhiên không phải cái gì nói ngoa. Kỳ thật bây giờ trở lại thượng thanh thánh nhân chỉ là cái tên giả mạo, hắn không phải ngươi lão sư. Hạo Thiên nói, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vân Lân quá sợ hãi, đại kêu ra tiếng, lão sư là bị sư tổ nhốt ở Tử Tiêu Cung, với lại ta đại sư bá cũng không phát hiện cái gì dị dạng, lại nói lão sư là thánh nhân chi thân, còn biết bị người khác cho đoạt xá không thành. Việc này ta không cần thiết lừa ngươi, ta đem Hạo Thiên kính lưu lại cho ngươi hộ thân, đến lúc đó ngươi gặp được thượng thanh thánh nhân, dùng Hạo Thiên kính vừa chiếu liền biết ta thành ý này đầy đủ sao? Hạo Thiên nói. Vân Lân kinh hồn không chừng, qua nửa ngày về sau nhẹ gật đầu, đã bệ hạ đều nói như vậy, chắc là có chút căn cứ, vậy ta liền đáp ứng bệ hạ nhờ vả, trợ giúp bệ hạ ngăn chặn cơ xương. Bất quá kéo bao lâu, không phải ta có thể quyết định. Ha ha ha, chỉ cần Vân Lân ngươi hết sức là được. Hạo Thiên vung tay lên, Hạo Thiên kính liền đã rơi vào Vân Lân trong tay, sau đó Hạo Thiên rời đi. Vân Lân nhìn trước mắt Hạo Thiên kính cười cười, xem ra Hạo Thiên là thật bị đánh ép thảm rồi, thế mà bắt đầu bán đồng đội thao tác. Với lại Hạo Thiên kính tới thật đúng lúc. Vân Lân đem Hạo Thiên kính thu lên, tiếp lấy một đạo hơi có vẻ hư ảo bóng người xuất hiện ở Vân Lân bên người. Đại nhân, cái này hư ảo bóng người không là người khác, chính là đã chết đi Thương Triều thừa tướng Thương Dung. Thương thừa tướng, ngươi đã làm tốt quyết định sao? Vân Lân nói. Đại nhân, ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần ta Thương Triều có thể kéo dài, chỉ cần nhân tộc ta có thể hưng thịnh, liền xem như đem ta rút gân xương vỡ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thương Dung 10 phần kiên định nói. Vậy ngươi mô phỏng một phần danh sách, ta để Đế Tân đem xử tử người cho ngươi đưa tới. Nghe được Vân Lân, Thương Dung một trận xấu hổ, lời nói này mặc dù không có tâm bệnh, làm sao lại kỳ quái như thế đâu? Nguyên lai đây đều là Vân Lân mưu đồ thứ nhất. Thiên địa nhân ba đạo vốn nên đặt song song, càng là hẳn là có liên hệ chặt chẽ. Lượng Thiên làm là thiên đạo chuyển thế đã bại lộ, giả thiên đạo nhìn như thờ ơ, vụ trộm chỉ sợ sớm đã bắt đầu tìm kiếm Lượng Thiên tung tích. Vân Lân chuẩn bị để Lượng Thiên lại lập một giới, thần giới. Để Thương Triều quan viên, nhân tộc tiên hiền nhập thần giới, tăng trưởng thần giới nội tình đồng thời, trả lại nhân đạo. Thương Dung bắt đầu viết danh sách. Mai Ba không sai, có đại tài, có thể giúp tự mình làm rất nhiều chuyện. Đỗ Nguyên Tiễn lão già này cương trực công chính, sớm muộn cũng sẽ làm tức giận đại vương bị xử tử, còn là mình tiễn hắn một đoạn. Chỉ chốc lát Thương Dung liền đem một phần danh sách mô phỏng tốt giao cho Vân Lân. Vân Lân lại đem danh sách gọi thân công báo đưa cho Đế Tân. Đế Tân cầm tới danh sách liền bắt đầu động đao. Không có qua mấy ngày liền giết trung thần Mai Bá, tử tướng thê thảm. Ngày thứ hai, thái sư Đỗ Nguyên Tiễn liều chết can gián bị Đế Tân nhục nhã, tự vận tại trong nhà. Thương Vương Đế cực nhọc đại khai sát giới, giết không có chỗ nào mà không phải là trung thần, giết không có chỗ nào mà không phải là trọng thần, trên triều đình lập tức liền lòng người bàng hoàng. Đừng nói trên triều đình, liền ngay cả những cái kia cường đại chư hầu đều có chút dục dịch. Giống cái kia tứ đại chư hầu đều có cực mạnh thực lực, với lại Thương Triều cũng không phải là trung ương tập quyền hình thức, quyền lợi rất phân tán, các đại chư hầu trong tay đều có đại lượng binh lực. Các ngươi có thể tới yết kiến, bản vương rất là vui mừng. Nho Thánh nhường đường, trong nhà đua tiếng, chúng ta đạo hưng thịnh, là nhân tộc ta chi phúc. Sau 3 ngày, ta sẽ tổ chức bách gia thị yến, chư vị có thể tự hành luận đạo, trong nhà đua tiếng. Đế Tân nói. Ở bên dưới thủ, các đại chư hầu còn có bách gia thủ lĩnh toàn đều một bộ thần sắc mong đợi. Rất nhiều chư hầu đều xách tới trước triều ca, liền là muốn nhìn Đế Tân hoa mắt ù tai đến một bước nào. Làm phát hiện Đế Tân một mực mỹ nữ ở bên, trong trận giết chóc về sau, rất nhiều có dã tâm chư hầu đều có tranh bá chi tâm. Với lại, bách gia chi tranh nếu là có thể sinh ra lớn ảnh hưởng, tất nhiên đối tranh đoạt nhân vương chi vị có rất nhiều chỗ tốt. Đế Tân nói xong liền dẫn Bạch Linh rời đi. Vừa tới cửa tầm cung, Đế Tân vừa định muốn đẩy cửa đi vào. Đừng núp đích. Bạch Linh vội vàng đem Đế Tân cho gọi lại. Đế Tân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Không biết là vị nào đạo hữu đến thăm, còn trong đại điện bố trí thủ đoạn, còn mời ra gặp một lần. Bạch Linh trầm giọng nói. Đế Tân thần sắc bỗng nhiên nhất lắm, lập tức điều động nhân đạo khí vận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thương triều hoàng cung thế nhưng là nhân đạo khí vận nồng nặc nhất địa phương một trong, liền xem như chuẩn thánh cường giả muốn động thủ chân đều rất khó khăn, cho nên đế tân cũng không có cái gì phòng bị. Phi, ngươi cái này chó đen, còn nói đánh cược không ai nhìn ra được, kết quả lại bị cái kia yêu phi nhìn ra, ngươi làm sao vô dụng như vậy à? Na cha khinh bị nói. Nhưng là Hạo Thiên Khuyển cũng rất vô tội a. Việc này thật không thể trách hắn. Hắn mặc dù thực lực không có khôi phục, nhưng là một chút thủ đoạn vẫn còn rất cao siêu, bằng không cũng vô pháp đột phá nhân đạo khí vận phòng thủ, nhưng là ai có thể nghĩ tới cô gái này như thế cơ cảnh thế mà khám phá. Chỉ là Hạo Thiên Khuyển cũng không nghĩ tới Bạch Linh là Lượng Thiên đệ tử. Na Cha bất quá là nghe nói Lượng Thiên một chút nghe đồn, đạt được Lượng Thiên một chút vật liệu đều có thể như thế âm hiểm. Bạch Linh thế nhưng là đi theo Lượng Thiên tu hành trăm năm lâu, về sau càng là tại Vân Lân nơi này bồi dưỡng một hồi, làm sao lại bên trên làm? Cái kia nữ chính là cái hồ ly tinh. Sách, vẫn là cựu vĩ hồ tộc. Hạo Thiên Khuyển nói. Bạch Linh quá sợ hãi, con chó này thế mà có thể khám phá mình ngụy trang. Nhìn cái gì vậy? Ngươi mặc dù ngụy trang rất cao minh, nhưng là trên người ngươi mùi vị đó, ta vừa nghe liền biết. Hạo Thiên Khuyển sâu binh sĩ đương đạo. Cái này cựu vĩ hồ dễ đối phó, nhưng là nhân vương khó đối phó, nếu không đi thôi. Bạch Linh vừa thẹn vừa giận. Đi cái gì đi? Đến đều tới, há có tay không mà về đạo lý. Ta hôm nay liền chém hồ ly tinh này vì dân trừ hại. Na Cha nhìn xem Bạch Linh cười nói, trực tiếp xuất thủ, liền muốn lấy Bạch Linh tính mệnh. Mông Cổ Nam Trinh, Tống Triều loạn lạc. Đại Việt tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi như thế nào? Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 165, Khương Tử Nha rời đi triều ca. Đế Tân nhìn thấy như thế cái tiểu oa nhi cư nhiên như thế phách lối, còn muốn đối Bạch Linh tỷ động thủ, lập tức lên cơn giận dữ. Oanh. Đế Tân nhân đạo khí vận ra thân, liền muốn chặn lại Na Cha, lúc này Dương Tiễn xuất thủ. Lan. Đế Tân một quyền liền đem Dương Tiễn cho đánh bay ra ngoài. Dương Tiễn gật gù đắc ý đứng dậy, bất đắc dĩ nói, "Na Cha, nhân vương thực lực có thể so với chuẩn thánh, chúng ta không đối phó được, đi thôi." "Ta mới không." Na Cha chiến ý lên, cùng Đế Tân đấu ở cùng nhau. Dương Tiễn nhìn xem Na Cha ở vào yếu thế trạng thái, cũng tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ. Trước đó liền không nên nghe Na Cha lời nói đi mưu hại Thương Vương. Hiện tại Na Cha không muốn đi, hắn lại không thể vứt xuống Na Cha mặc kệ. "Cậu tử, nhanh giúp ta giết cái kia hồ ly lẳng lơ." Na Cha quát to một tiếng. Hạo Thiên Khuyển cũng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lập tức vận dụng đại thần thông. Thời gian đình chỉ. Ngay một khắc này, Đế Tân đột nhiên cảm thấy thân thể của mình không động được, hắn lực lượng toàn thân đều tại, nhưng lại giống như là lâm vào cái nào đó quái trong vòng, vô pháp đột phá đi ra. Nhận lấy cái chết. Na Cha đại hỉ đối Bạch Linh xuất thủ. Bạch Linh ở đâu là Na Cha đối thủ, đối mặt Na Cha trưởng thường căn bản là vô pháp ngăn cản, dọa đến hoa dung thất sắc. Đế Tân cũng đã làm sốt ruột. Na Cha buông tay. Đột nhiên, lại là một thanh âm truyền đến. Chanh. Na Cha trưởng thương trong tay thế mà không bị khống chế chọc ra ngoài, lăn xuống đến. Na Cha lại thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Thân tiền bối. Dương Tiết Đê. Hạo Thiên Quyền cũng ý thức được chỗ nào không đúng, tranh thủ thời gian thu tay lại. Đế Tân lập tức vọt tới Bạch Linh bên người, "Bạch Linh tỷ, người không sao chứ?" "Ta không sao." Bạch Linh để Đế Tân không cần lo lắng. Sau một khắc, Đế Tân đứng dậy liền muốn đánh chết Na Cha. "Đại vương, còn xin lưu thủ." Vị này, nhưng thật ra là tiểu đồ Na Cha. "Na Cha, còn không mau gọi sư huynh cùng sư tỷ." Thân công báo vội vàng nói. Na Cha một mặt ngộp bức. "Sư huynh, sư tỷ." Khụ khụ, "là vì sư sơ sẩy, không có nói cho ngươi biết những này, đương triều nhân vương, là ngươi Trương Nguyên sư bá đệ tử, vị này Bạch Linh là ngươi Lượng Thiên sư bá đệ tử. Sư tổ ngươi cũng tại triều ca, trong này có sư tổ ngươi tính toán." Thân công báo giải thích nói. Na Cha bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra: "Sư huynh, sư tỷ, thật sự là không có ý tứ, ta trên đường tới nghe nói Thương Vương bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc, càng hoa mắt ù tai, cho nên liền muốn ngoại trừ yêu phi." "Thôi." Đế Tân cũng không tốt lại nói cái gì. Thân công báo cho Đế Tân lên tiếng chào sau liền dẫn Na Cha đám người rời đi. Bang. Vừa xuống đất, thân công báo liền làm một cái bạo lật đánh vào Na Cha trên đầu. "Ôi, lão sư, ta đây không phải không biết sao?" Na Cha vướt vướt đầu. "May mà ta xuất hiện kịp thời, bằng không tên tiểu tử thối nhà ngươi liền gặp rắc rối, lại nói đối với người vương xuất thủ cũng là tội lớn, ngươi liền không sợ ngươi cả nhà bị chạm sao? Về sau không cho phép như vậy lỗ mãng." Thân công báo nghiêm nghị nói. "Lão sư, ta đã biết." Na Cha rất ngoan ngoãn nói. Thân công báo đem Na Cha còn có Dương Tiễn mang đến gặp Vân Lân về sau, liền lại tới lục đài. "Thân tiên sinh, ta cảm thấy Thương Triều không thích hợp ta." Khương Tử Nha giống như là làm quyết định trọng đại gì. "Đã Tử Nha ngươi đã quyết định đi, vậy ta cũng không tốt làm tiếp ngăn cản. Bách gia dạy học thời điểm, ta sẽ tuyên truyền giảng giải lý học. Mặc kệ ngày sau ở đâu, còn xin Tử Nha nhớ kỹ người một nhà tộc thân phận, cũng mời Tử Nha tin tưởng Thương Vương." Thân công báo đã biết Khương Tử Nha muốn đi tu kiến lục đài, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Loại sự tình này, thân công báo có thể làm, Khương Tử Nha tâm quá thiệt lương, không làm được. Tử Nha nhất định cần tuân thân tiên sinh dạy bảo. Nói xong Khương Tử Nha liền cởi xuống quan ấn, lấy độn thuật rời đi. Chờ hắn về nhà thời điểm, một cái xinh đẹp phụ người đã đứng tại cửa ra vào nhìn như chờ đã lâu. "Nương tử, ngươi sẽ không trách ta từ con a?" Khương Tử Nha có chút ấy này nói. "Tướng công có đại tài, ở đâu đều che giấu không được, đã Thương Vương hoa mắt thủ thai, vậy chúng ta liền đi." Mã thị cười nói. Gặp đây, Khương Tử Nha càng phát giác tự mình nương tử ủy khuất. Khương Tử Nha càng có chút nghĩ không thông, đẹp như thế hiền lành Mã thị tại sao lại coi trọng mình, nhưng Khương Tử Nha cũng quyết tâm cả một đời đối Mã thị tốt. "Vậy thì đi thôi." Bách gia luận đạo muốn bắt đầu, lão sư còn đối ta ký thác kỳ vọng cao, thế nhưng là ta muốn để lão sư thất vọng, ta quả thực là không muốn quấn vào Thương Triều cái này vũng nước đục bên trong, bất quá có thân tiên sinh giúp ta mở rộng lý học, hẳn là sẽ không quá kém. Khương Tử Nha mang theo Mã Thị rời đi. Bách Gia dạy học một ngày trước, chiều ca thành bên trong tiếng người huyên áo, các loại chợ xuất hiện, phi thường náo nhiệt. Nhị tỷ, chúng ta rất lâu đều không đi xem sư tổ, ngươi nói sư tổ nhìn thấy chúng ta trở về có thể hay không rất vui vẻ. Ngọc Tỳ bà cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, sư tổ thần cơ diệu toán, cái gì có thể trốn qua sư tổ suy tính a? Gần nhất chiều ca tới không thiếu người tài ba, ngươi đừng nôn nôn nóng nóng. Hồ Hỉ Mị dặn dò, biết biết. Ngọc Tỳ bà luôn miệng nói, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cái tay đem Ngọc Tỳ bà cổ tay gắt gao chế trụ. Ngọc Tỳ bà quá sợ hãi, muốn tránh thoát đi ra, nhưng lại thất bại. Nàng biết, động thủ người còn mạnh hơn chính mình quá nhiều. Vị đạo trưởng này, ngươi có chuyện gì không? Hồ Hỉ Mị âm thầm trợ Ngọc Tỳ bà, mở miệng liền hỏi. Tại trước mặt bọn hắn, là một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, trong tay còn cầm một cái lá cờ vải, một bộ thầy tướng số cách ăn mặc. Ha ha, hai vị không cần khẩn trương, ta cũng là nhìn hai vị có quý khí mang theo, cho nên mới muốn cùng hai vị kết một thiện duyên, hai vị có thể để lão đạo đoán một quẻ. Đạo nhân cười ha ha nói. Đạo trưởng đem nô ra tay nắm đau. Ngọc Tỳ bà ra vẻ giọng dịu dàng, âm thầm lại nhắc nhở Hồ Hỉ Mị đi mau. Thế nhưng là Hồ Hỉ Mị không phải là không muốn đi, mà là bị một đạo uy áp bao phủ, căn bản là đi không nổi. Hồ Hỉ Mị cái khó lo cái khôn, lớn tiếng kêu lên, phi lễ a, người đạo sĩ thúi này cực kỳ hạ lưu, thế mà phi lễ tỷ muội chúng ta, người tới đây mau. Hồ Hỉ Mị thanh âm rất lớn, chỉ chốc lát liền có rất nhiều người xông tới. Với lại không ít người đều rất thuần phát, nhìn thấy một cái đạo sĩ nắm nuốt người ta tiểu nương tử cổ tay, lập tức liền lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Người đạo sĩ thúi này làm gì chứ, lại dám tại triều ca làm như thế bất nhã sự tình. Chính là hai cái này tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, ta đều muốn sờ một chút. Phi, xuất sinh. Chỉ chốc lát liền có người chuẩn bị động thủ, mà đạo nhân kia khí định thần nhàn, cười nói, yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, còn muốn chứa tới khi nào, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Đạo nhân tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đại đoàn thiên hỏa rơi xuống, rơi vào Ngọc Tỳ bà cùng Hồ Hỉ Mị trên thân. Ngọc Tỳ bà hai người nhất thời liền bị đốt thống khổ không thôi, bất quá cũng đang khổ cực trèo trống không lộ ra nguyên hình, không hiển lộ yêu khí. Bây giờ hồng hoang các loại sinh linh hóa hình đều có yêu khí người chính là yêu tộc, mà các nàng biết thương triều bách tính đối yêu tộc căm thù đến tận xương thủy, tự nhiên biết lộ ra yêu khí hạ tràng, chủ yếu nhất là các nàng không thể bởi vì chính mình hỏng sư tổ đại sự. Khá lắm yêu nghiệt, ta nhìn các ngươi có thể chống bao lâu. Đạo nhân cười lạnh một tiếng. Chỉ bất quá sau một khắc, đoàn kia hỏa diễm trong nháy mắt liền bị dập tắt. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc chương 166, trăm nhà đùa tiếng. Đạo nhân nhìn thấy lửa tắt diệt, sắc mặt lập tức cũng biến, tiếp lấy một bóng người đem Ngọc Tỳ bà cùng Hồ Hỉ Mị hộ tại sau lưng. Sư tổ. Hồ Hỉ Mị cùng Ngọc Tỳ bà lập tức lộ ra nét mừng. Yêu tà luận thế, Vân Lân sư huynh cái này là ý gì? Đạo nhân nhìn thấy Vân Lân, thái độ kính cẩn nghe theo không thiếu. Đạo nhân này không là người khác, chính là Nguyên Thủy Thân truyền Vân Trung Tử. Vân Trung Tử sư đệ, hai vị này là chúng ta người đệ tử, còn xin thủ hạ lưu tình. Vân Lân cười nói, cái này hai yêu tà là cái kia yêu phi muội muội, chẳng lẽ lại là sư huynh giật dây cái kia yêu phi làm ra những này thương thiên hại lý sự tình? Vân Trung Tử hỏi, có gì không thể? Vân Lân chỉ trở về một câu nói như vậy. Vân Trung Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó khổ cười vài tiếng. Còn xin sư huynh có chút có chừng có mực, những cái kia bách tính sao mà vô tội. Nói xong Vân Trung Tử liền rời đi. Ta đều nói cho các ngươi biết triều ca hiện tại rất hỗn loạn, có thể rất nhiều người gọi các ngươi chạy loạn. Vân Lân cười mắng, sư tổ, chúng ta biết sai. Ngọc Tỳ bà cùng Hồ Hỉ Mị liền vội vàng gật đầu xưng là. Mà Vân Lân hướng Vân Trung Tử rời đi phương hướng nhìn thoáng qua sau liền dẫn hai yêu rời đi. Hồng Hoang có nghe đồn xưng Hồng Vân là Hồng Hoang thứ một đám mây màu lây dính bản cổ chứa oán khí huyết dịch mà sinh. Hồng Quân cùng Thiên Đạo một mực hoài nghi Hồng Vân trên người có bản cổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Về sau Hồng Quân đem Hồng Vân tính toán chết rồi, thậm chí để kỳ thành nhân tộc tam hoàng thứ nhất, một mực đang Hồng Quân giám sát phía dưới. Hồng Quân đã lâu như vậy còn không có từ trên người Hồng Vân tra được bản cổ chuẩn bị ở sau, hoặc là liền là bản cổ không có biện pháp dự phòng, hoặc là liền là bản cổ chuẩn bị ở sau rời đi. Vân Lân luôn cảm thấy là cái sau, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chuẩn bị ở sau rời đi. Hiện tại xem ra, rất có thể là chuyện rời đến Vân Trung Tử trên thân. Vân Trung Tử, tới. Lúc này một thanh âm vang lên, Vân Trung Tử đột nhiên sững sờ, sau đó hướng về một phương hướng mà đi. Vân Trung Tử, ngươi đến triều ca có chuyện gì không? Nguyên Thủy hỏi. Lão tử cùng Thông Thiên cũng ở tại bên người, vừa rồi liền là lão tử tại gọi Vân Trung Tử. Khởi bẩm lão sư, đại sư bá, ta tại Trung Nam Sơn bên trên nghe nói Thương Vương bị sắc đẹp cho mê hoặc, trở nên ngu ngốc vô cùng, ta xuống núi xem xét, đúng là dạng này, cho nên muốn xuất thủ trừ yêu. Vân Trung Tử chi tiết nói. Kết quả đụng phải Vân Lân sư huynh nói cái kia yêu tà là hắn an bài, ta không hiểu rõ lắm. Ha ha ha. Ngốc đồ nhi, ngươi Vân Lân sư huynh thật vất vả có thể thuận theo thiên thế làm điểm chính sự. Nguyên Thủy cười to. Vân Trung Tử trầm mặc, không nói gì. Hắn là xiển trong giáo nhất có phúc đức người, trong lòng cũng là có chính tức giận, cho nên nhìn thấy nhân gian sinh linh chịu khổ, cũng là có lòng thương hại. Hắn cũng biết nhân đạo ngẫu nghịch thiên đạo, huyền môn đối với người đạo hữu chế tài cử động. Vân Lân thế nhưng là đến lao sư xem trọng, hắn hiện tại nhưng so sánh trước kia càng hiểu chuyện. Lao tử có chút vui mừng. Vân Trung Tử, ngươi tại triều ca đụng phải ngươi Khương Tử nhà sư đệ sao? Nguyên Thủy hỏi. Lão sư, ta cũng đi tìm Khương Tử nhà sư đệ, nhưng lại không có tìm được, sư đệ khả năng đã rời đi triều ca. Vân Trung Tử nói. Nguyên Thủy nhíu mày, Hắn đối Khương Tử Nha thế nhưng là ký thác kỳ vọng cao, Bách Gia dạy học liền tại ngày mai, Nguyên Thủy còn muốn Khương Tử Nha mở rộng lý học. Sau đó Nguyên Thủy tính một cái, phát hiện Khương Tử Nha không thấy tung tích. Tử Nha chi hành xác thực không lường được, bất quá vấn đề không lớn. Lão tử mở miệng. Nguyên Thủy lúc này mới làm thôi. Đến ngày thứ hai, chiều ca bên trong muôn người đều đổ xô ra đường, toàn đều hướng hoàng cung trước đó hội tụ. Tại một chỗ trên đài cao, các đại chư hầu, các đại học nói thủ lĩnh toàn đều tụ tập trung một chỗ. Đế Tân ngồi ở vị trí đầu, bên người có Bạch Linh làm bạn. Nhân đạo khí vận ngã lên, sau đó huyền điệu hiển hóa, há mồm liền bắt đầu ca minh, nhân vương khí tự hiện. Đám người con xuống. Từ khi nhân đạo khôi phục, nhân tộc thực lực tăng cường, các đại chư hầu càng là thực lực mạnh mẽ, trong đó lấy tứ đại chư hầu cầm đầu. Bách gia khí tượng hiện hiện, các loại học thuyết giao thoa, dị tượng phong phú. Giờ phút này, chiều ca bên trong nhân đạo khí vận hưng thịnh đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dù là có tiên thần tại cái này, cũng phải bị trẻ thành phàm tục, không động được mảy may. Sư tổ, chiều ca thật là náo nhiệt. Na Cha rất vui vẻ. Hắn thực lực mạnh, nhưng vẫn như cũng là tính tình trẻ con. Vậy liền xem náo nhiệt thôi. Vân Lân sờ lên Na Cha đầu. Chư vị, nhân đạo khôi phục, nho đạo nhường đường, Bách gia hiện. Hôm nay bắt đầu lần thứ nhất Bách gia dạy học, chư vị có thể tự hành dạy học. Đế Tân mở miệng. Bách gia, đùa tiếng. Một bên Vưu Hồn cao giọng nói. Sau một khắc, "Oanh!" Nương theo một tiếng oanh minh, hồng trần khí bắt đầu tràn ngập ra, tiếp lấy một bóng người chậm rãi hiển hóa. "Ta đám nhân tộc, bái kiến Hồng Trần thủy tổ." Rất nhiều người tộc đủ tề bái hạ. Đối với nhân tộc tới nói, Tam Hoàng Ngũ Đế mang nhân tộc hưng thịnh cường đại, Hồng Trần thủy tổ Trương Sa thì là cứu vãn nhân tộc, cho nhân tộc hy vọng. Nhân tộc đối Trương Sa kính ý cực cao. "Bắt đầu đi." Đế Tân đem vung tay lên. Ong ong ong. Nhân đạo khí vận oanh minh, Bách gia đứng đầu trên thân đều xuất hiện các loại khác biệt khí tức. "Thiên địa âm dương." Cơ Xương mở miệng nói. Trên thân âm dương khí tức hiện lên, sau người xuất hiện một cái cực lớn âm dương thái cực đồ án. Cơ Xương cử động lần này kỳ thật cũng có thâm ý tại. Bách gia cho tới bây giờ vẫn luôn là nho gia cầm đầu. Cơ Xương lấy đạo âm dương mở ra Bách gia chi tranh, có thể thấy được nó dạ tâm. Tốt một cái Cơ Xương, sợ là có đại địa vị. Lão tử mở miệng nói, thái cực chi đạo là hắn sáng tạo. Thế nhưng là Cơ Xương cái này âm dương bắt quái, sắp thực sáng chói. Không biết nhiều thiếu tồn tại bố cục nhân tộc, đều chờ đợi nhân đạo vẫn diệt về sau phân thây nhân đạo thu hoạch chỗ tốt, nghĩ ngược lại là rất tốt. Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng. Trong hồng hoang các phương đánh cược đều tại nhân đạo bên trong bố cục, đều muốn thu hoạch chỗ tốt. Tại Cơ Xương thân bên trên tán phát âm dương khí tức về sau, một thanh niên trên thân để lộ ra đạo gia vận luật, cái này là đạo nhà đến đỡ đạo tử, cũng là Đông Bá hầu ấu tử. Tô Đát Kỷ tự nhiên cũng sẽ không là hầu, Phật vận lại hiện. Tại âm dương, nói, Phật về sau, Bách gia khí tượng đều hiện ra tới. Tung hành học, tạp học, luận học. Bách gia chỉ là cái số sắp xỉ, kỳ thật cũng không chỉ có Bách gia. Trong nhà đua tiếng thời điểm, cũng không phải chỉ nói, mà là đạo cùng đạo ở giữa đọ sức, đạo cùng đạo ở giữa bắt đầu không ngừng tồn vệ, dung hợp. Bách gia chém giết, cũng không biết bao nhiêu ít có thể lưu lại. Vân Lân cười dịu dàng nói, ta nhìn thấy lão sư thật là lợi hại. Na Cha kêu lên, thân công báo cũng lên đài, hắn đại biểu Lý Học tham gia. Nguyên Thủy thấy cảnh này đều sắp tức giận chết. Lý Học, không nên là từ Khương Tử Nha đẩy ra sao? Vì sao là thân công báo đang nói Lý Học, với lại hiện tại Lý Học cùng hắn biết rõ Lý Học vẫn là có không thiếu chênh lệch. Mà để cho người ta kinh ngạc chính là, nho học cho tới bây giờ thế mà không có ra sân. Một tháng sau, trong nhà đua tiếng đã nhanh đến hồi cuối, nhưng là dị tượng vẫn như cũ to lớn. Âm dương bắt quái, đạo gia tầng chín tháp, Phật gia kim liên, pháp gia. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 167, nhân đạo nuốt bách gia. Còn lại học thuyết đại đô có rất lớn địa vị, tranh chấp không dưới, mỗi người mỗi vẻ. Trong lúc nhất thời cũng căn bản liền phân không ra cao thấp, rằng co không xong. Vương thượng, không sai biệt lắm sao? Bạch Linh đang tại cho Đế Tân vào vai. Không sai biệt lắm. Đế Tân cười cười. Đế Tân mở miệng trong nháy mắt, đột nhiên có một đạo hạo nhiên chính khí rơi xuống. Nho Thánh trở về. Đám người manh kinh, toàn đều ngẩng đầu. Dương Giao sau lưng có thất thải hồ lô đang phát ra nhân đạo quan huy, cầm trong tay một cây giáo tiên, bám vào lấy nho đạo khí tức. Những cái kia bách ra người cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Gặp qua Nho Thánh. Đế Tân thi lễ một cái. Bái kiến nhân vương. Dương Giao đáp lễ lại. Sau đó nhìn về phía Cơ Xương đám người, ta là Nho đạo đứng đầu, chư vị có gì chỉ giáo? Bách gia học vấn, Nho đạo mạnh nhất. Nho đạo chưa trừ diệt, chúng ta khó tranh Bách gia thủ vị. Cơ Xương cao quát một tiếng. Sau một khắc sau người âm dương đồ hóa thành lưu quang hướng phía Dương Giao mà đi, tiếp theo là đạo gia tầng chín tháp, sau đó là Phật gia kim liên. Chỉ có giống pháp gia loại này nhân tộc học thuyết mới không có công phạt Nho đạo. Các ngươi học vấn không sai, nhưng là cùng Nho đạo so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Dương Giao khẽ cười một tiếng. Sau đó Dương Giao đưa tay. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang dọn. Dương Giao một roi rơi vào âm dương đồ bên trên, âm dương đồ trực tiếp bị đánh tan. Ba. Sau đó lại là một roi, tầng chín tháp cũng bị đánh rớt. Tiếp theo là Phật gia kim liên. Bách gia học thuyết, thế mà không có một môn học vẫn có thể chịu được Dương Giao một roi. Vì cái gì? Cơ Xương đầy mắt đều là vẻ không thể tin. Giống đạo gia Phật gia các loại học thuyết cũng là 10 phần không hiểu. Bọn hắn học vẫn không bằng Nho gia, bọn hắn thừa nhận. Nhưng là Nho Thánh vài roi tự hạ xuống bọn hắn học vẫn liền bị đánh tan, loại tình huống này bọn hắn thật không ngờ tới. Vì cái gì? Các ngươi căn bản cũng không hiểu. Bách gia học vẫn là phụ thuộc nhân đạo, phụ thuộc Hồng Trần tức giận. Các ngươi học vấn cũng đã thoát ly lấy người vì bản căn bản, các ngươi nói vì cái gì? Dương Giao cười hỏi. Cơ Xương sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nhân tộc mở ra trăm nhà đua tiếng quả nhiên có vấn đề. Nguyên Thủy kinh hãi, sắc mặt cũng là cuồng biến. Lão tử còn tương đối bình tĩnh, giống như dự liệu được, nhưng là còn không chờ bọn họ có động tác gì, Dương Giao lần nữa dương lên trong tay thước dạy học sáng sủa nói: "Hôm nay về sau, Bách Gia học vấn liền người về nói." Soát. Dương Giao sau lưng hồ lô đằng đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, sau đó vô số sợi đằng bắt đầu hướng xuống tản mát, những cái kia sợi đằng rơi vào trên đài cao, đâm vào khác biệt học vấn bên trong. Hồ lô đằng không có đối những cái kia học vấn có cái gì phương hại, nhưng lại tại chuyển đổi những cái kia học vấn bản nguyên, để bọn hắn dung nhập nhân đạo. Đạo học. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở chi tử Khương Văn Hoán cảm nhận được đạo học bản nguyên bắt đầu biến hóa. Tô Đát Kỷ cũng là sắc mặt biến biến, muốn ngăn cản nhưng là phát hiện căn bản không có tác dụng gì. Mà Cơ Xương nhìn thấy hồ lô đằng rơi xuống, ánh mắt phức tạp, nhưng là rất nhanh lại lộ ra một vòng hung ác lịch chi sắc. Thế mà không có ngăn cản hồ lô đằng đầu đối với hắn âm dương bản nguyên chuyển hóa. Hắn là âm dương ma thần chuyển thế, hắn biết, muốn đuổi theo Hồng Quân, muốn cùng tiên đạo ngang bằng, nhất định phải nắm giữ nhân đạo. Đây là hắn cơ hội. Dương Giao, tranh thủ thời gian dừng tay. Nguyên Thủy giận dữ hiện thân, lấy bản cổ phiên đánh về phía Dương Giao.